Chương 148, nhân tộc địa hoàng quý vị, dị thường đa bảo. Chương 148, nhân tộc địa hoàng quý vị, dị thường đa bảo. Khổng Tiên đứng ở phong duyện bộ lạc bầu trời, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng từ từ xoay tròn, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong không động ấn mới tăng nhân tộc khí vận như sông suối dâng trào, mênh mông bằng bạc. Những thứ này khí vận nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, không chỉ có thể để cho thực lực bản thân nâng cao một bước, còn có thể tốt hơn địa che chở nhân tộc. Phục Hy đã về vị thiên hoàng, sau đó chính là địa hoàng thần nông. Khổng Tiên thấp giọng tự nói, trong mắt ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Dĩ nhiên, địa hoàng quy vị sau mới có thần nông danh xưng. Bây giờ gọi là liệt núi càng thêm thích đáng. Sau đó Khổng Tiên tâm niệm vừa động, thần thức quét qua bốn phía, rất nhanh khóa được liệt núi chỗ bộ lạc. Đó là một cái ở vào nước gừng bên bờ bộ lạc nhỏ, liệt núi đang trong rộn rã dỗ tộc nhân canh tác, quanh thân đã mơ hồ có công đức kim quang hiện lên. Quả nhiên, liệt núi khoảng cách công đức viên mãn cũng không xa. Khổng Tiên khẽ miệng cánh nết, nếu như thế, ta liền ở chỗ này luyện hóa nhân tộc khí vận, lặng lẽ đợi địa hoàng quy vị lúc. Dù sao nếu là trở về Kim Ngao đảo vậy, đến lúc đó không tránh được còn phải tới một chuyến. Nghĩ tới đây, Khổng Tiên không do dự nữa, giơ tay lên bung lên, bảy sắc thánh quang hóa thành bình chướng đem trong phạm vi bán kính 100 dặm bao phủ. Hắn ngồi xếp bằng, không động ấn trôi nổi tại trước người, ấn tỷ bên trên nhân tộc khí vận trường hạ như kim long vậy quanh quẩn. Theo Khổng Tiên tâm niệm vừa động, từng sợi màu vàng khí vận từ ấn tỷ trong rút ra, như tia nước nhỏ vậy không có vào mi tâm của hắn. Luyện hóa nhân tộc khí vận cùng luyện hóa linh bảo bất đồng, không cần hao phí quá nhiều tinh lực, chỉ cần lấy nguyên thần từ từ dung hợp liền có thể. Khổng Tiên một bên luyện hóa khí vận, một bên phân ra một luồng thần thức chú ý Liệt Sơn bộ lạc động tĩnh. Có Huyền Đô vị này địa hoàng chi sư ở bên dẫn dắt, liệt núi trưởng thành có thể nói một ngày ngàn dặm. Huyền Đô sư đệ ngược lại tận tâm tận lực. Khổng Tiên thần thức quét qua, thấy được Huyền Đô đang trong ruộng cùng liệt núi cùng nhau canh tác, thỉnh thoảng giảng giải ngũ cốc trồng trọt chi đạo. Liệt núi nghe chăm chú, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Ở bên cạnh hai người, từng cây bông lúa đầy đặn rủ xuống, hiển nhiên đã qua cải lương. Thời gian như nước chảy vậy chết đi, trong nháy mắt đã là mấy chục năm sau. Một ngày này, Khổng Tiên đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trải qua khoảng thời gian này luyện hóa, mới tăng nhân tộc khí vận đã hoàn toàn cùng tự thân dung hợp. Khổng Tiên có thể cảm nhận được rõ ràng, gia trì tự thân nhân tộc khí vận lần nữa tăng trưởng. Vô luận là tu luyện hay là cảm ngộ cũng gia tăng không ít. Ừm. Khổng Tiên khẽ nhíu mày, thân thức quét về phía Liệt Sơn bộ lạc. Chỉ thấy liệt núi đang quỳ gối một bụi kỳ lạ thực vật trước, kia thực vật toàn thân đỏ ngầu, cánh quạt như ngọn lửa nhảy lên, cành cây bên trên kết chín quả trong suốt dịch thấu trái cây. Đây là thần nông nếm bách thảo cảnh tượng. Khổng Tiên trong lòng hơi động, biết liệt núi sắp công đức viên mãn. Sau đó thân hình chợt lóe, hóa thành thanh phong đi tới Liệt Sơn bộ lạc bầu trời, biến mất thân hình lặng lặng ngắm nhìn. Liệt núi cẩn thận từng ly từng tí tháo xuống một viên trái cây màu đỏ bỏ vào trong miệng, nhất thời sắc mặt đỏ lên, đỉnh đầu toát ra lũ lũ hơi trắng. Huyền Đô thấy vậy liền đội vàng tiến lên, lòng bàn tay thái thanh tiên quang lưu chuyển, giúp liệt núi hóa giải dược lực. Vật này tính nóng như lửa, nhưng đổi hàn độc, nhưng cần cùng cái khác thảo dược điều hòa. Liệt núi mặc dù thống khổ, lại vẫn kiên trì ghi chép xuống gốc cây thực vật này là tính. Trong tay của hắn cầm một khối quy giáp, phía trên đã khắc đầy các loại thảo dược đồ án cùng công hiệu. Khổng Tiên âm thầm gật đầu, liệt núi loại này quên mình vì người tinh thần, chính là địa hoàng phải có phẩm đức. Ánh mắt của hắn quét qua liệt núi bên người đống tích như sơn thảo dược ghi chép, mỗi một khối quy giáp bên trên cũng ngưng tụ nhân tộc trí tuệ kết tinh. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Liệt núi mới vừa ghi chép xong bụi cây này đỏ ngầu thực vật đặc tính, đột nhiên cả người run rẩy dữ dội, trong thất khiếu rỉ ra máu đen. Nguyên lai bụi cây kia thực vật không chỉ có tính liệt, càng ẩn chứa kịch độc, liền Huyền Đô thái thanh tiên quang đều không cách nào hoàn toàn hóa giải. Không tốt. Huyền Đô sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra lão tử bàn thưởng đan dược cấp liệt núi ăn vào, lại thu hiệu quả quá nhỏ. Khổng Tiên thấy vậy, không tiếp tục cẩn giấu, bước ra một bước hiện ra ở trước mặt mọi người. Thấy Khổng Tiên đến, Huyền Đô vui vẻ nói, đại sư minh, liệt trong núi độc đã sâu, còn mời sư minh ra tay cứu giúp. Nghe nói nói thế, Khổng Tiên khẽ gật đầu, sau lưng đen linh mở ra, huyền minh chân thủy hóa thành trời hạn gặp mưa chiếu xuống. Cái này thủy chi tinh hoa cùng liệt ngọn núi bên trong hỏa độc tương khắc, nhất thời hóa giải nỗi thống khổ của hắn. Ngay sau đó, Khổng Tiên lại thúc giục thanh linh, ớt một tinh hoa tràn vào liệt ngọn núi bên trong, chữa trị bị tổn thương tạp phủ. Đa tạ tiên trưởng cứu giúp. Liệt núi suy yếu hành lễ, trong mắt lại vẫn mang theo kiên định, bụi cỏ này thuốc dù độc, lại có thể lấy độc công độc, trị liệu một ít tật xấu. Ta đã ghi chép này đặc tính, ngày sau có thể cứu người. Khổng Tiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn tâm niệm vừa động, từ trong tay áo lấy ra một cái trái cây màu vàng, chính là Hoàng Trung Lý quả. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là đầy đủ trạng thái Hoàng Trung Lý, cũng sẽ không gia tăng tu vi, chỉ có thuần túy ất mộc tinh hoa có thể khôi phục thương thế. Ăn vào này quả, có thể bảo vệ ngươi bách độc bất xâm. Nghe nói nói thế, liệt núi mừng lớn, sau đó cung kính nhận lấy, một hớp nuốt vào. Trái cây vào bụng, nhất thời hóa thành dòng nước ấm đi lại toàn thân, trôi đi qua độc tố tiêu hết. Huyền Đô thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, có sư huynh ra tay, liệt núi lần này nhân họa đắc phúc. Khổng Tuyên khoát khoát tay, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía liệt núi, ngươi vì nhân tộc nếm mất thảo, quên sống chết, công đức vô lượng. Đợi ngươi ghi chép xong thiên hạ thảo dược, chính là quy vị địa hoàng lúc. Liệt núi mừng lớn. Đây chính là nhân tộc thánh sư Khổng Tuyên theo như lời nói a trước Phục Hy chứng đạo thiên hoàng chuyện hắn nhưng là có chút nghe thấy. Bây giờ không nghĩ tới bản thân vậy mà cũng có như vậy cơ duyên. Làm sao không để cho hắn ngạc nhiên. Sau đó liệt núi trịnh trọng hành lễ, nói, liệt núi nhất định đem hết toàn lực, không phụ thánh sư kỳ vọng. Khổng Tuyên không cần phải nhiều lời nữa, xoay người đối Huyền Đô nói, sư đệ biết dạy dỗ, liệt núi tiến bộ thần tốc. bất quá sau đó nếm bách thảo càng thêm nguy hiểm, ngươi có thể đem vật này mang theo bên người. Nói, Khổng Tuyên lấy ra một con bình ngọc đưa cho Huyền Đô, trong bình thịnh phóng một giọt trong suốt chất lỏng, chính là hắn ban đầu từ nữ hoa nơi đó được đến tạo hóa máu tươi. Huyền Đô nhận lấy bình ngọc, cảm nhận được trong đó mênh mông tạo hóa lực, không khỏi lộ vẻ xúc động. Sư minh, cái này quá chân quý. Không sao. Khổng Tuyên lạnh nhạt nói, địa hoàng chuyện liên quan đến nhân tộc tương lai, không cho sơ thất. Về phần vì sao Khổng Tuyên chịu cho một giọt thánh nhân máu tươi, cũng là vì nhân tộc công đức. Mặc dù Huyền Đô vì địa hoàng chi sư, nhưng nếu là dùng đến giọt này thánh nhân máu tươi, đến lúc đó địa hoàng công đức bản thân cũng có thể đạt được một ít. Một giọt thánh nhân máu tươi, đối Khổng Tuyên mà nói hay là cầm ra được. Huyền Đô sâu sắc một xá, đem bình ngọc cẩn thận cất kỹ. Mấy trăm năm thời gian như thời gian qua nhanh. Nơi nào đó bên trong dãy núi, Khổng Tuyên quanh thân bảy sắc thánh quang lưu chuyển, âm dương kính trôi nổi tại nguyên thần trung ương, mặt kiếng hai khói trắng đen như du long vậy quanh quẩn. Đột nhiên, hắn nơi mi tâm không động ấn hơi rung động, nhân tộc khí vận trưởng hà nhấc lên sóng lớn, một bức tranh ở trong óc triển khai. Liệt núi đứng ở nước gừng bên bờ, phía sau là liên miên ruột tốt, trước người để ghi lại bách thảo 999 khối quy giáp, mỗi một khối cũng hiện lên công đức kỳ quang. Địa hoàng đương lập. Khổng Tuyên mở ra hai tròng mắt, trong mắt hỗn độn vầng sáng lưu chuyển. Gần như đồng thời, Huyền Đô truyền âm xuyên thấu hư không tới, đại sư huynh, liệt núi công đức viên mãn, còn mời làm phiền ngài tới một chuyến. Khổng Tuyên đứng lên, tay áo bào nhẹ phẩy giữa ngũ phương cờ chui vào thể nội. Ánh mắt quét qua ngoài điện cuộn trào biển mây, khóe miệng cánh nết, tọa nhân thị bọn họ ngược lại tới cũng nhanh. Lời còn chưa dứt, thân hình đã hóa thành bảy sắc hồng quang hoa phá trường không. Nước gừng chi bờ, cao chín trượng trên tế đàn mới đúc đỉnh đồng thau khói xanh lượn lờ. Tọa nhân thị cầm trong tay cây bước đứng ở đỉnh trước, Hưu Sào thị đang điều chỉnh cái mộng kết cấu lọc tre, Truy Y thị thì mang theo trong tộc phụ nữ đan dệt năm màu dài lụa. Làm bảy sắc hồng quang rũ xuống lúc, ba vị thủy tổ đồng thời xoay người, tọa nhân thị trong tay tân hỏa không gió mà bay, hoàn toàn phân ra lũ lũ kim diễm trên không trung kết thành cung nên thánh sư đạo văn. Thánh sư, liệt núi từ vườn thuốc trong bước nhanh đi tới, vải thô áo gai bên trên còn dính bùn đất, bên hông treo lơ lửng quy giáp và chạm phát ra thanh thúy thanh vang. Phía sau hắn đi theo 12 tên thiếu niên, mỗi người trong ngực cũng nâng niu chồng chất như núi một dàn. Lúc này so ban đầu quy giáp tân tiến hơn ghi chép phương thức. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, nhân tộc cũng phát triển không ít. Khổng Tuyên ánh mắt quét qua những thứ kia một dàn, nhìn thấy phía trên tinh tế mô tả thảo dược đồ án cùng rậm rạp chẳng chịu chú giải, không khỏi gật đầu. Nếm bách thảo bản thảo chế cái cày hương làm nông, chính là địa hoàng. Sau đó Khổng Tuyên ánh mắt quét qua phía dưới thành tính quỷ lệ nhân tộc, khóe miệng khẽ nhếch. Lần này sắc phong địa hoàng, quả nhiên như hắn đoán, gió êm sóng lặng, lại không phương tây nhị thành quấy nhiễu. Xem ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề cuối cùng là kiên kỵ đại sư bá huy thế. Khổng Tuyên trong lòng thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Sau đó Khổng Tuyên giơ tay lên tế ra không động ấn, ấn tỷ lớn lên theo gió, rũ xuống vạn trượng kim quang, nhân tộc khí vận trường hạ ở ấn tỷ trung quanh chạy trồm lưu chuyển, phát ra đinh thai nhức có cầm vang. Ta lấy nhân tộc thánh sư danh tiếng, nay lập liệt núi vì nhân tộc địa hoàng, trưởng làm nông y dược chi đạo. Theo Khổng Tuyên nhất thanh thanh hát, không động ấn kim quang đại thịnh, một đạo to khỏe khí vận cột ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đem liệt núi bao phủ trong đó. Liệt núi khí tức quanh người liên tục tăng lên, đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh, trong lồng ngực ngũ khí triều nguyên đã chạm tới chuẩn thánh ngưỡng cửa. Huyền Đô đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy an ủi. Hắn làm địa hoàng chi sư, giờ phút này cũng cảm nhận được công đức gia thân, tu vi mơ hồ có chút tinh tiến. Hắn hướng Khổng Tuyên khẽ gật đầu, truyền âm nói, đa tạ sư minh thành toàn. Khổng Tuyên cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, sư đệ biết dạy dỗ, cái này là liệt núi tự thân công đức gây nên. Tế đàn phía dưới, Toại Nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Y thị ba vị thủy tổ dẫn tộc nhân cùng đều lên hô to, chúc mừng địa hoàng quý vị. Tiếng sóng như nước thủy triều, truyền khắp hồng hoang. Cùng phục hy quý vị lúc sóng cuộn triều dâng bất động, lần này sắp phong địa hoàng, nhưng lại không có một tia dị động. Thủ Dương Sơn phương hướng, lão tử khí tức thủy trung bình tĩnh như bực sâu, thậm chí ngay cả một tia thần thức cũng không từng lộ ra, phản phất đã sớm dự liệu được hết thảy thuận lợi. Hoa Hoàng cung cũng là như vậy, nữ hoa nương nương hư ảnh chưa từng hiện ra, chỉ có Hồng Tú Cầu ở đám mây như ẩn như hiện, tựa như đang yên lặng chứng kiến. Khổng Tuyên trong lòng rõ ràng, đại sư bá dù chưa hiện thân, nhưng này uy danh đã đủ để khiếp sợ đạo trích. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nếu dám nhúng tay, chính là đối địch với lão tử, bọn họ còn không có gan này. Nhưng vào lúc này, liền núi, không nên xương thần nông bước ra một bước y quang, quanh thân tản ra chuẩn thánh cấp bậc áp. Hắn cung kính hướng Khổng Tuyên hành lễ, thanh âm vang dội, thần nông bái tạ thánh sư thành toàn. Khổng Tuyên đỡ dậy liền núi, thân thiết nói, xin đứng lên, cái này là ngươi tự thân công đức gây nên. Nhìn ngươi ngày sau tiếp tục dẫn linh nhân tộc, hương làm nông, định y dược, khiến nhân tộc càng thêm hưng thịnh. Thần nông trịnh trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, định không phụ thánh sư nhờ bà. Đại điển kết thúc mỹ mãn, nhân tộc khí vận lại sáng tạo cao. Khổng Tuyên thần thức quét qua không động ấn, phát hiện ấn tỷ bên trên nhân tộc khí vận trưởng hà so trước đó lại lớn mạnh hai thành, mừng thầm trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về chân trời, trong lòng suy tư, địa hoàng đã lập, sau đó chính là nhân hoàng hiên viên. Bất quá trước đó còn cần trước giải quyết đa bảo chuyện. Đa bảo ngày gần đây hành vi quỷ dị, Khổng Tuyên đã sớm phát hiện. Nhất là phương tây nhị thánh sông tới lúc, đa bảo hoàn toàn không ở kim nao đảo, điều này làm cho trong lòng hắn nghi ngờ sâu hơn. Hắn xoay người nói với Huyền Đô, sư đệ, địa hoàng đã quý vị, ngươi lại tiếp tục phụ tá hắn vững chắc cảnh giới. Ta cần trở về kim nao đảo một chuyến, xử lý chút giáo trung sự vụ. Huyền Đô chắp tay đáp ứng, sư minh yên tâm, nơi đây giao cho ta là được. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, hóa thành bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, chạy thẳng tới Đông Hải mà đi. Phi hành trên đường, Khổng Tuyên thần thức quyết tán, bao trùm cả tòa Kim Nao đảo. Trên đảo hết thể như thường, các đệ tử hoặc tu luyện, hoặc luận đạo, duy chỉ có đa bảo động phủ cấm chế đóng chặt, tựa như đang bế quan. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, trong lòng cảnh giác sâu hơn, đa bảo nếu thật cùng Tây Phương giáo có nhuộm, ta định sẽ không khinh suất tha thứ. Trong nháy mắt, Kim Ngao đảo đã thấy ở xa xa. Chu Tiên kiếm khí hào quang cảm ứng được Khổng Tuyên trở về, tự động tách ra một cái lối đi. Khổng Tuyên rơi vào trong đảo, thẳng đi tới đa bảo động phủ trước. Vừa tới nơi này, liền cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, thần thức như thủy triều khuyết tán ra tới, tinh tế dò xét cổ hơi thở này nguồn gốc. Một lát sau, trong mắt hắn thoáng qua một tia lành ý, đây là tiên tiên linh căn khổ trúc khí tức. Khổ trúc. Khổng Tuyên trong lòng cười lạnh, nói: ban đầu ta đánh bại Bồ Đề lão tổ, từ tiếp dẫn nơi đó bắt chẹt tới một đoạn khổ trúc, này khí tức tuyệt đối không sai. Chương 149, Khổng Tuyên, vậy liền lấy răng trả răng, tàn sát hết phương Tây đệ tử. Chương 149, Khổng Tuyên, vậy liền lấy răng trả răng, tàn sát hết phương Tây đệ tử. Khổng Tuyên đứng chắc tay, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng từ từ xoay tròn, khí tức quanh người nội liễm như vực sâu, lại cho người ta một loại mưa gió sắp đến cảm giác áp bách. Sau đó nhìn về đóng chặt động phủ cổng, đa bảo quả nhiên cùng chuẩn đề hoặc là tiếp dẫn tiếp xúc. Nếu không vì sao lại có Tây Phương giáo khổ trúc khí tức? Nhưng vào lúc này, động phủ cấm chế đột nhiên mở ra, đa bảo đạo nhân bước nhanh đi ra, trên mặt chất đầy đủ cười. Đại sư Minh khi nào trở lại? Thế nào không nói trước báo cho một tiếng, sư đệ tốt ra cửa chào đón. Khổng Tuyên ánh mắt thâm thúy đánh giá đa bảo, chỉ thấy hắn mặc màu trắng đạo bảo, bên hông treo mấy chục món pháp bảo, nhìn như cùng thường ngày không khác. Nhưng lấy Khổng Tuyên hôn nguyên kim tiên tu vi, liếc mắt liền nhìn ra đa bảo nguyên thần trong ẩn giấu một tia không hòa hài chấn động. Đa bảo sư đệ ngày gần đây khỏe không? Khổng Tuyên giọng điệu bình thản, lại mang theo vô hình uy áp, ta xem ngươi khí tức không yên, thế nhưng là tu luyện ra sự cố. Đa bảo hơi biến sắc mặt, ngay sau đó cười nói, sư minh mắt sáng như đuốc. Mấy ngày trước đây luyện khí lúc đội vàng hấp tấp, sát thực đả thương nguyên khí, đang điều dưỡng. Khổng Tuyên không gật không lắc, ánh mắt quét qua đa bảo sau lưng đạo phủ, không mời ta đi vào ngồi một chút. Đa bảo trong mắt lóe lên vẻ bối rối, nhưng rất nhanh che giấu đi qua, sư minh nói đùa, ngài có thể quang lâm hàn xá, là sư đệ vinh hạnh. Nói né người tránh ra con đường, dùng tay làm dấu mời. Khổng Tuyên khẽ miệng khẽ nhếch, một bước vào đạo phủ. Vừa mới vào nhập, kia cổ khổ trúc khí tức càng thêm sáng rõ, xen lẫn nhàn nhạt Tây Phương giáo phạn mùi thơm. Trong động phủ bày biện đơn giản, chính giữa để một tôn luyện khí lò, lửa lò đã tắt nhưng vẫn có thừa ấm. Bốn phía trên kệ trưng bày các loại pháp bảo, vầng sáng lưu chuyển, hiển nhiên đều là đa bảo tác phẩm đắc ý. Khổng Tuyên tiện tay cầm lên một món chuông lục lạc trạng pháp bảo, thần thức đảo qua liền chi kỳ trong cấm chế tinh diệu. Sư đệ thuật luyện khí càng phát ra tinh xảo. Cái này nhiếp hồn chuông nếu là đại thành, sợ là Thái Ức Kim Tiên cũng khó ngăn cản. Đa bảo trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, sư minh quá khen. Bảo vật này thượng thiếu một mực tài liệu, nếu không uy lực còn có thể lại tăng 3 phần. Khổng Tuyên đem nhiếp hồn chuông thả lại chỗ cũ. Ánh mắt đột nhiên rơi vào góc một cái hộp ngọc bên trên. Hộp ngọc kia nhìn như bình thường, lại mơ hồ có cấm chế chấn động, chính là khổ trúc khí tức nguồn gốc. Đây là vật gì? Khổng Tuyên cố làm tùy ý hỏi. Thấy vậy một màn, đa bảo biến sắc, bước nhanh về phía trước ngăn trở hộp ngọc, bất quá là một ít tài liệu luyện khí, không đáng giá nhắc tới. Khổng Tuyên trong mắt hàn quang lóe lên, sau lưng đen trắng hai linh không gió mà bay, phải không? Lời còn chưa dứt, hắn tay áo bảo bung lên, bảy sát thánh quang như giải lụa cuốn về phía hộp ngọc. Đa bảo kinh hãi, vội vàng tế ra ba món pháp bảo ngăn trở, lại thấy thánh quang như vào chỗ không người. Trong nháy mắt đánh nát cấm chế, đem hộp ngọc cuốn tới Khổng Tuyên trong tay. Sư minh đây là ý gì? Đa bảo sắc mặt âm trầm, quanh thân pháp bảo vang lên ong ong. Khổng Tuyên không đáp, trực tiếp mở hộp ngọc ra. Chỉ thấy trong hộp nằm ngửa một đoạn dài một tấc khô vàng cánh trúc, mặt ngoài phủ đầy huyền diệu đường vân, chính là một đoạn khổ trúc. Đa bảo, ngươi nhưng có giải thích thế nào? Khổng Tuyên thanh âm lạnh băng, hôn nguyên kim tiên khí tức như thủy triều đè xuống, toàn bộ động phủ đều ở đây rung động. Đa bảo sắc mặt trắng bệnh, cái trán rỉ ra mịn mồ hôi hột. Hắn biết do Khổng Tuyên thực lực, hiểu hơn Tư Thông Tây Phương giáo là bực nào tội lớn. Sư minh minh giám. Đa bảo đột nhiên quỳ sụp xuống đất, nói: cái này khổ trúc là chuẩn đề thánh nhân cưỡng ép dúi cho ta, sư đệ tuyệt không phản bội tiệt giáo ý. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, âm dương kính từ mi tâm bay ra, trôi lơ lửng ở giữa hai người. Mặt kiếng hai khói trắng đen lưu chuyển, ánh chiếu ra đa bảo nguyên thần trong cảnh tượng. Một luồng màu vàng phản văn giống như rắn độc quấn quanh ở nguyên thần của hắn nơi trọng yếu. Cảm nhận như vậy, Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại. Không nghĩ tới người xuất thủ như vậy ác độc. Nguyên thần thế nhưng là nơi quan trọng nhất, tu luyện tu chính là nguyên thần, mà bây giờ đa bảo nguyên thần lại có màu vàng phản văn. Có thể tưởng tượng được giường nào ác độc, thật là to gan, lại dám đối ta thiệt giáo đệ tử hạ độc thủ như vậy. Nghe nói thế, đa bảo như được đại xá. Sau đó hắn giải thích nói, đúng là như vậy. Hôm đó ngoài ta ra tìm tài liệu luyện khí, vô tình gặp được chuẩn đề. Hắn giả vờ chỉ điểm ta thuật luyện khí, lại âm thầm trông đùa này, khiến cho ta ngày gần đây tâm thần có chút không tập trung, nhiều lần sinh vọng niệm. Khổng Tuyên ánh mắt như điện, tinh tế dò xét đa bảo nguyên thần. Kia hoặc tâm chú sát thực tồn tại, nhưng cũng không hoàn toàn khống chế đa bảo tâm trí, càng giống như là tiềm gì mặc hóa dẫn dụ. Bất quá Khổng Tuyên càng hiếu kỳ chính là, lúc này chuẩn đề cưỡng ép làm, hay là nói đa bảo tự nguyện, một điểm này mới là trọng yếu nhất. Dựa theo nguyên bản đi về phía mà nói, đa bảo thế nhưng là dám đối với lao tử huy kiếm tồn tại, không nên như vậy liền bị phương Tây nảy ra đi mới đúng. Huống chi bây giờ tiệt giáo cũng không phải là trước tiệt giáo, có hỗn độn trung chấn áp tiệt giáo khí vận, tiệt giáo có thể nói là chân chính có vạn tiên triều bái. Sau đó Khổng Tuyên do hỏi, ngươi đã biết chúng chú thuật, vì sao không hướng sư tôn bẩm báo? Nghe nói thế, đa bảo cười khổ một tiếng, nói, chuẩn đề lấy thánh nhân tôn sư uy hiếp, nói ta nếu lộ ra, liền để cho chú thuật bùng nổ, khiến cho ta hình thần câu diện. Đại sư minh, ta cũng là nhất thời hồ đồ, lúc này mới. Khổng Tuyên trầm ngâm chốc lát, đột nhiên giơ tay lên một chút, âm dương kính bắn ra một đạo đen trắng vầng sáng, thẳng vào Đa Bảo mi tâm. Đa Bảo hừ một tiếng, trong thất khiếu tràn ra lũ lũ khí đen, màu vàng kia phản văn ở kính chiếu sáng chiếu xuống như tuyết gặp liệt dương, nhanh chóng tăng dã. Đa tạ sư minh cứu giúp. Đa Bảo cảm nhận được nguyên thần trong chói buộc biến mất, vội vàng dập đầu. Khổng Tuyên thu hồi âm dương kính, trầm giọng nói, chuyện này tạm thời ghi nhớ. Ngươi hãy theo ta đi thấy sư tôn, đem chuyện nguyên vị một một đạo tới. Đa Bảo mặt lộ vẻ khó xử, sư minh, sư tôn nếu biết ta gặp riêng chuẩn đề, sợ rằng. Chỉ sợ cái gì? Một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên trong động phủ vang lên. Nhị nhân chuyển đầu nhìn, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa, Chu Thiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng chìm nổi, rét lạnh kiếm khi đem toàn bộ động phủ phong tỏa. Sư tôn. Đa Bảo cả người run rẩy, quỳ xuống đất không dám nâng đầu. Thông Thiên ánh mắt lạnh lùng, quét qua Đa Bảo cùng kia chặn cổ trúc, bổn tọa sớm phát hiện ngươi ngày gần đây hành vi dị thường, không nghĩ tới chuẩn đề tên kia tặc tâm bất tử, dám như thế tính toán ta Thiệt giáo đệ tử. Sau đó Thông Thiên nhìn về phía Khổng Tuyên, nói, Khổng Tuyên, ngươi nhìn thế nào? Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên chắp tay nói, đệ tử đã dò xét qua Đa Bảo sư đệ nguyên thần, sắp bị trồng hoặc tâm chú, nhưng đùa này cũng không hoàn toàn không chế tâm này trí, hắn dấu giếm không báo, cũng có lỗi lầm. Thông Thiên trong mắt kiếm ý lưu chuyển, yên lặng một lát sau nói, Đa Bảo, ngươi gặp riêng chuẩn đề, dấu giếm không báo, suýt nữa gây thành đại họa. Phạt mặt ngươi vách hối lôi ngàn năm, trong lúc không phải luyện khí tu đạo, tính từ ngẫm lại lỗi lầm. Đa Bảo như được đại xá, liên tiếp giơ đầu, đệ tử lãnh phạt, tạ ơn sư tôn khai ân. Thông Thiên tay áo bảo vung lên, một đạo kiếm khí đem Đa Bảo cuốn lên, đưa vào kim ngao đảo chỗ sâu từ quá nhai. Sau đó hắn chuyển hướng Khổng Tuyên, chuyện này ngươi nhìn thế nào? Khổng Tuyên ánh mắt thâm thúy, sư tôn, nếu chuẩn đề tiếp dẫn hai người không ngừng tính toán ta Thiệt giáo đệ tử, vậy dĩ nhiên là để bọn họ hai người trả lại. Nếu không, cái này hai gia hỏa cũng sẽ không tiêu đỉnh. Dù sao, Khổng Tuyên thế nhưng là cảm giác được dược sư chờ phương Tây đệ tử bây giờ thế nhưng là ở phương Đông địa giới. Mình nếu là ra tay, tùy thời có thể sẽ tại phương Đông địa giới Tây phương giáo đệ tử bắt lại. Như vậy, đã trả lại tính toán Đa Bảo hành vi, càng làm cho bọn họ biết hậu quả gì. Các ngươi là thánh nhân có thân bất tử, vậy các ngươi đồ đệ tổng không có chứ? Khổng Tuyên muốn chính là để cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn hoàn toàn không dám trêu chọc Thiệt giáo. Thông Thiên mặc dù không biết Khổng Tuyên dùng cái gì thủ đoạn, bất quá hắn đối Khổng Tuyên có thể nói là mười phần tin tưởng. Chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Mà ở trong Thông Thiên tâm, thời là tính toán nếu chuẩn đề tiếp dẫn ở như vậy, hắn liền lần nữa sát thương Tu Di Sơn, để cho thánh huyết vang đầy hồng hoang. Thông Thiên sau khi rời đi, Khổng Tuyên trong lòng cũng có chú ý, sau đó Khổng Tuyên lạnh giọng hướng về phía Đa Bảo nói, nếu để cho ta phát hiện ngươi có cái gì hài lòng, không cần sư tôn ra tay, ta cũng biết ra tay. Nghe nói thế, Đa Bảo liên tiếp giật đầu, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, đại sư minh minh dám, Đa Bảo đối Thiệt giáo tuyệt không hài lòng. Lần này là sư đệ hồ đồ, sau này nhất định cần thủ bổn phận. Khổng Tuyên lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng hơi chuyển động, đen trắng hai linh không gió mà bay, nhớ lời của ngươi nói. Dứt lời, hắn xoay người hóa thành một đạo bảy sắc hồng quang biến mất ở ngoài động phủ. Ngoài kim ngao đảo, sóng biết mênh mang. Khổng Tuyên đứng lơ lửng trên không, ánh mắt như điện quét qua đông hải. Hắn tâm niệm vừa động, 36 viên định hải thần châu từ trong tay áo bay ra, như ngôi sao trôi lơ lửng ở quanh thân. Dược sư, Di Lặc, đã các ngươi sư tôn dám tính toán ta Thiệt giáo đệ tử, vậy cũng chớ trách ta đối với các ngươi không khách khí. Khổng Tuyên thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Sau đó thúc giục định hải thần châu, định hải thần châu nhất thời quang mang đại thịnh, mỗi một viên thần châu trong cũng anh chiếu ra một phương tiểu thế giới cảnh tượng. Theo Khổng Tuyên thần thức quyết tán, rất nhanh khóa được đang phương Đông du lịch dược sư cùng Di Lặc hai người. Tìm được các ngươi. Khổng Tuyên khoẹt miệng khẽ nhếch, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng xoay tròn cấp tốc. Hắn bước ra một bước, thân hình đã hóa thành lưu quang hoa phá trường không, hướng Hồng Hoang đại lục đội bát đi. Hồng Hoang phía đông, một tòa vô danh thung lũng. Dược sư cầm trong tay thuốc cấm, đang đào được linh dược. Hắn mặc màu trắng tăng y liễu, mặt mũi an lành, quanh thân tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Chợt, hắn nhướng mày, nâng đầu nhìn lên bầu trời. Sư đệ, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, một đạo bảy sắc hồng quang như thiên ngoại lưu tinh vậy rơi xuống, ầm ầm nện ở trong sơn cốc gương. Khủng bố sóng khí cuốn qua ra, đem trong phạm vi bán kính 10,000 dặm núi đá cây cối toàn bộ hất bay. Bụi mù tản đi, Khổng Tuyên đứng chắc tay, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng từ từ xoay tròn, hôn nguyên kim tiên khí tức như vực sâu biển lớn. Khổng Tuyên. Dược sư sắc mặt đại biến, trong tay thuốc cấm ba điệu rớt xuống đất. Bên cạnh hắn Di Lặc càng là hoảng sợ thất sắc, thân thể mập mạp không ngừng run rẩy. Hai vị đường xa mà tới, thế nào cũng không lên tiếng chào hỏi. Khổng Tuyên giọng điệu bình thản, lại làm cho hai người như rơi vào hầm băng. Dược sư cố tự chấn định, chắp tay trước ngực, Khổng Tuyên đạo hữu, ta cùng sư đệ chẳng qua là du lịch phương Đông, cũng không ác ý. Du lịch? Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, âm dương kính tử mi tâm bay ra, kia vì sao âm thầm độ hóa ta phương Đông tu sĩ? Mặt kiếng hai khói trắng đen lưu chuyển, ánh chiếu ra dược sư trong tay áo cất giấu độ hóa kim liên. Tiệp kim liên bên trên quấn vòng quanh mấy chục đạo nguyên thần, chính là mấy ngày nay bị bọn họ âm thầm độ hóa phương Đông tu sĩ. Chứng cứ xác thật, dược sư sắc mặt trắng bệnh. Di Lặc càng là hai chân như nhũ ra, suýt nữa bị sụp xuống đất. Đã các ngươi sư tôn không tuân theo quy củ, vậy cũng chớ trách ta lấy răng trả răng. Khổng Tuyên thanh âm lạnh băng, sau lưng ngũ phương cờ đồng thời triển khai, tiên thiên ngũ hành đại trận trong nháy mắt kết thành, đem toàn bộ thung lũng bao phủ. Dược sư thấy vậy, cắn răng tế ra gia trì thần sử, Khổng Tuyên, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Sư minh đệ ta hai người là thánh nhân thân truyền, ngươi nếu dám. Lời còn chưa dứt, Khổng Tuyên đã giơ tay lên một chút. Âm Dương Kính bắn ra chói mắt đen trắng vầng sáng, một đạo hỗn độn sắc cột ánh sáng bắn thẳng đến Dược Sư. Phúc. Dược Sư căn bản không kịp phản ứng, ngực bị cột ánh sáng xuyên thủng, máu vẩy trường không. Hắn không thể tin túi đầu xem trước ngực lỗ máu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Sư Minh. Di Lặc kêu lên, trong tay pháp bảo hoảng hốt công hướng Khổng Tuyên. Sâu kiến bình thường. Khổng Tuyên nhìn cũng không nhìn, sau lưng đỏ linh mở ra, ly địa diễm hỏa cờ bay phất phới, Thái Dương chân hỏa hóa thành bình chướng đem thất bảo diệu thụ chặn. Cùng lúc đó, Mộ Kỳ Hạnh hoàng cờ chấn áp chấn nhãn, nặng nghề thổ chi pháp tắc như Thái Sơn áp đỉnh, đem Di Lặc gắt gao đè ở trên đất, không thể động đậy. Khổng Tuyên, ngươi lại dám thương thánh nhân đệ tử? Dược Sư cố nén đau nhức, trong tay pháp bảo nở rộ chói mắt kim quang. Nghe nói thế, Khổng Tuyên không chút lay động. Sau đó tay áo bảo vung lên, 36 viên định hải thần châu như sao trời rơi xuống, mênh mông thế giới lực đem Dược Sư hộ thể kim quang nghiền vỡ nát. A! Dược Sư kêu thảm một tiếng, kim thân từng khúc rạn nứt, tu vi hoàn toàn từ đại la kim tiên rơi xuống tới thái ất cảnh. Khổng Tuyên bước ra một bước, đã tới Dược Sư trước mặt. Hắn đưa tay khẽ bổ, Dược Sư nguyên thần bị sinh sinh kéo ra bên ngoài cơ thể, ở hai khói trắng đen trong thống khổ dãy rủa. Chương 150, giết chết Dược Sư, Di Lặc tiếp dẫn giận dữ. Chương 150, giết chết Dược Sư, Di Lặc tiếp dẫn giận dữ. Lúc này bên cạnh Dược Sư thấy Khổng Tuyên ra tay với Di Lặc, đang chuẩn bị len lén chạy trốn. Bất quá Khổng Tuyên làm sao có thể không thấy được Dược Sư trò mở ám. Xoát. Sau đó Khổng Tuyên một đạo bảy sắc thánh quang xoát đi. Dược Sư nguyên thần bị bảy sắc thánh quang cuốn lấy sát na, cả tòa sơn cốc cũng quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Màu vàng kia nguyên thần ở màu trắng đen vầng sáng trong vạn bèo biến hình, giống như bị liệt hỏa quay nướng tượng sáp, mặt ngoài hiện ra rậm rạp chẳng chịt vết rách. Khổng Tuyên đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Dược Sư vạn phần hoảng sợ, nguyên thần trong truyền ra run rẩy tiếng cầu xin tha thứ, bọn ta biết sai rồi. Di Lặc bị Mộ Kỳ Hạnh hoàng cờ chấn áp tại địa, thân thể mập mạp như bùn nát vậy sủi lơ. Hắn dãy rủa ngẩng đầu lên, trên mặt cũng không còn ngày xưa nụ cười, run giọng nói, Khổng Tuyên sư minh tha mạng. Chuyện này đều nhân chuẩn đề sư tôn chỗ mệnh, bọn ta cũng là thân bất do kỳ a. Khổng Tuyên trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, sau lưng vòng ánh sáng từ từ xoay tròn, thanh âm lạnh như băng, thân bất do kỷ. Độ hóa ta phương Đông tu sĩ lúc, sao không thấy các ngươi nương tay? Âm Dương Kính trôi lơ lửng ở bên, mặt kiếm ánh chiếu ra Dược Sư nguyên thần chỗ sâu. Nơi đó quấn vòng quanh mấy chục đạo bị độ hóa phương Đông tu sĩ nguyên thần, mỗi một đạo cũng như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt. Đã các ngươi sư tôn không tuân theo quy củ. Khổng Tuyên đầu ngón tay nhẹ một chút, bảy sát thánh quang đột nhiên co rút lại, vậy ta cũng không cần thiết nói quy củ. Dứt tiếng, Khổng Tuyên bảy sát thánh quang không còn nương tay. Không. Dược Sư nguyên thần phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, ở bảy sắc thánh quang trong ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng. Khổng Tuyên tay áo bào một quyển, đem những thứ kia ẩn chứa Dược Sư bản nguyên kim quang toàn bộ thu nạp. Dù sao bản nguyên thế nhưng là thứ tốt, nếu là lãng phí coi như quá đáng tiếc. Một bên Di Lặc thấy Dược Sư thảm trạng, trong nháy mắt mặt xám như cho tàn. Hán điên cùng trong cơ thể linh lực, liều mạng công kích ngũ hành đại trận, lại như kiến càng lay cây, liền một tia rung động đều không thể kích thích. Đến với ngươi. Khổng Tuyên xoay người, ánh mắt nhìn về phía dãy rủa Di Lặc. Thấy vậy một màn, Di Lặc cả người thịt mỡ run rẩy, đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu, "Khổng Tuyên sư minh, ta nguyện lập được thiên đạo lời thề, chọn đời không còn đặt chân phương Đông." "Cầu ngài." Một Khổng Tuyên sau lưng đen trắng hai linh tự chủ giãn ra, Âm Dương Kính bắn ra chói mắt bừng sáng, chuẩn đề đã dám tính toán ta tiệt giáo đệ tử, nên nghĩ đến hôm nay hậu quả. Kính quang như thiên hà rũ xuống, Di Lặc tiếng cầu xin tha thứ ngừng lại. Hắn mập mạp kia thân thể ở đen trắng bừng sáng trong như ngáo vậy tan rã, nguyên thần bị triệt để chôn bụi. Như vậy tới nay, cho dù là chuẩn đề cùng tiếp dẫn ra tay, cũng không cách nào sống lại. Chỉ có đạt được trong tay mình bản nguyên, tốn hao lớn giá cao mới có thể. Đến lúc đó bản thân nắm giữ quyền chủ động. Dù sao, không có nguyên thần, chỉ có thể dựa vào bản nguyên sống lại, không còn cách nào. Khổng Tuyên giơ tay lên khẽ bổ, Di Lặc nguyên thần trong bản nguyên bị tách ra ngoài. Đang ở Dược Sư cùng Di Lặc tử vong trong nháy mắt. Phương Tây, Tu Di Sơn, đang tu luyện chuẩn đề cùng tiếp dẫn thân hình run lên, suýt nữa gặp phải cắn trả. Chỉ thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt đại biến. Chuẩn đề không thể tin nói, Dược Sư cùng Di Lặc chết rồi. Một bên tiếp dẫn giống vậy giận dữ. Dược Sư cùng Di Lặc là hai người bọn họ đệ tử thân truyền, toàn bộ Hồng Hoang người nào không biết, ai dám đối hai người bọn họ đánh thẳng tay. Không nghĩ tới hôm nay Dược Sư cùng Di Lặc vậy mà nguyên thần câu diện, liền một tia chân linh cũng không có lưu lại. Tiếp dẫn sắc mặt khổ sở, chán nổi gân xanh lên, nguyên thân bát bảo công đức hổ hư ảnh kịch liệt sôi trào, thập nhị phẩm kim liên vầng sáng ảm đạm. Hắn bấm ngón tay đoán, thiên cơ lại bị một cỗ mênh mông nhân tộc khí vận che đậy, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Dược Sư cùng Di Lặc vẫn lạc trước một tia sợ hãi. Là ai? Tiếp dẫn thanh âm trầm thấp, lại hàm chứa căm giận ngút trời, lại dám giết ta Tây Phương giáo đệ tử thân truyền. Chuẩn đề càng là giận không kèm được, trong tay thất bảo diệu thụ rắc rắc một tiếng nứt ra mấy đạo tế văn, hắn cắn răng nghiến lợi nói, Dược Sư cùng Di Lặc là ta Tây Phương giáo tương lai trụ cột, bây giờ hoàn toàn bị loại độc này tay. Sư Minh, chuyện này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Nghe nói thế, tiếp dẫn hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, Dược Sư cùng Di Lặc vẫn lạc nơi ở phương Đông, mà có thể như vậy gọn gàng chém giết đại La Kim tiên người, trong Hồng Hoang có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chuẩn đề trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, chỉ có thể là Khổng Tuyên. Tiếp dẫn khẽ gật đầu, giọng điệu lạnh băng, trừ hắn còn có ai dám không kiêng nể gì như thế? Huống chi Dược Sư cùng Di Lặc lần này tiến về phương Đông chính là vì âm thầm độ hóa tu sĩ, lấy bổ ta Tây Phương giáo khí vận. Hơn nữa có nhân tộc khí vận che giấu, bây giờ bọn họ vẫn lạc, nhất định là Khổng Tuyên gây nên. Chuẩn đề nắm chặt thất bảo diệu thụ, quanh thân kim quang tăng vọt, cả giận nói, Khổng Tuyên người này, nhiều lần hư ta phương Tây chuyện tốt, bây giờ lại dám giết ta đệ tử thân truyền. Nếu không đem hắn trấn áp, ta Tây Phương giáo còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tiếp dẫn ánh mắt thâm thúy, nhìn về phương Đông, chậm rãi nói, sư đệ chớ đổi, Khổng Tuyên bây giờ đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại có Thông Thiên che chở, tùy tiện ra tay chỉ biết rơi vào bẫy giờ. Nghe nói thế, Chuẩn Đề đầy mặt không cam lòng nói, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Dược sư cùng Di Lạc Thiên Phú tu luyện thế nhưng là đứng đầu tồn tại, tu luyện đến chuẩn thánh tột cũng dễ dàng. Ta Tây Phương giáo tổn thất hai vị đệ tử thân truyền a. Thấy vậy một màn, Tiếp dẫn lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, tự nhiên không thể. Bất quá, chuyện này cần từ từ tính toán. Không tiên dám như thế làm việc, không phải là ỷ vào nhân tộc khí vận cùng thông thiên chỗ dựa. Đã như vậy, chúng ta liền từ nhân tộc vào tay. Chuẩn Đế ngay vậy, trong mắt ánh sáng lóe lên, ý của sư minh là. Tiếp dẫn nhàn nhạt nói, Phục Hy đã về vị thiên hoàng, Thần Ông cũng đem chứng đạo địa hoàng, sau đó chính là nhân hoàng hiên biên. Người này hoàng vị, liên quan đến nhân tộc tương lai khí vận, nếu có thể từ trong cản trở, không chỉ có thể suy yếu Khổng Tuyên dựa vào, còn có thể để cho ta Tây Phương giáo chia một chén canh. Chuẩn Đề khẽ nhíu mày, nhưng hiên viên chuyện, Khổng Tuyên sớm có bố cục, liền Nguyên Thủy đều không thể đắc thủ, chúng ta lại làm sao nhúng tay? Tiếp dẫn khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, Nguyên Thủy thất bại, là bởi vì hắn quá mức trực tiếp. Chúng ta chỉ cần âm thầm dẫn dắt, để cho trong nhân tộc bộ sinh loạn, đến lúc đó Khổng Tuyên tự lo không xong, tự nhiên không rảnh bận tâm chúng ta. Chuẩn Đề suy tư chốc lát, gật đầu nói, sư minh nói cực phải. Bất quá, trước đó chúng ta còn cần cấp Khổng Tuyên một bài học, nếu không ta Tây Phương giáo uy nghiêm mất hết. Nghe nói thế, Tiếp dẫn trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, chuyện này đơn giản, Khổng Tuyên đã giết đệ tử ta, chúng ta lợi dụng gậy ông đập lưng ông. Chuẩn Đề trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sư minh nói là đối tiệt giáo đệ tử ra tay. Tiếp dẫn khẽ gật đầu, không sai. Bất quá, mục tiêu cần cẩn thận lựa chọn, đã muốn cho Khổng Tuyên đau lòng, lại không thể hoàn toàn chọc giận Thông Thiên. Chuẩn Đề trong lòng có chủ ý, cười lạnh nói, Triệu Công Minh như thế nào? Người này là Khổng Tuyên tâm phúc, càng là nhân hoàng chi sư, nếu hắn vẫn lạc, Khổng Tuyên bố cục đem hoàn toàn đánh loạn. Tiếp dẫn nghe vậy liền đội vàng lắc đầu, giải thích nói, Triệu Công Minh dính dấp nhân hoàng nhân quả, nếu động đến hắn, ác gặp cắn trả. Không bằng chọn một cùng Khổng Tuyên quan hệ mật thiết, nhưng lại không liên quan đại của người. Chuẩn Đề suy tư chốc lát, đột nhiên trong mắt sáng lên, trong Tam Tiêu Bích Tiêu như thế nào? Cô gái này tựa hồ cùng Khổng Tuyên quan hệ không cạn, lại tu vi không cao, dễ dàng đắc thủ. Tiếp dẫn trầm ngâm nói, Bích Tiêu sát thực thích hợp. Bất quá, cần chế tạo một trận ngoài ý muốn để cho Thông Thiên cùng Khổng Tuyên không lời nào để nói. Chuẩn Đề âm lãnh cười một tiếng, chuyện này giao cho ta. Âm nhân phương diện này, Chuẩn Đề thế nhưng là phi thường sở trường. Chẳng qua hiện nay Dược Sư cùng Di Lạc bị giết, hai người bọn họ nếu là không hiện thân, sợ rằng có thất mặt mũi. Dù sao hai cái vị này thế nhưng là đệ tử thân truyền. Đã như vậy, ta đi liền một chuyến, vừa lúc rối loạn nghe nhìn, âm thầm chém giết Bích Tiêu. Dứt tiếng, Tiếp dẫn tâm thần động một cái, biến mất ở Tu Di Sơn. Dù sao Chuẩn Đề gần đây ở phương Đông làm quá nhiều chuyện, không bằng Tiếp dẫn ra mặt, tốt hơn thích đáng. Không tiên chém giết Dược Sư cùng Di Lạc sau, cũng không rời đi, mà là nhìn về phương Tây, lẩm bẩm nói, còn chưa tới sao? Coi như Khổng Tuyên suy tư Tiếp dẫn Chuẩn Đề vì sao không lập tức tới thời điểm. Chân trời đột nhiên gió nổi mây bẩn, một đạo vắt ngang thiên địa kim quang từ phương Tây chạy nhanh đến. Trong kim quang chìm nổi bát bảo công đức hồ hư ảnh, Tiếp dẫn đau khổ mặt mũi như ẩn như hiện. Khổng Tuyên, ngươi lại dám giết đệ tử ta? Thánh nhân thanh âm như lôi đình nổ vang, chấn động đến trong phạm vi bán kính 10,000 dặm sơn nhạc sụp đổ. Trong bát bảo công đức hồ kim liên nở rộ, bên ngông thánh uy như trời nghiêng vậy đè xuống. Đến rồi. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên phong dong điềm tĩnh, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng xoay tròn cấp tốc. Hắn sớm đoán được Tiếp dẫn sẽ đến, lúc này thúc dục không động ấn, nhân tộc khí vận trưởng hà dâng trào mà ra, lên đỉnh đầu kết thành màu vàng lọng tre. Tiếp dẫn thánh nhân lời ấy sai rồi. Khổng Tuyên chắp tay thi lễ, giọng điệu lại mang theo trâm trọng, ngài hai vị trước tính toán ta tiệt giáo đệ tử, bây giờ ngược lại hưng sư vấn tội. Nói hưu nói vượng. Tiếp dẫn gầm lên, thập nhị phẩm kim liên từ trong ao dâng lên, Chuẩn Đề khi nào tính toán qua tiệt giáo? Khổng Tuyên cười lạnh, âm dương kính quang hoa đại thịnh, trong kính hiện lên đa bảo bị chồng hoặc tâm chú cảnh tượng, chứng cứ ở chỗ này, thánh nhân còn phải ngụy biện. Tiếp dẫn hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Khổng Tuyên vậy mà phát hiện Chuẩn Đề động tay chân. Như vậy xem ra, đa bảo đã không sao. Ngay sau đó Tiếp dẫn càng thêm tức giận, lạnh lùng nói, dù vậy, ngươi cũng không nên hạ độc thủ như vậy. Dược sư, Di Lặc là ta Tây Phương giáo tương lai trụ cột, ngươi. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên cắt đứt Tiếp dẫn. Tiếp dẫn đạo hữu, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ chân đạp chu tiên kiếm trận đồ, từ hư không chậm rãi mà tới. Bốn thanh tiên kiếm hư ảnh ở sau lưng chìm nổi, mỗi một đạo kiếm khí cũng cắt rời trời cao. Ngươi Tây Phương giáo nhiều lần tính toán ta tiệt giáo, thật coi bổn tọa không tồn tại. Thông Thiên trong mắt kiếm ý như nước thủy triều, hôm nay Khổng Tuyên gây nên, đều bị bổn tọa thủ ý. Tiếp dẫn thấy vậy, khí thế nhất thời yếu đi ba phần. Hắn tuy là thánh nhân, nhưng đối mặt chu tiên kiếm trận trong lòng cũng ớn lạnh. Chúng chi lần này vẫn là chính hắn một mình tới trước. Dĩ nhiên, cho dù là Chuẩn Đề cũng tới này, cũng đánh không lại Thông Thiên A lần trước Thông Thiên chém giết hai người bọn họ phảng phất vẫn còn ở hôm qua. Tiếp dẫn sắc mặt càng thêm khó chịu, bản thân thánh nhân uy nghiêm ở chỗ này sắp không có. Theo hắn cắn răng nói, chuyện này không xong, đợi Chuẩn Đề sư đệ tới. Khổng Tuyên đột nhiên mở miệng, lòng bàn tay hiện lên Dược Sư cùng Di Lặc bản nguyên kim quang, nói, cần gì phải chờ hắn? Cái này hai đạo bản nguyên, thánh nhân cần phải thu hồi. Tiếp dẫn con ngươi chợt co lại, nhìn chằm chằm đoàn kia kim quang. Lấy hắn thánh nhân khả năng, nếu được đệ tử bản nguyên, tốn hao giá cao chưa chắc không thể khiến nó nặng sinh. Nhưng Khổng Tuyên hành động này, rõ ràng là cần nói điều kiện. Ngươi muốn cái gì? Tiếp dẫn trầm giọng nói. Khổng Tuyên khỏe miệng khẽ nhếch, rất đơn giản. Thứ một, Tây Phương giáo chọn đời không phải bước vào phương Đông truyền đạo. Thứ hai, bồi thường ta thiệt giáo 10 cái tiên thiên linh bảo. Thứ ba, nói tới chỗ này, Khổng Tuyên dừng một chút, trong mắt hàn quang chợt hiện, chuẩn đề cần tự mình tới cửa, hướng sư tôn ta bồi tội. Nghe nói Khổng Tuyên vậy, tiếp dẫn sắc mặt đại biến, nguyên bản khổ sở mặt mũi giờ phút này càng là vặn bẹo giống như cây khô da bình thường. Cái này ba cái điều kiện có thể nói một cái so một cái ngoại hạng, bất kỳ một cái nào điều kiện hắn cũng sẽ không đáp ứng, càng không cần nói ba cái. Trong đó lại còn có để cho chuẩn đề vị này thiên đạo thánh nhân tới cửa bồi tội điều kiện, đây quả thực là ở nhục nhã toàn bộ Tây Phương giáo. Khổng Tuyên, tiếp dẫn thanh âm giống như cửu lũ hàn băng, quanh thân bát bảo công đức hồ kịch liệt sôi trào, ngươi có biết thánh nhân chi uy không thể đủ. Khổng Tuyên đứng chắc tay, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng từ từ xoay tròn, không sợ chút nào tiếp dẫn thánh uy, thánh nhân lời ấy sai rồi. Nếu không phải ngươi Tây Phương giáo trước tính toán ta thiệt giáo đệ tử, như thế nào lại có chuyện hôm nay? Tiếp dẫn sắc mặt xanh mét, thập nhị phẩm kim liên ở dưới chân nở rộ ra chói mắt kim quang. Hắn thân là thánh nhân, chưa từng bị nhục nhã như vậy. Để cho chuẩn đề tới cửa bồi tội, loại này điều kiện nếu là đáp ứng, Tây Phương giáo ngày sau như thế nào tại Hồng Hoang đặt chân? Chương 151, cấm tiền sống lại có thể, tiến về địa phủ. Chương 151, cấm tiền sống lại có thể, tiến về địa phủ Mộng Tưởng Hạo Huyền. Tiếp dẫn giận quá thành cười, tay áo bào vung lên, bổ tọa hôm nay liền để ngươi biết được, thế nào là thánh nhân cơn giận. Lời còn chưa dứt, tiếp dẫn đỉnh đầu bát bảo công đức hồ đột nhiên chút xuống, mênh mông công đức lực hóa thành màu vàng thác lũ, hướng Khổng Tuyên cuốn tới. Kia thác lũ trong mỗi một giọt nước cũng nặng như núi lớn, hàm chứa độ hóa chúng sinh vĩ lực. Hừ. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, bốn đạo kiếm khí đan vào thành lưới, đem công đức thác lũ toàn bộ chặn. Kiếm khí cùng công đức va chạm dư âm chấn động đến trong phạm vi bán kính 10,000 dặm không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen nhánh hư không. Tiếp dẫn, ngươi làm bổn tọa không tồn tại. Thông Thiên trong mắt kiếm ý như nước thủy triều, Chu Tiên trận đồ ở dưới chân từ từ triển khai, dám đối với bổn tọa đệ tử ra tay, hôm nay liền lại chém ngươi một lần. Tiếp dẫn thấy vậy, khí thế nhất thời yếu đi ba phần. Hắn tuy là thánh nhân, nhưng đối mặt Chu Tiên kiếm trận trong lòng cũng ớn lạnh. Lần trước bị Thông Thiên chém giết bóng tối còn tại, kim thân đến nay mơ hồ đau. Tiếp dẫn dáng chống đỡ uy nghiêm, nói: "Thông Thiên, Khổng Tuyên giết ta đệ tử thân truyền, chuyện này há có thể từ bỏ ý đồ." Thông Thiên không thèm cười một tiếng, nói: "Ngươi kia hai cái đệ tử âm thầm độ hóa ta phương Đông tu sĩ, chết chưa hết tội." Tiếp dẫn sắc mặt biến huyễn, trong lòng cân nhắc hơn thiệt. Nếu tiếp tục dây dưa, sợ rằng thực sẽ lần nữa bị Thông Thiên chém giết. Mặc dù thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng mỗi lần sống lại đều muốn tiêu hao đại lượng khí vận cùng công đức, đối bản liền cẩn cối Tây Phương giáo mà nói không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Hơn nữa đến lúc đó sợ rằng Hồng Quân đạo tổ bên kia cũng bất mãn bản thân. Dù sao thiên đạo sống lại cũng cần hao phí bản nguyên. Suy nghĩ rơi xuống, tiếp dẫn nghiến răng nghiến lợi, nói: "Tốt, rất tốt. Chuyện hôm nay, bổn tọa đi xuống." Dứt lời, tiếp dẫn xoay người muốn đi. Hắn trong lòng biết hôm nay không chiếm được lợi ích, không bằng tạm thời thối lui, ngày sau lại tìm cơ hội sẽ trả thù. Chấm đã. Khổng Tuyên đột nhiên mở miệng, thanh âm trong trẻo lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiếp dẫn thân hình dừng lại, lạnh lùng quay đầu, "Tiểu bối có lời gì nói?" Khổng Tuyên khẽ miệng khẽ nhếch, lòng bàn tay hiện lên đoàn kia dược sư cùng di lạc bản nguyên kim quang. Kim quang trong tay hắn nhảy lên, giống như là có sinh mệnh. Nếu thánh nhân không muốn đáp ứng điều kiện, Khổng Tuyên trong mắt hàn quang lóe lên, như vậy hai người liền hoàn toàn chết đi đi. Tiếp dẫn con ngươi chợt co lại, trong nháy mắt hiểu Khổng Tuyên cử động, sau đó gần giọng quát lên, "Ngươi dám?" Nghe nói thế, Khổng Tuyên không chút lay động, sau lưng đen trắng hai linh tự chủ giáng ra, âm dương kính từ mi tâm bay ra, mặt kiếng hai khói trắng đen như nộ long vậy cuốn lên đoàn kia bản nguyên kim quang. Diệt. Theo Khổng Tuyên nhất thanh thanh hát, âm dương kính bắn ra chói mắt hỗn độn vầng sáng. Mặt kiếng giống như cối xay vậy xoay chậm chậm, đoàn kia bản nguyên kim quang ở hai khói trắng đen xoắn giết phát xuống ra thê lương rền rĩ, giống như dù sao cũng sinh linh đồng thời đều thảm thiết, nghe người giận cả tóc gáy. Dừng tay. Tiếp dẫn cũng nữa duy trì không được thánh nhân uy nghiêm, trong thanh âm mang theo vẻ bối rối. Hắn vội vàng tế ra gia chỉ thần sự, mong muốn cứu đệ tử bản nguyên. Vậy mà Thông Thiên Chu Tiên kiếm khí như màn trời rũ xuống, đem hắn đường đi hoàn toàn phong tỏa. Khổng Tuyên lạnh lùng nói, chỉ thấy đoàn kia bản nguyên kim quang ở âm dương kính xoắn giết hạ, giống như băng tuyết gặp liệt dương, nhanh chóng tan rã. Trong kim quang hiện ra dược sư cùng Di Lạc hư ảo mặt mũi, bọn họ hoảng sợ há to mồm, lại không phát ra thanh âm nào. Cuối cùng, ở tiếp dẫn muốn rách cả mí mắt nhìn soi mói, hai người bản nguyên hoàn toàn hóa thành hư vô, liền một chút dấu vết cũng không từng lưu lại. Khổng Tuyên tiếp dẫn phát ra một tiếng không giống tiếng người giống giận, toàn bộ Hồng Hoang cũng vì đó rung động. Đỉnh đầu hắn khánh mây kịch liệt sôi trào, trong bát bảo công đức hồ kim liền trong nháy mắt khô héo hơn phân nửa. Thánh nhân cơn giận dẫn động thiên tượng dị biến, bầu trời trong nháy mắt ố vân giăng đầy, lôi đỉnh như long xả vậy đi lại. Ngươi lại dám? Lại dám? Tiếp dẫn âm thanh run rẩy, cùng nữa duy trì không ở kia phó bi thiên mẫn nhân bộ dáng, mặt mũi vặn vẹo giống như ác quỷ. Khổng Tuyên thu hồi âm dương kính, sắc mặt như thường, chậm rãi nói, thánh nhân cần gì phải tức giận? Bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Tiếp dẫn giận quá thành cười, trong mắt hàn quang như đao, nói, tốt, hay cho một Khổng Tuyên, cái nhục ngày hôm nay, bổn tọa đi xuống, đợi lượng kiếp đi tới, nhất định phải ngươi tiệt giáo nợ máu trả bằng máu. Thông Thiên nghe vậy, Chu Tiên tứ kiếm tranh kêu văng rồi, thư lệnh nói, tiếp dẫn, ngươi đây là đang uy hiếp bổn tọa. Tiếp dẫn hít sâu một hơi, đè nén trong lòng căm giận ngút trời. Hắn biết hôm nay có Thông Thiên ở, bản thân không chiếm được lợi ích, nhưng thù này không báo, hắn thể không phải thánh. Chờ xem. Tiếp dẫn cuối cùng lạnh lùng nhìn Khổng Tuyên một cái, thân hình hóa thành kim quang tiêu tán ở chân trời. Theo hắn rời đi, bao phủ bầu trời ô vân cũng dần dần tản đi, thế nhưng cổ áp lực khí tức lại thật lâu không tan. Đợi tiếp dẫn sau khi đi, Thông Thiên thu hồi Chu Tiên kiếm trận, xoay người nhìn về phía Khổng Tuyên, ngươi tiểu tử này, lá gan là càng ngày càng lớn. Khổng Tuyên cung kính hành lễ, nói, đa tạ sư tôn bảo vệ. Tây Phương giáo nhiều lần tính toán ta tiệt giáo, nếu không cho Lôi đỉnh một kích, ngày sau tất thành hòa lớn. Thông Thiên khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lời tuy như vậy, nhưng tiếp dẫn chuẩn đề dù sao vì thánh nhân, hôm nay bị này lớn đủ, lượng kiếp trong chắc chắn sẽ trả thù. Khổng Tuyên ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, đệ tử đã sớm chuẩn bị, chỉ cần bọn họ dám đến, sẽ làm cho bọn họ có tới không về. Thông Thiên cười to, vỗ một cái Khổng Tuyên bả vai, tốt, có vi sư năm đó phong phạm, bất quá sau đó ngươi phải cẩn thận làm việc, phương Tây nhị thánh âm hiểm xảo trá, sợ rằng sẽ đuổi bên cạnh ngươi người ra tay. Khổng Tuyên trong mắt hàn quang lóe lên, sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ bảo vệ tốt chư vị sư đệ sư muội. Khổng Tuyên đưa mắt nhìn Thông Thiên sau khi rời đi, cũng không sẽ kim lao đảo, bởi vì lúc này nghĩ đến một chuyện, đó chính là địa tạm nhập địa phủ một chuyện. Lúc này tiếp dẫn chuẩn đề sắp xếp tại địa phủ bên trong thủ đoạn, nhường đất dấu ưng thuận địa ngục không mỗi, thế không vì Phật vì chính là chia cắt địa phủ khí vận. Cái này lời thề trải qua thiên đạo công nhận, hậu thổ cũng không làm nên chuyện gì. Khổng Tuyên nhìn về U Minh phương hướng, theo tâm niệm vừa động, không động ấn từ mi tâm bay ra, trôi nổi tại trên lòng bàn tay. Ấn tỷ bên trên nhân tộc khí vận trường hà dâng trào không ngừng, mơ hồ ánh chiếu ra Hiên Viên bóng dáng. Lúc này Hiên Viên còn ở trường thành, khoảng cách quý vị nhân hoàng còn cần một thời gian. Sibiu, Khổng Tuyên thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Sibiu làm Vu Yêu lượng kiếp sau còn sót lại đại vu, thực lực cường hãn. Nếu mặc cho này phát triển, tương lai tất thành nhân tộc hòa lớn. Hơn nữa Sibiu là Hiên Viên quý vị nhân hoàng nhất định phải đối mặt. Hơn nữa địa tạng nếu là thành công vào ở địa phủ, Tây Phương giáo liền có thể mượn cơ hội chia cắt địa phủ khí vận, thậm chí gián tiếp ảnh hưởng nhân tộc luân hồi. Vừa lúc hai chuyện này, đi chuyến địa phủ. Khổng Tuyên thu hồi không động ấn, sau lưng đen trắng hai linh không gió mà bay, âm dương kính từ mi tâm bay ra, mặt kiếng ánh chiếu ra u minh địa phủ cảnh tượng. Biển máu sôi trào, lục đạo luân hồi chậm rãi vận chuyển, cũng không dò xét tới đất dấu tồn tại. Hiển nhiên, địa tạng lúc này còn không có nhập địa phủ. Địa tạng còn chưa nhập địa phủ, còn có vãn hồi cơ hội. Khổng Tuyên khẽ miệng khẽ nhếch, bước ra một bước, thân hình hóa thành bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, chạy thẳng tới u minh huyết hải mà đi. Dù sao địa phủ đang ở u minh huyết hải chỗ sâu, cũng là hậu thổ thân hóa luân hồi địa phương. Nghĩ đến ban đầu bản thân nhắc nhở hậu thổ trước hạn thân hóa luân hồi, bây giờ thoáng một cái Vu Yêu lượng kiếp cũng không biết trải qua bao lâu, trong Khổng Tuyên tâm có thể nói là bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù cuối cùng kết cục không có thay đổi, nhưng mình cùng hậu thổ cũng coi là kết làm thiệt quả. Mới vừa đến u minh huyết hải chỗ sâu, một đạo màu vàng hồng tiểu liền xuất hiện ở Khổng Tuyên trước mặt, nồng nặc luân hồi pháp tắc khí tức đập vào mặt. Cái này, sau đó Khổng Tuyên liền biết đây là hậu thổ thủ đoạn, hiển nhiên là cảm giác được bản thân tới trước cho nên mới phải như vậy. Bước lên hồng tiểu sát na, bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Nguyên bản sôi trào biển máu biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một mảnh tối tăm mở mịt thiên địa. Sáu đạo cực lớn luân hồi nước xoáy trong hư không xoay chậm chậm, tản ra làm người sợ hãi chấn động. Khổng Tuyên tiểu hữu, một cái ôn luyện giọng nữ ở bên thai vang lên. Khổng Tuyên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hậu thổ nương nương đứng ở luân hồi trước, mặc màu trắng váy dài, quanh thân luân hồi đạo vận lưu chuyển, so với năm đó Vu Yêu lượng kiếp lúc càng thêm sâu không lường được. Ra mắt hậu thổ tiền bối, Khổng Tuyên chắp tay thi lễ, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng hơi chuyển động, cùng bốn phía luân hồi pháp tác sinh ra kỳ diệu cộng minh. Hậu thổ ánh mắt như nước, tại trên người Khổng Tuyên dừng lại chốc lát, nhẹ giọng nói, ban đầu nếu không phải đạo hữu nhắc nhở, ta Vu tộc sợ rằng đã sớm diệt tộc. Phần ân tình này, hậu thổ khắc trong tấm khảm. Khổng Tuyên lắc đầu nói, nương nương nói quá lời. Vu tộc có thể cất giữ huyết mạch, toàn do nương nương thân hóa luân hồi đại công đức. Dù sao dù là không có Khổng Tuyên, cũng sẽ như thế. Chỉ bất quá nhắc nhở của mình cũng không có thay đổi gì, hậu thổ mặc dù có lòng trước hạn thân hóa luân hồi, nhưng làm sao lúc ấy thiên đạo ngăn cản. Cuối cùng cứng rắn hay là chỉ hoàn đến Vu Yêu quyết chiến thời điểm thân hóa luân hồi. Hậu thổ khẽ mỉm cười, giơ tay lên tỏ ý Khổng Tuyên đuổi theo, tiểu hữu này tới, chắc là vì địa tạp chuyện. Khổng Tuyên chấn động trong lòng, không nghĩ tới hậu thổ đã sớm nắm được bản thân ý tới. Không hổ là địa đạo thánh nhân. Trong lòng mình tính toán, căn bản không đạt được. Bất quá khiến Khổng Tuyên rất ngạc nhiên chính là, hậu thổ vậy mà trước hạn biết địa tạng muốn nhập địa phủ chuyện. Khổng Tuyên mang theo nghi ngờ đi theo sau hậu thổ, xuyên qua nặng nề luân hồi cấm chế, đi tới một tòa xưa cũ thạch điện trước. Thạch điện toàn thân sáng trắng, mặt ngoài khắc đầy huyền ảo vu tộc phù văn, tản ra khí tức cổ lão tăng thương. Đây là? Khổng Tuyên ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được thạch điện trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hậu thổ giải thích nói, cái này là ta lấy luân hồi lực ngưng tụ vãng sinh điện, nhưng giám sát lục đạo luân hồi vận chuyển. Địa tạng muốn vào địa phủ nhu đồ, ta đã sớm biết. Nghe nói thế, Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lóe lên, nương nương đã biết được, vì sao không ngăn cản? Hậu thổ than nhẹ một tiếng, tay non buông khẽ, vãng sinh điện cổng không gió tự mở, thiên đạo đại thế, không thể trái nghịch. Địa tạng nhập địa phủ là thiên đạo sở định, ta tuy là địa đạo thánh nhân, cũng không cách nào trực tiếp can dự. Khổng Tuyên tùy theo hậu thổ tiến vào trong điện, chỉ thấy trong điện lơ lửng một mặt cực lớn luân hồi kính, trong kính ánh chiếu ra địa tạng đang tu di sơn tụng kinh cảnh tượng. Kia địa tạng một bộ trắng thuần tăng y liễu, mặt mũi thương xót, quanh thân Phật quang quẩn quanh, đang hướng tiếp dẫn chuẩn đề lập được hành nguyện. Địa ngục không vô ích, thế không thành Phật. Trong kính truyền tới địa tạng trang nghiêm lời thề âm thanh, thiên đạo tùy theo chấn động, hạ xuống một đạo kim quang công nhận này thể. Khổng Tuyên thấy vậy, cau mày, hay cho một địa tạng, hoàn toàn lấy thiên đạo lời thề cưỡng chiếm địa phủ khí vận. Hậu thổ thần sắc bình tĩnh, đầu ngón tay nhẹ một chút luân hồi kính, mặt kiếm dâng lên rung động, này thề một thành, địa phủ đem vĩnh viễn không ngày bình yên. Tây Phương giáo nhờ vào đó nhưng chấm mút luân hồi quyền bính, cứ thế mãi, tất thành hoa lớn. Khổng Tuyên trầm tư chốc lát, đột nhiên hỏi, tiền bối, nếu có người có thể ở địa tạng trước lập được lớn hơn hoành nguyện, có hay không có thể phá này cụ? Hậu thổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lý luận có thể được, nhưng cần bực nào hoành nguyện mới có thể vượt qua địa ngục không vô ích, thế không thành phận. Huống chi, thế người cần chịu đựng nhân quả lớn lao, phi đại nghị lực người không thể làm. Khổng Tuyên khỏe miệng khẽ nhếch, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng từ từ triển khai, ta cũng có một người chọn. Nghe nói thế, hậu thổ hiếu kỳ nói, a, là ai? Chương 152, người nào thay thế địa tạng? Trấn Nguyên Tử đối Hỗn Nguyên cảm nộ chương 152, người nào thay thế địa tạng? Trấn Nguyên Tử đối Hỗn Nguyên cảm nộ không biết tiền bối cho là si view như thế nào. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bảy màu lưu chuyển, chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng. Hắn là Vu tộc còn sót lại đại vu, nếu do hắn lập được hành nguyện trấn thủ địa phủ, không chỉ có thể hóa giải cùng nhân hoàng hiên viên nhân quả, càng có thể vì Vu tộc mưu được một phần công đức khí vận. Hậu thổ nghe vậy, tay non khẽ vuốt luân hồi kính mặt, trong kính cảnh tượng tùy theo biến đổi, hiện ra si view đang cựu lê bộ lạc thao luyện binh mã cảnh tượng. Si view chiều cao hơn trượng, đầu đồng trắng sắt, cầm trong tay hổ phách đao, quanh thân sát khí ngất trời, 81 vị huynh đệ vòng quanh tả hữu, nghiêm nhiên đã thành khí hậu. Sibiu. Hậu thổ than nhẹ một tiếng, chậm rãi lắc đầu, hắn cùng với nhân hoàng nhân quả dây dưa quá sâu, thiên đạo sẽ không công nhận. Nghe nói thế Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, chẳng lẽ bên trong còn có bí ẩn gì? Hậu thổ đầu ngón tay nhẹ một chút, trong luân hồi kính cảnh tượng lại biến. Chỉ thấy Sibiu đỉnh đầu mơ hồ có huyết sắc sát khí cùng màu vàng nhân hoàng khí vận dây dưa, tạo thành một bức quỷ dị đồ đằng. Năm đó Vu yêu quyết chiến, thân ta hóa luân hồi lúc, Sibiu từng được một tia nhân tộc khí vận. Hậu thổ chậm rãi giải thích nói, này khí vận vốn là Vu người lấy nhau gây nên, lại trời xui đất khiến cùng người tương lai hoàng sinh ra gấp mắc. Nếu do hắn chấn thủ địa phủ, không chỉ có không cách nào hóa giải nhân quả, ngược lại sẽ tăng lên tiên địa dung chuyển. Khổng Tuyên sau lưng đen trắng hai linh không gió mà bay, âm dương kính từ mi tâm bay ra, mặt kiếm ánh chiếu ra Sibiu trong cơ thể kia sợi nhân tộc khí vận, nhỏ như tơ nện lại bền bỉ vô cùng, cùng Vu tộc sát khí tạo thành vi diệu thăng bằng. Khổng Tuyên bừng tỉnh ngộ, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy. Khó trách Sibiu có thể hiệu lệnh cửu lê bộ lạc, nguyên lai là có tầng này duyên cớ. Hậu thổ khẽ gật đầu, cho nên người này chọn, còn cần thay. Trong điện nhất thời lâm vào yên lặng, chỉ có trong luân hồi kính cảnh tượng không ngừng biến đổi, ánh chiếu ra hồng hoang các phe đại năng độc tính. Khổng Tuyên đứng chắc tay, ánh sáng bảy màu vòng từ từ xoay tròn, đem bốn phía tối tăm mở mịt luân hồi lực đẩy ra tầng tầng rung động. Chợt, trong kính một đạo kim quang thoáng qua, hiện ra Tây Phương Tu Di Sơn cảnh tượng. Chỉ thấy tiếp dẫn sắc mặt tâm trầm, đang cùng chuẩn đề mật nghị cái gì, thập nhị phẩm kim liên vầng sáng ảm đạm, hiển nhiên lúc trước đánh một trận hao tổn không nhỏ. Hậu thổ đánh vỡ yên lặng, nói, địa tạm nhập địa phủ còn ở vạn năm sau. Tiểu Hữu nhưng từ từ cân nhắc ứng viên, đợi có thích hợp người trở lại không muộn. Khổng Tuyên thu hồi ánh mắt, chắp tay nói, nương nương yên tâm, Khổng Tuyên chắc chắn tìm được thí sinh thích hợp. Sau đó Khổng Tuyên rời đi địa phủ, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. U Minh huyết hải âm phong ở sau lưng gào ghét, lại thổi không tan hắn giữa chân mày ngưng trọng. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần tìm cái thí sinh thích hợp thay thế địa tạng là được phá giải Tây Phương giáo mưu đồ, không nghĩ tới trong đó dính dấp sâu như thế. Không chỉ có muốn cho phương Tây đoạn mất mưu đồ địa phủ khí vận ý niệm, còn phải để cho hậu thổ nương nương có thể có lợi. Khổng Tuyên thấp giọng tự nói, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng ở U Minh u tối trong lộ ra đặc biệt chói mắt. Dù sao đối hậu thổ mà nói, địa phủ khí vận bị phân đi đã là định số, ai tới cũng không đáng kể. Nhưng nếu không có lợi ích, hậu thổ làm sao lại mạo hiểm đắc tội thiên đạo rủi ro đi thay đổi chuyện này? Trừ U Minh huyết hải, Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. U Minh huyết hải đè nén khí tức xác thực làm người ta khó chịu, không hổ là hội tụ hồng hoang dơ bẩn địa phương. Khổng Tuyên nhìn về Đông Hải phương hướng, chợt nhớ tới trở về Kim Ngao đảo con đường vừa đúng trải qua Vạn Thọ Sơn. Ban đầu ở Thiên Đình thời điểm, Trấn Nguyên Tử mời bản thân luận đạo cảnh tượng hiện lên ở trong đầu. Cũng được, nếu thuận đường, đi liền ngũ trang quan đi một lần. Khổng Tuyên tâm niệm vừa động, điều chỉnh phương hướng hướng Vạn Thọ Sơn bay đi. Trấn Nguyên Tử là địa tiên chi tổ, đối hồng hoang bí ẩn mà biết rất nhiều, hoặc giả có thể cho ta chút đề nghị. Phi hành trên đường, Khổng Tuyên thần thức quét qua phía dưới nhân tộc bộ lạc. Từ địa hoàng thần nông quy vị sau, nhân tộc phát triển càng thêm nhanh chóng, thành trì mọc như rừng, văn minh hưng thịnh. Không số ít rơi đã bắt đầu sử dụng đồ đồng tàu, trong ruộng đông lúa cũng so từ trước đầy đặn rất nhiều. Nhân tộc làm hưng, cái này là đại thế. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó nghĩ đến Hiên Viên cùng Sibiu tương lai cuộc chiến, chân mày lại nhíu lại, chẳng qua là cái này Sibiu. Khổng Tuyên trong lúc suy tư, Vạn Thọ Sơn đã thấy ở xa xa. Chỉ thấy kia đỉnh núi Nga đứng vững, đỉnh núi tường vân vòng quanh, mơ hồ có thể thấy được một tòa xưa cũ đạo quan đứng sững trong mây, chính là Ngũ Trang Quan. Khổng Tuyên thu liễm khí tức, rơi vào trước sân môn. Ngoài cửa thanh phong, Minh Nguyệt hai vị đồng tử thấy Khổng Tuyên trên người hào quang bảy màu lưu chuyển, trong nháy mắt cũng hiểu Khổng Tuyên là ai. Dù sao đây chính là Trấn Nguyên Tử cấp bọn họ căn dặn qua. Trước mắt người này nhất định chính là Tiệt Giáo Phó Giáo Chủ Khổng Tuyên. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt liền đội vàng hành lễ, ra mắt Khổng Tuyên tiền bối, lão gia mệnh ta hai người ở chỗ này chờ đón. Nghe nói thế, Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Trấn Nguyên Tử đạo hữu đã biết ta muốn tới. Bên trái đồng tử Thanh Phong cười nói, lão gia cảm nhận tiền bối khí tức, đặc mệnh ta hai người chuẩn bị xong nhân tham quả chờ hầu. Bên phải đồng tử Minh Nguyệt nói bổ sung, lão gia còn nói, cần phải để cho bọn ta đừng mạo phạm tiền bối. Vừa dứt lời, Thanh Phong liền trừng Minh Nguyệt một cái. Lời này vậy mà đều nói ra. Minh Nguyệt cũng cảm giác được bản thân lời có chút không đúng, đờ đẫn tại nguyên chỗ. Bất quá Khổng Tuyên cũng không thèm để ý, mà là nội tâm thầm nói cái này Trấn Nguyên Tử không hổ là địa tiên chi tổ, sợ rằng bản thân ra U Minh huyết hải tiến về Ngũ Trang Quan thời điểm, Trấn Nguyên Tử liền biết được bản thân trở lại nơi đây. Khổng Tuyên không cần phải nhiều lời nữa, theo hai đồng tử xuyên qua cấm chế dày đặc, đi tới ngũ trang quan chính điện. Trong điện bày biện đơn giản, chỉ có một bụi cổ thụ che trời đặc biệt bắt mắt. Cây kia thanh thúy ướt át, cành lá giữa treo mấy cái hình như đứa bé trái cây, tản ra mê người mùi thơm ngát. Nhân tham quả thụ. Khổng Tuyên ánh mắt vi ngưng, nhận ra đây chính là tiên thiên linh căn một trong nhân tham quả thụ. Ha ha ha, Khổng Tuyên tiểu hữu, lâu nay khỏe chứ a? Trấn Nguyên Tử cười lớn từ sau điện đi ra, cầm trong tay phất trần, nhất phái tiên phong đạo cốt. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên chắp tay đáp lễ, vạn bối ra mắt Trấn Nguyên Tử tiền bối. Trấn Nguyên Tử thấy vậy, liền vội vàng khoát tay nói, tiểu hữu không cần đa lễ. Trong mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Khổng Tuyên thân là Tiệt giáo phó giáo chủ, địa vị tôn sùng, vẫn như cũ như vậy khiêm tốn lễ độ. Phải biết, lấy Khổng Tuyên bây giờ thân phận, riêng là thánh nhân giáo phái phó giáo chủ cái này đầu hàm, cũng đủ để cùng mình cùng vai phải lửa. Mà Khổng Tuyên như vậy khiêm tốn thái độ, để cho Trấn Nguyên Tử trong lòng thiện cảm tăng nhiều. Tiểu hữu xin mời đi theo ta. Trấn Nguyên Tử dùng tay làm dấu mời, dẫn Khổng Tuyên xuyên qua đình viện, đi tới một gian thanh lũ tinh thất. Tinh thất bốn vách treo xưa cũ tranh sơn thủy cuốn, trung ương để một trường gỗ đàn hương khay trà, hai ngọn trà xanh đã sớm chuẩn bị xong, hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan. Khổng Tuyên ánh mắt quét qua tinh thất, chỉ thấy trên tường trong bức họa sơn thủy hoàn toàn mơ hồ lưu động, phản phất hàm chứa một phương tiểu thế giới. Trong lòng hắn thầm khen, không hổ là điệu tiên chi tổ độc phủ, khắp nơi lộ ra huyền diệu. Hai người sau khi ngồi xuống, Trấn Nguyên Tử khẽ bước dâu dài, cười nói, đạo hữu này tới, thế nhưng là vì bần đạo ban đầu nói, đối Hỗn Nguyên một đạo có chút tâm đắc mà tới. Khổng Tuyên nâng chén trà lên, lướt qua một hớp, chỉ cảm thấy một cỗ khí mát mẻ trực thấu nguyên thần, ngay cả thể nội âm dương ngũ hành pháp tắc cũng sống động mấy phần. Sau đó hắn buông xuống chung trà, nghiêm mặt nói, chính là văn bối chứng đạo Hỗn Nguyên kim tiên sau, tuy có đoạt được, nhưng con đường phía trước đằng đẵng, chuyên tới để hướng tiền bối tỉnh giáo. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, trong mắt ánh sáng lóe lên, quan sát tỉ mỉ Khổng Tuyên một phen, thở dài nói, đạo hữu quả nhiên tiên tư chắc tuyệt, không ngờ nắm giữ âm dương pháp tắc, ngũ hành pháp tắc cũng đã nhập môn, loại này thành tựu, hồng hoang ít có. Nghe nói thế, Khổng Tuyên khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, văn bối bất quá là may mắn có chút lĩnh ngộ. Trấn Nguyên Tử khoát khoát tay, cười nói, đạo hữu không cần khiêm tốn. Hôn Nguyên một đạo, thâm thúy tối tăm, có thể có thành người, đều là đại nghị lực, đại trí tuệ người. Nói tới chỗ này, Trấn Nguyên Tử dừng một chút, tiếp tục nói, vần đạo quan đạo hữu khí tức, tựa hồ đã chạm đến Hỗn Nguyên trong kim tiên kỳ ngưỡng cửa, thế nhưng là gặp phải bình cảnh. Khổng Tuyên gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nói, tiền bối mắt sáng như đuốc. Văn bối dù đã nắm giữ hai thành âm dương pháp tắc, ngũ hành pháp tắc các một thành. Nghe nói thế, Trấn Nguyên Tử kinh hãi, trong tay phất trần lách cách một tiếng rơi tại trên khay trà, chung trà trong trà xanh dâng lên từng cơn sóng gợn. Hắn trợn to cả mắt, khó có thể tin nhìn Khổng Tuyên, râu dài không gió mà bay, hai thành âm dương pháp tắc, ngũ hành pháp tắc các một thành. Bên trong tinh thất không khí phảng phất đọc lại, trên đường tranh sơn thủy cuốn chúng mây trôi cũng dừng lại một cái chớp mắt. Trấn Nguyên Tử làm điệu tiên tri tổ, sống qua vô số nguyên hội, biết qua hồng hoang nhiều đại năng, nhưng chưa từng thấy qua như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm. Khó trách, khó trách. Trấn Nguyên Tử tự lẩm bẩm, trong mắt ánh sáng lập lòe, ban đầu tiểu hữu lấy đại la kim tiên tuột cùng cảnh, liền có thể dựa vào tiên tiên ngũ hành đại trận đánh bại chuẩn thánh tuột cùng Bồ Đề lão tổ, nguyên lai lại là đồng thời tìm hiểu âm dương ngũ hành bảy loại pháp tắc. Khổng Tuyên khẽ mỉm cười, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng từ từ triển khai, đỏ, đen, xanh, bạch, vàng năm màu linh vũ đại biểu ngũ hành, đen trắng hai linh tượng trưng âm dương. Ánh sáng bảy màu ở bên trong tinh thất đan vào lưu chuyển, ánh chiếu được bốn phía trong bức họa sơn thủy cũng sống lại. Tiền bối quá khen. Khổng Tuyên thu hồi vòng ánh sáng, giọng điệu khiêm tốn, văn bối bất quá là cơ duyên xảo hợp, được đại sư bá thái cực độ tương trợ, mới có thể tìm hiểu âm dương pháp tắc. Trấn Nguyên Tử hít sâu một hơi, bình phục rung động trong lòng, lần nữa nhặt lên phát trần, tiểu hữu có biết, tu sĩ tầm thường có thể tìm hiểu một loại pháp tắc tới một thành, liền đủ để chứng đạo Hỗn Nguyên kim tiên. Mà tiểu hữu đồng thời tìm hiểu bảy loại pháp tắc, lại âm dương pháp tắc đã đạt hai thành, loại này nền tảng, dõi mắt hồng hoàng khai thiên tới nay, sợ là duy nhất cái này một phần. Nói tới chỗ này, Trấn Nguyên Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh, nói, khó trách tiểu hữu có thể lấy Hỗn Nguyên kim tiên sơ kỳ tu vi, đối cứng Nguyên Thủy Thánh Nhân hư ảnh mà không bại. Bảy loại pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa nhân tộc khí vận gia trì, sát thực có cùng thánh nhân chu toàn tư bản. Khổng Tuyên nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, cảm thụ trong nước trà ẩn chứa tiên thiên đất một tinh hoa ở trong người lưu chuyển, tiền bối tuyệt nhãn. Bất quá vãn bối này tới, chính là vì đột phá Hỗn Nguyên trong kim tiên kỳ chuyện tình giáo. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, vẻ mặt dần dần nghiêm túc. Hắn giơ tay lên bung lên, tinh thất bốn vách tranh sơn thủy cuốn đồng thời sáng lên, hóa thành một đạo đạo cấm chế đem trong ngoài ngăn cách. Ngươi có biết Hỗn Nguyên chi đạo cùng Trảm Tam thi phương pháp căn bản phân biệt? Trấn Nguyên Tử trầm giọng hỏi. Đối với lần này Khổng Tuyên tự nhiên biết. Bất quá vì sao Trấn Nguyên Tử hỏi thăm cái này? Dù sao chỉ cần là hiểu Hỗn Nguyên một đạo, nhất định đều biết khác nhau ở chỗ nào. Sau đó Khổng Tuyên hơi suy tư, nói đến, Trảm Tam thi phương pháp cần gửi gắm tiên thiên linh bảo, mà Hỗn Nguyên chi đạo thời là lấy pháp tắc chứng đạo. Không sai. Trấn Nguyên Tử vỗ tay nói, nhưng cấp độ càng sâu phân biệt là ở, Trảm Tam thi phương pháp là mượn vật ngoài thân đột phá, mà Hỗn Nguyên chi đạo thời là lấy tự thân làm căn bản. Nói, Trấn Nguyên Tử từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản mặt ngoài khắc đầy huyền ảo đạo văn, cái này là bần đạo tìm hiểu địa thư nhiều năm, đối Hỗn Nguyên chi đạo một ít tâm đắc, hôm nay liền tặng cho đạo hữu. Khổng Tuyên trịnh trọng nhận lấy, thần thức đảo qua, nhất thời chấn động trong lòng. Trong ngọc giản ghi lại cũng không phải là cụ thể công pháp, mà là Trấn Nguyên Tử đối Hỗn Nguyên bản chất khắc sâu hiểu. Hỗn Nguyên người, hỗn độn cũng, vạn vật sống ở hỗn độn, quy về hỗn độn. Trước mặt một câu, Khổng Tuyên ban đầu đột phá Hỗn Nguyên kim tiên thời điểm cũng đã cảm ngộ đến. Nhưng phía sau câu nói kia lại làm cho Khổng Tuyên có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Không nghĩ tới Chấn Nguyên Tử rộng lượng như vậy. Sau đó Khổng Tuyên đứng dậy, trịnh trọng hướng Chấn Nguyên Tử thi lễ một cái, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ân này Khổng Tuyên khắc trong tâm khảm. Chấn Nguyên Tử vội vàng đỡ dậy Khổng Tuyên, khách khí. Nhắc tới, Vân Đạo cũng có một chuyện muốn nhờ. Ừm. Quả nhiên, Khổng Tuyên biết ngay Chấn Nguyên Tử sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp bản thân. Bất quá đối với lần này Khổng Tuyên cũng không thèm để ý Chấn Nguyên Tử cho mình ngọc giản, bản thân cùng Chấn Nguyên Tử liền có nhân quả. Nếu Chấn Nguyên Tử không có yêu cầu, không biết lúc nào mới có thể trả lại. Có yêu cầu tốt hơn, ít nhất có thể trước hạn trả lại nhân quả. Chương 153, thế không thành thánh. Kia đi Hỗn Nguyên một đạo không phải tốt, chương 153, thế không thành thánh. Kia đi Hỗn Nguyên một đạo không phải tốt, trong Khổng Tuyên tâm cũng suy tư. Chấn Nguyên Tử làm điệu tiên tri tổ, còn có địa thư nơi tay, theo lý thuyết không có cái gì giúp mình mới đúng. Chấn Nguyên Tử đột nhiên Khổng Tuyên nghĩ đến một người. Người này chính là Hồng Vân. Hồng Vân vẫn lạc sau thế, nhưng là có một tia chân linh bị Chấn Nguyên Tử che chở cho tới. Dựa theo bình thường đi về phía chuyển thế trở thành Vân Trung Tử, trở thành xiển giáo đệ tử. Nhưng bản thân trước đi Côn Lôn Sơn, đạo không có thấy Vân Trung Tử, chẳng lẽ bởi vì mình nguyên nhân phát sinh biến số, đưa đến còn không có chuyển thế. Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, ngay sau đó mở miệng nói, tiền bối mong muốn chuyện, thế nhưng là cùng Hồng Vân tiền bối có liên quan. Chấn Nguyên Tử nghe vậy, trong tay phất trần khẽ run lên, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn thở dài một tiếng, nói, tiểu hữu quả nhiên thông tuệ. Không sai, chính là vì ta người lão hữu kia Hồng Vân. Bên trong tinh thất ánh đến không gió mà bay, ánh chiếu Chấn Nguyên Tử mặt mũi lúc sáng lúc tối. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ nhìn nhân tham quả thụ, thanh âm trầm thấp, từ Hồng Vân vẫn là sau, ta lấy địa thư lực che chở hắn một tia chân linh, ân cần săn sóc ở dưới nhân tham quả thụ. Nhưng ngàn vạn năm đi qua, cái này tia chân linh thủy chung không cách nào viên mãn, càng không cách nào khôi phục. Khổng Tuyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, thử dò xét tính hỏi, tiền bối là muốn cho ta giúp Hồng Vân đạo hữu chuyển thế? Chấn Nguyên Tử xoay người lại, trong mắt lóe lên một tia mong ước, nói, chính là, tiểu hữu bây giờ chấp trưởng nhân tộc khí vận, lại có không động ấn nơi tay, nếu có thể chuyển thế trở thành nhân tộc, coi như là ta tốt lắm bạn may mắn. Khổng Tuyên không hề phản đối Hồng Vân chuyển thế trở thành nhân tộc. Dù sao như vậy đối nhân tộc mà nói, cũng là một chuyện tốt. Không chỉ có chuyển thế sau Hồng Vân cũng là thiên phú đứng đầu tồn tại. Hơn nữa thật đến thời điểm mấu chốt, Chấn Nguyên Tử còn có thể không ra tay. Đến lúc đó phong thần lượng kiếp trong, tương đương với đem Chấn Nguyên Tử kéo vào tiệt giáo cùng nhân tộc một phương này, nghĩ tới đây, trong Khổng Tuyên lòng có quyết định. Bất quá trước đó, vẫn phải nói rõ tình huống. Sau đó Khổng Tuyên nói, tiền bối, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế đều có định số, sợ rằng Hồng Vân tiền bối chuyển thế vì nhân tộc sau, không cách nào. Khổng Tuyên không có đem lời nói toàn, dĩ nhiên cũng không cần thiết nói toàn. Chấn Nguyên Tử đã hiểu Khổng Tuyên ý tứ. Đó chính là Hồng Vân chuyển thế sau sẽ không có cái gì đãi ngộ đặc biệt. Bất quá đối với lần này Chấn Nguyên Tử không để ý, Hồng Vân chuyển thế sau nhất định cũng không bình thường. Nhân tộc bây giờ làm thiên địa vai chính, cũng là coi như là vì Hồng Vân chuyển thế sau tìm một cái nơi đến tốt đẹp. Đây cũng là Chấn Nguyên Tử chậm chạp không có để cho Hồng Vân chuyển thế nguyên nhân. Ban đầu ở Vũ Yêu Lượng Kiếp nhìn được đến Khổng Tuyên che chở nhân tộc sau thời điểm, Chấn Nguyên Tử liền cảm thấy nhân tộc bất động. Dù sao ban đầu Khổng Tuyên đã là Tam Thanh thủ đồ, vì thế thậm chí không tiếc hết thể che chở nhân tộc, cương ban đầu yêu đỉnh. Vì thế thậm chí ban đầu thông thiên cũng kết quả. Bây giờ xem ra, nhân tộc trở thành thiên địa vai chính đã sớm là định số. Chỉ thấy Chấn Nguyên Tử vớt râu cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng, nói, tiểu hữu ý, vần đạo hiểu. Hồng Vân chuyển thế vì nhân tộc, tự nhiên tuân theo nhân tộc quy củ, không cần đặc thù đối đãi. Hắn có thể được cơ duyên này, đã là chuyện may mắn. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng từ từ xoay tròn, tiền bối quát đạt. Nhân tộc tuy là thiên địa vai chính, nhưng nội bộ cũng có phân tranh. Hồng Vân tiền bối chuyển thế sau, nếu có thể vì nhân tộc xuất lực, tương lai thành tựu chưa chắc thấp hơn kiếp trước. Chấn Nguyên Tử ánh mắt thâm thúy, nhìn về nhân tham quả thụ phương hướng, nhẹ giọng nói, ta người lao hưu kia tính tình tiêu sái, không thích câu thúc. Chuyển thế là người, hoặc giả có thể để cho hắn càng hiểu hồng hoang chúng sinh nỗi khổ, cũng coi là một trận tạo hóa. Bên trong tinh thất hương trà lượn lờ, ngoài cửa sổ nhân tham quả thụ cành lá xào xạc, phản phất ở đáp lại Chấn Nguyên Tử vậy. Một lát sau, Khổng Tuyên nghiêm mặt nói, đã như vậy, van bối lợi dụng nhân tộc thánh sư danh tiếng, vì Hồng Vân tiền bối mở ra chuyển thế đường. Chấn Nguyên Tử đứng dậy, nói, đa tạ tiểu hữu. Khổng Tuyên liền vội vàng đứng lên đáp lễ, tiền bối khách khí. Hồng Vân đạo hữu năm đó nhường châu ngồi cử chỉ, Hồng Hoang đều biết. Bây giờ có thể giúp hắn chuyển thế, cũng là vãn bối may mắn. Hai người đi ra tinh thất, đi tới dưới nhân tham quả thụ. Tàng cây như lập, cành lá giữa treo mấy cái hình như đứa bé trái cây, tản ra mê người mùi thơm ngát. Rễ cây chỗ, một đoàn nhàn nhạt hồng quang như ẩn như hiện, chính là Hồng Vân còn sót lại một tia chân linh. Chấn Nguyên Tử tay áo bảo bung lên, địa thư từ trong tay áo bay ra, trôi lơ lửng tại phía trên nhân tham quả thụ. Trang sách không gió mà bay, tản mát ra nặng nề hào quang màu vàng đất, đem Hồng Vân chân linh chậm rãi nâng lên. Bạn già, hôm nay liền đưa ngươi vào luân hồi. Chấn Nguyên Tử thanh âm trầm thấp, trong mắt lóe lên một tia không thôi. Khổng Tuyên thấy vậy, thế ra không động ấn. Ấn tỷ lớn lên theo gió, rũ xuống vạn trượng kim quang, nhân tộc khí vận trưởng Hà Dâm trào mà ra, vòng quanh ở Hồng Vân chân linh trung quanh. Ta lấy nhân tộc thánh sư danh tiếng, nay vì Hồng Vân mở ra chuyển thế đường, nhập nhân tộc, được tân sinh. Theo Khổng Tuyên nhất thanh thanh hát, không động ấn kim quang đại thịnh, một đạo to khỏe khí vận cột ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đem Hồng Vân chân linh bao phủ trong đó. Chân linh tại khí vận tư dưỡng hạ từ từ ngưng thật, hóa thành một đạo lưu quang không có vào hư không, chạy thẳng tới lục đạo luân hồi mà đi. Luân hồi thông đạo trong, Hồng Vân chân linh bị một đạo kim quang cái bọc, thẳng đầu nhập nhân đạo. Hậu thủ cảm nhận là Khổng Tuyên gây nên, tự nhiên không có cái gì ngăn trở. Bất quá làm cảm giác được lúc Hồng Vân chân linh sau, trong mắt cũng là thoáng qua một tia kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là một tia kinh ngạc, sau đó liền không để ý tới nữa. Trấn Nguyên Tử nhắm mắt cảm ứng chốc lát, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thành. Khổng Tuyên thu hồi không động ấn, nói, Hồng Vân tiền bối đã vào luân hồi, chuyển thế thân đem tại nhân tộc họ Khương bộ lạc. Nay bộ lạc gần tới Thủ Dương Sơn, bị đại sư bá khí tức tư dưỡng, là thích hợp nhất tu hành. Trấn Nguyên Tử mặt lộ cảm kích, nói, đạo hữu an bài chu đáo, bần đạo thay Hồng Vân cảm ơn. Khổng Tuyên khoát khoát tay, tiền bối không cần khách khí. Bất quá Hồng Vân đạo hữu chuyển thế sau, trí nhớ hoàn toàn không có, cần từ đầu tu hành. Tiền bối nếu muốn chút hóa thành hắn, còn cần chờ đợi thời cơ. Trấn Nguyên Tử bước dâu cười nói, không sao, có thể được tân sinh đã là chuyện may mắn, còn lại tùy duyên liền có thể. Nếu là có cơ duyên, cũng coi là hắn một phen tạo hóa. Cơ duyên, cơ duyên, cơ duyên. Đột nhiên, Khổng Tuyên hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một cái tuyệt diệu kế hoạch, đã có thể trợ giúp Hồng Vân, trợ giúp nhân tộc, còn đối hậu thổ cùng Trấn Nguyên Tử có lợi, cũng có thể hỗ chuẩn để tiếp dẫn kế hoạch. Nghĩ tới nghĩ lui, Khổng Tuyên càng ngày càng cảm giác thích hợp. Sau đó Khổng Tuyên nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chậm rãi nói, tiền bối, còn thật sự có một cọc cơ duyên đặc biệt thích hợp Hồng Vân tiền bối chuyển thế thân. Nghe nói thế, Trấn Nguyên Tử sửng sốt một chút, trong tay phất trần hơi dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, à, không biết là gì cơ duyên. Khổng Tuyên khỏe miệng khẽ nhếch, chậm rãi nói, trong địa phủ có một cọc đại công đức chuyện, đang cần một vị thí sinh thích hợp. Nếu Hồng Vân tiền bối chuyển thế thân có thể gánh nổi trọng trách này, không chỉ có thể thu được địa phủ khí vận gia trì, càng có thể nhờ vào đó công đức tái tạo căn cơ, thậm chí có hy vọng vượt qua kiếp trước. Địa phủ. Trấn Nguyên Tử khẽ nhíu mày, ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh, tiểu hữu nói là hậu thổ nương nương lục đạo luân hồi chỗ. Nghe nói thế, Khổng Tuyên gật đầu tiếp tục nói, chính là Tây Phương giáo muốn phái đệ tử nhập địa phủ, lập được địa ngục không vô ích, thể không thành Phật đại nguyện, nhờ vào đó chia cắt địa phủ khí vận. Hậu thổ nương nương dù thân hóa luân hồi, lại nhân thiên đạo đại thế không cách nào trực tiếp ngăn trở. Nói tới chỗ này, Khổng Tuyên trong mắt hàn quang lóe lên, nếu Hồng Vân tiền bối chuyển thế thân có thể ở địa tạng trước lập được lớn hơn hoài nguyện, không chỉ có thể cắt trở Tây Phương giáo mưu đồ, càng có thể vì tự thân mưu được một phần đại công đức. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, trong tay phất trần vô ý thức chuyển động, trong mắt ánh sáng lập lòe. Làm địa tiên tri tổ, hắn tự nhiên hiểu địa phủ khí vận tầm quan trọng. Nếu Hồng Vân thật có thể mượn cơ hội này đạt được địa phủ khí vận gia trì, đúng là một cọc cơ duyên to lớn. Không biết tiểu hưu đã nói hoành nguyện là? Trấn Nguyên Tử thử dò xét tính hỏi. Khổng Tuyên khẽ mỉm cười, nói, địa ngục không vô ích, thế không thành thánh. Cái này bát tự vừa ra, bên trong tính thất đột nhiên gió nổi mây vẩn, nhân tham quả thụ cảnh lá không gió mà bay, xào xạc. Trấn Nguyên Tử trong tay phất trần ba một tiếng rơi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Cái này, Trấn Nguyên Tử thanh âm có chút phát run, này nguyện nếu thành, Hồng Vân sẽ vĩnh viễn cùng địa phủ gắn chặt, lại không siêu thoát ngày a. Khổng Tuyên phong dong điềm tĩnh, nhặt lên phất trần đưa cho Trấn Nguyên Tử, giải thích nói, tiền bối chớ vội. Nay nguyện nhìn như trói buộc, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Địa phủ là lục đạo luân hồi căn bản, chỉ cần hồng hoang bất diệt, luân hồi vĩnh tồn. Hồng Vân tiền bối nhờ vào đó nguyện, có thể hưởng địa phủ khí vận trọn đời không dứt, càng có thể tìm hiểu luân hồi pháp tắc, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nói tới chỗ này, Khổng Tuyên hơi dừng lại một chút, sau đó nở nụ cười. Thấy vậy một màn, Trấn Nguyên Tử sửng sốt một chút, không biết Khổng Tuyên vì sao như vậy. Tiền bối, lời thề nói không thành thánh, cũng không nói không thể thành hôn nguyên a. Nghe nói thế, Trấn Nguyên Tử đờ đẫn tại nguyên chỗ. Đúng vậy, thành thánh là chuẩn thánh một đạo, mà hôn nguyên đại la kim tiên là hôn nguyên một đạo. Có thể nói, cái này lời thề đối Hồng Vân chuyển thế thân mà nói, không có bất kỳ gông xiềng a hơn nữa trong địa phủ luân hồi pháp tắc nồng nặc. Đến lúc đó lấy luân hồi pháp tắc chứng đạo hôn nguyên kim tiên, đi hôn nguyên một đạo cũng chưa hẳn không thể a. Suy nghĩ rơi xuống, Trấn Nguyên Tử hít sâu một hơi, bình phục rung động trong lòng. Hắn làm địa tiên tri tổ, sống qua vô số nguyên hội, tự nhiên hiểu trong đó lợi hại. Trấn Nguyên Tử không nghĩ tới, Khổng Tuyên vậy mà đã nghĩ xong hết thảy. Điều này làm cho Khổng Tuyên ở trong lòng hắn càng thêm khen ngợi. Tiểu hữu lời ấy có lý. Trấn Nguyên Tử vớt dâu nói, luân hồi bất diệt, Hồng Vân liền khí vận binh chú, càng là một chương hộ thân phủ. Hay hơn chính là, còn có thể cắt trở Tây Phương giáo tính toán, thật là một công nhiều việc. Thấy Trấn Nguyên Tử đồng ý, Khổng Tuyên mừng rỡ trong lòng, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng không tự chủ sáng mấy phần, tiền bối minh giám. Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, vạn bối cái này đi địa phủ cùng hậu thổ nương nương thương nghị. Trấn Nguyên Tử liền vội vàng đứng lên, chính trọng nói, làm phiền tiểu hữu. Hồng Vân nếu có được cơ duyên này, bần đạo vô cùng cảm kích. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên chắp tay đáp lễ, nói, lần này có thể vì hắn mưu được cơ duyên, cũng là vãn bối may mắn. Từ biệt Trấn Nguyên Tử sau, Khổng Tuyên hóa thành bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, chạy thẳng tới U Minh địa phủ mà đi. Phi hành trên đường, Khổng Tuyên thần thức quét qua không động ấn, chỉ thấy ấn tỷ bên trên nhân tộc khí vận trường hà so trước đó lại lớn mạnh mấy phần. Từ Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Nông Quy bị sau, nhân tộc khí vận ngày càng đi lên, làm nhân tộc thánh sư, Khổng Tuyên tự nhiên được ích lợi không nhỏ. Đợi Hiên Viên Quy bị nhân hoàng, nhân tộc khí vận đem đạt tới tột cùng. Đến lúc đó phong thần lượng tiếp lúc, lấy không động ấn điều động nhân tộc khí vận, không khỏi không thể bảo vệ thương triều. Khổng Tuyên trong lòng thầm nghĩ, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Không lâu lắm, U Minh huyết hải đã thấy ở xa xa. Còn chưa chờ Khổng Tuyên phản ứng kịp, một đạo nồng nặc luân hồi pháp tắc liền đem bản thân bao phủ. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lần nữa mở mắt ra, liền tới đến vãng sinh điện trước. Chỉ thấy hậu thổ nương nương ở phía trước mình, một bộ trắng thuần váy dài, quanh thân luân hồi đạo vận lưu chuyển, khí tức sâu không lường được. Hiển nhiên là hậu thổ đem bản thân truyền tổng tới. Hậu thổ nhẹ giọng nói, tiểu hữu đi mà trở lại, thế nhưng là có thí sinh thích hợp. Nghe nói nói thế, Khổng Tuyên chắp tay thi lễ, nói: "Nương nương minh giám, vạn bối thật có một người chọn, chuyên tới để cùng nương nương thương nghị." Nói thế ngược lại để hậu thổ hơi lộ ra kinh ngạc. Mới vừa rồi Khổng Tuyên vẫn chưa có người nào chọn. Lúc này mới thời gian bao lâu, Khổng Tuyên vậy mà liền tìm được. Bất quá hậu thổ cũng tò mò, Khổng Tuyên sẽ chọn ai? Dù sao, đây chính là một phen việc tốt a, có địa phủ khí vận gia thân, tu luyện dĩ nhiên là một ngày nan dặm. Giờ phút này trong hậu thổ tâm hết sức tò mò Khổng Tuyên ứng viên là ai. Chương 154, hậu thổ kinh ngạc, máu cánh môi đen, văn đạo nhân. Chương 154, hậu thổ kinh ngạc, máu cánh môi đen, văn đạo nhân. Khổng Tuyên khẽ mỉm cười, chắp tay nói: "Nương nương minh giám, văn bối đã nói ứng viên chính là Hồng Vân tiền bối chuyển thế thân." Nghe nói nói thế, hậu thổ sáng rõ ngẩn ra, tay non khẽ vướt luân hồi tính mặt, trong kính nhất thời hiện ra Hồng Vân chân linh tiến vào lục đạo luân hồi cảnh tượng. Nàng chân mày khẽ cau, nghi ngờ nói: "Hồng Vân, nhưng hắn chân linh mới vừa đã vào luân hồi, làm sao có thể thay thế địa tạm trấn thủ địa phủ?" Trong điện luân hồi lực hơi chấn động, ánh chiếu hậu thổ mặt mũi lúc sáng lúc tối. Nàng ánh mắt như nước, tại trên người Khổng Tuyên dừng lại chốc lát, tiếp tục nói: "Huống chi bản cũng nhớ, ngươi cùng Hồng Vân làm không giao tập, tại sao lại lựa chọn hắn?" Khổng Tuyên sau lưng ánh sáng bảy màu vòng từ từ xoay tròn, đen trắng hai linh không gió mà bay. Đầu ngón tay hắn nhẹ một chút, âm dương kính từ mi tâm bay ra, mặt kiếng ánh chiếu ra một bức tranh. Chính là trấn nguyên tử lấy địa thư ân cần săn sóc Hồng Vân chân linh cảnh tượng. Đây cũng là Khổng Tuyên ở ngũ trang quan bảo tồn cảnh tượng. Bây giờ vừa lúc dùng âm dương kính bày ra. Khổng Tuyên thanh âm trong trẻo, chậm rãi nói: "Vạn bối mới từ ngũ trang quan mà tới, đã giúp Hồng Vân tiền bối chân linh chuyển thế. Sở dĩ chọn hắn, nguyên nhân có ba." Hậu thổ tay non bung khẽ, trước mặt cảnh tượng tùy theo biến đổi, hiện ra ban đầu Hồng Vân ở Hồng Hoang hành thiện tích đức hình ảnh. Chỉ thấy trong mắt nàng thoáng qua một tia hồi ức, nói: "Hồng Vân năm đó sát thực tâm tính thuần thiện, ở Hồng Hoang rộng kết thiện duyên. Ngươi nói một chút lựa chọn Hồng Vân chuyển thế nguyên nhân." Nghe nói nói thế, Khổng Tuyên đưa ra một ngón tay, giải thích nói: "Một, Hồng Vân kiếp trước là tiền thiên thứ nhất đóa Hồng Vân đắc đạo, bản tính chí thiện, cùng địa phủ siêu độ vong hồn chức trách tương hợp. Hắn nếu lập được hành nguyện, nhất định có thể thành tâm thực hành, sẽ không như Tây Phương giáo như vậy giáp tâm hại người." Dứt lời, Khổng Tuyên đưa ra thứ nhì ngón tay, tiếp tục nói: "Thứ hai, Hồng Vân chuyển thế sau vì nhân tộc, được nhân tộc khí vận tư dưỡng. Nếu hắn trấn thủ địa phủ, có thể làm cho nhân tộc cùng địa phủ khí vận liên kết, đối với song phương đều có ích lợi." Hậu thổ nghe vậy, trong mắt ánh sáng lóe lên, hiển nhiên đối lý do này rất là động tâm. Dù sao nhân tộc làm bây giờ thiên địa vai chính, khí vận khổng lồ, lần này đối địa phủ cũng là có nhiều chỗ tốt. Sau đó hậu thổ đầu ngón tay nhẹ một chút hư không, trước mặt nhất thời hiện lên nhân tộc khí vận trường hà cùng địa phủ luân hồi đan vào hình ảnh, hoàn toàn lạ thường hài hòa. Khổng Tuyên thấy vậy nội tâm mừng lớn, biết có hí. Sau đó vội vàng tiếp tục giải thích: "Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, Hồng Vân có thể lập hạ địa ngục không vô ích, thể không thành thánh chi hoành nguyện." "Ừm." Nghe nói nói thế, hậu thổ đột nhiên ngước mắt, xưa nay mặt mũi bình tĩnh hiện lên một tia kinh ngạc, không thành thánh. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên khỏe miệng khẽ nhếch, đối hậu thổ phản ứng sớm có dự liệu. Dù sao ai tu luyện không phải là vì thành thánh. Đây chính là trước mắt đã biết cảnh giới tối cao A Quân không thấy lớn như thế Hồng Hoàng, trừ Hồng Quân đạo tổ cũng bất quá 6 vị thiên đạo thánh nhân, cộng thêm hậu thổ cái này vị địa đạo thánh nhân. Huống chi, Hồng Hoàng bản thân liền là cá lớn nuốt cá bé. Tây Phương giáo địa tạng đứng chính là thể không thành Phật Phật môn chính quả cao nhất không quá chuẩn thánh. Mà Hồng Vân nếu lập thể không thành thánh nhìn như trói buộc lớn hơn, kỳ thực. Hậu thổ đột nhiên nói tiếp, trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh, nói: "Kỳ thực Hồng Hoàng đều biết, thành thánh cần Hồng Mông tử khí. Mà Hồng Vân năm đó nhường chỗ ngồi mất đi tử khí, vốn là vô vọng thành thánh. Nay thề với hắn, ngược lại không có chút nào trói buộc." Nghe nói nói thế, Khổng Tuyên gật đầu, nói: "Không chỉ có như vậy, này thề còn có thể đạt được thiên đạo nhiều hơn công nhận. Dù sao không thành thánh so không thành Phật lợi thề nặng hơn, thiên đạo hạ xuống công đức cũng sẽ nhiều hơn." Hậu thổ như có điều suy nghĩ nhìn về luân hồi chỗ sâu. Chợt, nàng đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo luân hồi lực không có vào hư không. Sau đó nhìn về phía Khổng Tuyên, nói: "Có ý tứ. Vậy theo ngươi góc nhìn, Hồng Vân chuyển thế sau khi nào nhập địa phủ vì tốt?" Nghe nói nói thế, Khổng Tuyên sửng sốt một chút. Đối với lần này mình ngược lại là không có cân nhắc, chỉ muốn chọn Hồng Vân. Bất quá, chỉ cần là địa tạm nhập địa phủ trước, nên cũng không tính là mượn. Suy tư một lát sau, Khổng Tuyên nói: "Địa tạm nhập địa phủ trước, dĩ nhiên không thể cách nhau quá gần, tránh cho nhiều sinh biến cho nên." Nghe nói nói thế, hậu thổ khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Chuyện này Trấn Nguyên Tử nhưng có biết? Dù sao Hồng Vân chuyển thế trước chân linh cũng đều là Trấn Nguyên Tử bảo vệ. Hồng Vân trước khi vẫn lạc cùng Trấn Nguyên Tử càng là quan hệ không cạn. Ban đầu Hồng Vân thân được Hồng Mông tử khí, mà lại không có bị Hồng Quân đạo tổ thu làm đệ tử thời điểm. Vô số Hồng Hoang đại năng cũng đều muốn chém giết Hồng Vân, cướp lấy Hồng Mông tử khí. Cuối cùng vẫn dựa vào Trấn Nguyên Tử địa thư đại trận, Hồng Vân mới có thể sống lâu một đoạn thời gian. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là rơi vào côn bằng tính toán." Khổng Tuyên chắp tay nói: "Chính là Trấn Nguyên Tử tiền bối gật đầu, vạn bối mới dám tới cùng nương nương thương nghị." Dừng một chút, tiếp tục nói: "Tiền bối còn bày ta chuyển cáo nương nương, như vậy chuyện có thể thành, hắn nguyện đem địa thư mượn cùng nương nương tìm hiểu ngàn năm." Hậu thổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó rõ ràng, xem ra Trấn Nguyên Tử vì Hồng Vân, ngược lại chịu cho bỏ tiền vốn. Trước hoặc giả hậu thổ chỉ coi địa thư là một món linh bảo mạnh mẽ, nhưng trở thành địa đạo thánh nhân sau, hậu thổ nhưng có biết, đây chính là nói chí bảo. Giống như Khổng Tuyên trong tay nhân đạo chí bảo không động đến vậy. Đáng tiếc nàng bị kẹt địa phủ, không cách nào đi ngũ trang quan, chỉ hư ảnh cũng không cách nào tiến vào, dù sao địa thư lại trận ở đó. Dĩ nhiên, cũng có Trấn Nguyên Tử quá vững vàng nguyên nhân, không thế nào ra ngũ trang quan. Hậu thổ trầm ngâm chốc lát, đột nhiên giọng điệu chợt thay đổi, hỏi: bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi phí sức như thế mưu đồ, mong muốn vì sao? Theo hậu thổ tiếng nói rơi xuống, trong điện luân hồi lực đột nhiên ngưng trệ, phản phất liền thời gian cũng vì đó bất động. Khổng Tiên sau lưng ánh sáng bảy màu vòng hơi chậm lại, ngay sau đó khôi phục như thường. Sau đó thản nhiên đón lấy hậu thổ ánh mắt, chậm rãi nói ra ba chữ: Tây Phương Giáo. Tiếp dẫn chuẩn đề nhiều lần tính toán ta thiệt giáo, càng muốn mượn địa tạng chấm mút địa phủ khí vận. Nói tới chỗ này, Khổng Tiên trong mắt hàn quang lấp lóe, vạn bối hành động này chính là muốn gãy bọn họ một cánh tay. Hậu thổ nghe vậy, đột nhiên cười khẽ một tiếng, xưa nay trong trẻo lạnh lùng mặt mũi như băng tuyết tan rã. Đối với phương Tây nhị thánh tính toán Khổng Tiên, còn có tính toán tiệt giáo chuyện, nàng dĩ nhiên là biết được. Không nghĩ tới Khổng Tiên chỉ hôn nguyên kim tiền, cũng đã ngược lại tính toán thánh nhân. Phần này đẳng thức, đặt ở Hồng Hoang cũng là phần độc nhất đã hay cho một Khổng Tiên. Ta ngược lại coi thường ngươi bá lực. Nàng tay áo bảo vung lên, trước mặt hiện hiện ra Tu Di Sơn cảnh tượng, đã như vậy, bản cung liền cùng ngươi làm khoản giao dịch này. Chỉ thấy phản chiếu trong tiếp dẫn chuẩn đề đang mật nghị, thập nhị phẩm kim liên bừng sáng ảm đạm, hiển nhiên lúc trước đánh một trận hao tổn không nhỏ. Hậu thổ đầu ngón tay nhẹ một chút, hình ảnh dâng lên rung động. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, Hồng Vân nhập địa phủ sau, cần thật lòng chấn thủ luân hồi, không thể qua loa cho xong. Nương nương yên tâm. Khổng Tiên trịnh trọng nói, Hồng Vân tiền bối tâm tính thuần thiện, chắc chắn sẽ đối xử tử tế vong hồn. Thuông chi. Nói tới chỗ này, Khổng Tiên khỏe miệng khẽ nhếch, có địa phủ khí vận gia trì, hắn tu hành tốc độ sợ rằng so ở Tây Phương Giáo mau hơn gấp mấy lần, chuyện tốt bực này, hắn cầu chi không phải. Hậu thổ khẽ gật đầu, đột nhiên con ngón đúng ra, một đạo luân hồi ấn ký không có vào Khổng Tiên mi tâm. Đây là bản cung luân hồi phù chiếu. Đợi thời cơ chín muồi, ngươi nhưng bằng vật này mang Hồng Vân chuyển thế thân nhập địa phủ. Khổng Tiên chỉ cảm thấy nguyên thần trong nhiều một đạo huyền ảo luân hồi đạo vận, cùng không động ấn nhân tộc khí vận hoàn toàn mơ hồ tương hợp. Sau đó hắn vội vàng chắp tay, đa tạ nương nương thành toàn. Chuyện chỗ này, Khổng Tiên cũng không có quá nhiều dừng lại, sau đó hướng hậu thổ cáo tử, rời đi địa phủ. Mới ra địa phủ, Khổng Tiên liền cảm giác được trong U Minh huyết hải nồng nặc sát khí cuộn trào không ngừng, giống như nấu sôi mực nước vậy sành sệt. Biển máu này chính là bản cổ khai thiên lúc cái rốn biến hành, hội tụ hồng hoang ức vạn năm không khí dơ bẩn, tầm thường đại la kim tiên tiêm nhiễm một kia cũng sẽ nguyên thần giải tán. Mấy lần trước tới địa phủ, đều là hậu thổ đem bản thân truyền tống vào đi. Khổng Tiên đây là lần đầu tiên như vậy trực quan mặt đất lâm U Minh huyết hải. Không hổ là hồng hoang chí âm chí tà nơi. Khổng Tiên sau lưng ánh sáng bảy màu vòng hơi chuyển động, đem xâm nhập mà tới khí huyết sắt ngăn cách bên ngoài. Sau đó ánh mắt của hắn quét nhìn, xuyên thấu tầm tầm huyết lãng, chợt tâm niệm vừa động, nhắc tới, biển máu này trừ Minh Hà lão tổ, còn thai nghén một cái khác sinh linh, Văn đạo nhân. Cái này Văn đạo nhân là tiên thiên con thứ nhất máu cánh môi đen hóa hình, dù danh tiếng không hiện, lại từng ở phong thần lượng kiếp trong hút uy linh thánh mâu toàn thân máu tươi, càng đem Tây Phương giáo bảo vật trấn giáo thập nhị phẩm công đức kim liên hút tam phẩm, cũng coi là đứng đầu sinh linh. Bất quá làm sao xuất thế so Minh Hà mượn, lại Minh Hà bản thân liền khế hợp U Minh huyết hải. Ở phong thần lượng kiếp trước, cũng không có Văn đạo nhân tung tích. Chắc là Minh Hà lão tổ áp chế, Văn đạo nhân không dám ra U Minh huyết hải. Dù sao Minh Hà lão tổ cũng không đốc, như vậy tại U Minh huyết hải bên trong, hắn có thể áp chế Văn đạo nhân. Nếu để cho Văn đạo nhân tại bên ngoài U Minh huyết hải lớn lên, đến lúc đó bao nhiêu sẽ đối với hắn có ảnh hưởng. Dù sao hai người đều là U Minh huyết hải thai nghén, hắn cũng bất quá là hóa hình sớm, trước hạn chiếm cứ tiên cơ. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tiên trong mắt ánh sáng lập lòe, lẩm bẩm nói, nếu có thể trước hạn thu phục Văn đạo nhân, ngày sau lượng kiếp trong cũng có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Trong lúc đang suy tư, biển máu chỗ sâu đột nhiên chuyển tới một trận rất nhỏ chấn động. Nếu không phải Khổng Tiên đã chứng đạo hôn nguyên kim tiên, gần như khó có thể phát hiện. Kia chấn động bị quyền tâm lãnh, giống như dù sao cũng căn châm nhỏ đâm vào nguyên thần, làm người ta giận cả tóc gáy. Có ý tứ. Khổng Tiên khỏe miệng khẽ nhếch, sau lưng đen trắng hai linh không gió mà bay, âm dương kính tử mì tâm bay ra. Mặt kiếng hai khói trắng đen lưu chuyển, ánh chiếu ra bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ huyết lãng nước xoáy. Chỉ thấy nước xoáy trung tâm mơ hồ có thể thấy được một vệt bóng đen, hình như muối lại lớn như con bằng, sáu đôi máu cánh chấn động giữa xé toạc hư không, giác hút như thường, tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Quả nhiên ở chỗ này, Khổng Tiên tâm niệm vừa động, thân hình đã hóa thành bảy sắc hồng quang xuyên thấu huyết lãng, trong thời gian ngắn đi tới nước xoáy phía trên. Sau đó nhìn xuống mắt nhìn xuống bóng đen kia, hôn nguyên kim tiên khí tức không che giấu chút nào địa phóng ra ra. Huyết lãng trong bóng đen đột nhiên run lên, sáu đôi máu cánh cấp tốc chấn động, nhấc lên ngút trời huyết lãng. Kia huyết lãng ở giữa không trung ngưng kết thành vô số huyết sắc trường mâu, hướng Khổng Tiên bắn nhanh mà tới. Chút tài mọn, Khổng Tiên chỉ là tay áo bào bung lên, mậu kỳ hạnh hoàng cờ bay phất phới, nặng nghề thổ chi pháp tác hóa thành sơn nhạc hư ảnh, đem huyết sắc trường mâu toàn bộ chặn. Cùng lúc đó, âm dương kính bắn ra chói mắt đen trắng bừng sáng, một đạo hỗn độn sắc cột ánh sáng bắn thẳng đến huyết lãng nước xoáy. Bèn, huyết lãng nổ tung, lộ ra trong đó hình dáng. Đó là một con toàn thân đen nhánh, lưng mọc sáu đôi máu cánh mũi bự, mắt kép trong lóe ra xảo trá hung quang. Giờ phút này nó giác hút đại trường, phát ra chói hai tiếng rít, phương nào tiểu tặc, dám nhiễu bổn tọa thanh tu. Tiếng sóng như nước thủy triều, chấn động đến bốn phía biển máu sôi trào. Khổng Tiên phong dong điềm tĩnh, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng từ từ triển khai. Dù sao bây giờ Văn đạo nhân khí tức bất quá là thái ớt kim tiên khí tức. Đối Khổng Tiên mà nói, bất quá là tiện tay liền có thể nghiền ép tồn tại. Máu cánh môi đen, ngươi nhưng nguyện quy thuật ta. Văn đạo nhân nghe vậy cười rú lên, sáu cánh chấn động giữa thân hình lập lòe. Chỉ bằng ngươi, bổn tọa sống ở biển máu, liền Minh Hà lão nhi kia cũng không làm gì được, nhiều lắm là áp chế ta, ngươi thì tính là cái gì? Lời còn chưa dứt, Văn đạo nhân đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang lao thẳng tới Khổng Tiên mặt, giác hút như điện, lại là muốn hút hôn nguyên kim tiên máu tươi. Vu xuẩn mất khôn. Thấy vậy một màn, Khổng Tiên trong mắt hàn quang lóe lên. Ly Điệu Diễm Hỏa Cờ đột nhiên triển khai, Thái Dương Chân Hỏa như nộ long vậy cuốn qua mà ra. Thấy vậy một màn, Văn đạo nhân nhất thời cảm thấy không ổn. Vốn tưởng rằng là giả thần giả quỷ tiểu bối, không nghĩ tới lại có kinh khủng như vậy uy năng. Chương 155, thu phục Văn đạo nhân, Minh Hà lùi bước. Chương 155, thu phục Văn đạo nhân, Minh Hà lùi bước. Văn đạo nhân biết mình chọc phải không được tồn tại, vội vàng bố cánh muốn trốn. Bất quá giờ phút này Thanh Liên Bảo Sắc Cờ ất một tinh hoa dùng để, trong nháy mắt cuốn lấy hai chân của hắn. Khổng Tuyên tiện tay vung lên, âm dương nhị khí như thiên la địa võng, đem Văn đạo nhân bao bọc vây quanh. A! Văn đạo nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết, máu cánh ở âm dương nhị khí xoắn giết hạ đứt thành từng khúc. Nó điên cuồng giãy giụa, trong miệng phun ra tanh hôi huyết vụ, kia huyết vụ có thể ăn mòn không gian, liền âm dương nhị khí đều bị tan rã mấy phần. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này Văn đạo nhân quả nhiên rất phi phàm. Chỉ thái ớt kim tiên tụ cùng, liền có thể đem bản thân âm dương nhị khí tan rã mấy phần. Không trách sau có thể gặp ăn thập nhị phẩm công đức kim liên. Phải biết, Văn đạo nhân cùng bản thân thế nhưng là kém hai cái đại cảnh giới. Dù là bản thân tiện tay thi triển âm dương nhị khí, cũng có vượt xa đại La Kim tiên tột cùng uy năng. Ngược lại xem nhẹ ngươi. Khổng Tuyên tâm niệm vừa động, 36 viên định hải thần châu như sao trời rơi xuống, mênh mông thế giới lực chấn áp xuống. Văn đạo nhân nhất thời như phụ Thái Sơn, bị ép tới chìm vào biển máu ngàn trượng, quanh thân giáp xác vỡ vụn, rỉ ra màu xanh sẫm huyết dịch. Cuối cùng hỏi một lần, nhưng nguyện quy thuận. Khổng Tuyên thanh âm lạnh băng, hồn nguyên kim tiên khí tức phóng ra mà ra, đem phương viên mấy trăm vạn dặm biển máu hoàn toàn phong tỏa. Văn đạo nhân cảm nhận được cường đại như vậy khí tức, trên mặt không còn có vẻ phách lối, tràn đầy sợ hãi. Chỉ thấy Văn đạo nhân sáu con mắt kép loạn chuyển, đột nhiên thân hình thoát một cái, hoàn toàn hóa thành một kẻ áo bào đen đạo nhân, quỳ mọc ở huyết lãng trên, tiền bối tha mạng. Nhỏ nguyên hàng. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên cười lạnh. Cái này Văn đạo nhân cũng là không đốc. Nhìn ra nếu là không thần phục, bản thân sẽ gặp ra tay chém giết. Bất quá đối với người như vậy, Khổng Tuyên cũng sẽ không như vậy bỏ qua cho. Nếu không, cuối cùng rồi sẽ có gây ra phiền toái thời điểm. Nếu quy thuận, liền giao ra bổn mạng máu tươi. Nghe nói thế, Văn đạo nhân sắc mặt đại biến. Kia bản mệnh máu tươi chính là nó mệnh môn chỗ, nếu bị nắm giữ, sinh tử liền không phải do bản thân. Khổng Tuyên hành động này, hiển nhiên là sợ hắn phản bội. A đang ở Văn đạo nhân trần chờ lúc, Khổng Tuyên đột nhiên giơ tay lên một chút, bảy sát thánh quang như thiên hà rũ xuống, trực tiếp quét vào này nguyên thần, đem một đạo bản nguyên cứng rắn kéo ra. A! Trong nháy mắt Văn đạo nhân ôm đầu kêu thảm thiết. Đây chính là bị tước đoạt bản nguyên a, trọng yếu nhất tồn tại. Thậm chí bởi vì tước đoạt bản thân một đạo bản nguyên, nguyên bản thái ớt kim tiên cảnh giới đỉnh cao, vậy mà rơi xuống đến thái ớt kim tiên hậu kỳ. Làm xong sau, Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, nói lần nữa, bây giờ có thể giao ra máu tươi. Văn đạo nhân mặt xám như cho tàn, biết không có đường lui nữa, chỉ đành phải cắn răng bức ra một giọt tối đen như mực máu tươi. Khổng Tuyên nhận lấy máu tươi, hồn nguyên lực tràn vào trong đó, nhất thời cảm thấy nắm trong tay Văn đạo nhân sinh tử. Từ nay về sau, ngươi liền là tiệt giáo đệ tử, nếu dám có hai lòng, hình thần câu diện, cần tuân tiền bối pháp chỉ. Văn đạo nhân chán nản ngã quỵ, cũng không dám có chút nào phản kháng. Về phần vì sao Khổng Tuyên không thu làm bản thân căn bản, thuần túy là sợ Văn đạo nhân liên lụy đến bản thân. Dù sao Văn đạo nhân làm U Minh huyết hải thành nén, bản thân liền tự mang nhân quả. Nhưng gia nhập tiệt giáo cũng không vậy. Có Thông Thiên Tôn này thiên đạo thánh nhân ở, Văn đạo nhân về điểm kia nhân quả cũng chỉ thế thôi. Khổng Tuyên tay áo bảo vung lên, thu hồi khí tức, đang muốn mang Văn đạo nhân rời đi biển máu, đột nhiên lòng có cảm giác. Sau đó hắn quay đầu nhìn về biển máu chỗ sâu. Khổng Tuyên có thể cảm giác được, nơi đó có một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm đang lạnh lùng nhìn chăm chú đây hết thảy. Minh Hà lão tổ sao? Khổng Tuyên ánh mắt vi ngưng. Vị này biển máu đứng đầu dù chưa nhiệt thần, thế nhưng sát ý ngút trời đã như thực chất vậy chèn ép mà tới. Mà một bên Văn đạo nhân cảm giác được, càng là cả người run rẩy, hiển nhiên đối Minh Hà sợ hãi cực kỳ. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, sau lưng ánh sáng bảy màu thay phiên chuyển, hỗn nguyên kim tiên khí tức không giữ lại chút nào địa phóng ra. Hai cỗ uy áp ở biển máu bầu trời va chạm, chấn động đến vạn trượng huyết lãng phóng lên cao, nhưng lại tại sắp chạm đến Khổng Tuyên lúc quỷ dị tính lại. Đã không ra tay, liền cáo tử. Khổng Tuyên hướng biển máu chỗ sâu chắc tay, thanh âm trong trẻo lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Yên lặng một lát sau, trong biển máu truyền tới hừ lạnh một tiếng, cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm chậm rãi biến mất, sát ý ngút trời cũng theo đó tiêu tán. Đối với Minh Hà lão tổ mà nói, bởi vì một cái Văn đạo nhân, đắc tội Khổng Tuyên quá không có lợi. Dù sao Khổng Tuyên không chỉ là Hôn Nguyên Kim Tiên, càng là Tiệt Giáo phó giáo chủ. Chỉ riêng là một điểm này, cũng không chân Minh Hà lão tổ ra tay. Đối Minh Hà lão tổ mà nói, cậu mới là nhất ổn. Khổng Tuyên biết đây là Minh Hà nhượng bộ, lúc này mang theo Văn đạo nhân hóa thành bảy sắc hồng quang rời đi biển máu. Bay ra U Minh địa giới sau, Văn đạo nhân mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tiền bối, chúng ta bây giờ đi hướng nơi nào?" Khổng Tuyên cũng không đáp lại, mà là nâng đầu nhìn về chân trời. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Chỉ thấy một đạo kim quang từ Thủ Dương Sơn phương hướng bay tới, không lâu lắm liền tới trước mặt, hóa thành Huyền Đô bóng dáng. "Huyền Đô sư đệ." Khổng Tuyên hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao Huyền Đô sẽ đến nơi đây. Dù sao Huyền Đô làm địa hoàng chi sư, thần nông uy vị địa hoàng sau, lão tử cùng Huyền Đô nên đạt được khí vận đã thu được. Ấn bản thân kia đại sư Bá Vô Vi chi đạo mà nói, nên tiềm tu mới đúng. Mà lúc này Huyền Đô chân đạp tường vân rơi xuống, hướng Khổng Tuyên chắp tay thi lễ, "Đại sư minh, sư tôn mệnh ta tới trước báo cho, Hiên Viên đã lâu đại thành người, ngày gần đây sẽ có dị động." Nghe nói thế, Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lóe lên, thế nhưng là Sivu bên kia có động tác. Huyền Đô gật đầu liên tục, đáp lại nói, "Chính là Sivu liên hiệp 81 vị huynh đệ, đã bắt đầu chinh phạt trung quanh bộ lạc. Sư tôn đoán, sau đó không lâu ắt sẽ cùng Hiên Viên bộ lạc giao phong. Khổng Tiên thần thức quét về phía nhân tộc địa vực, quả nhiên thấy Hiên Viên đang thao luyện binh mã, mà xa xa Cửu Lê bộ lạc bầu trời sát khí ngất trời, mơ hồ có vu tộc tiếng trống trận chuyển tới. Bất quá làm Khổng Tiên cảm giác được Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu khí tức sau, yên tâm xuống. Triệu Công Minh bây giờ đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, còn có Tam Tiêu tương trợ, Cửu Khúc Hoàng Hà trận uy lực vô cùng, đủ ứng đối hết thể biến hóa. Dù sao bản thân Hiên Viên uy vị nhân hoàng chính là định số. Bản thân an bài Triệu Công Minh làm người hoàng chi sư, vốn là nhìn chúng hắn trầm ổn đáng tin tính tình. Có Công Minh sư đệ ở, cũng là không cần ta tự mình đi một chuyến. Khổng Tiên khẽ miệng khẽ nhếch, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng từ từ xoay tròn. Huyền Đô thấy vậy, chắp tay nói, đại sư huynh nếu không có phân phó khác, sư đệ liền trở về Thủ Dương Sơn phục mệnh. Khổng Tiên gật đầu thăm hỏi, nói, làm phiền sư đệ đưa tin, thay ta hướng đại sư bá vân an. Đợi Huyền Đô hóa thành kim quang rời đi, Khổng Tiên đứng ở đám mây, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nhân tộc địa vực. Chỉ thấy Hiên Viên bộ lạc bầu trời kim long quấn quẩn, khí vận như hồng. Mà Cửu Lê bộ lạc phương hướng thì sát khí ngất trời, mơ hồ có thể thấy được 81 đạo huyết sắc lang yên sông thẳng vân tiêu. Cbu. Khổng Tiên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Vị này đại vu chuyển thế là người, lại vẫn cất giữ vu tộc chiến thiên đấu địa bản tính. Nếu mặc cho này phát triển, tất thành nhân tộc hòa lớn. Bất quá dựa theo nguyên bản hướng đi, Hiên Viên cuối cùng sẽ chiến thắng Cbu, quy vị nhân hoàng. Bản thân nhúng tay hay không, kết quả cũng sẽ không cải biến. Suy nghĩ đến đây, Khổng Tiên đột nhiên tâm niệm vừa động, trong tay áo bay ra một đạo bảy sắc thanh quang, đem văn đạo nhân bao quanh cái bọc. Tiền, tiền bối. Văn đạo nhân bị bất thình lình cử động sợ hết hồn, sáu con mắt kép trong tràn đầy hoảng hốt. Thấy vậy một màn, Khổng Tiên nhàn nhạt nói, ngươi lại cầm này quang trở về Kim Nao đảo, tự có người tiếp ứng. Nhớ, nếu dám có hai lòng, hình thần câu diện. Cuối cùng bốn chữ như lôi đình nổ vang, chấn động đến văn đạo nhân nguyên thần run rẩy dữ dội. Hán vội vàng quỳ dạp dưới đất, run giọng nói, nhỏ không dám. Nhất định cần tuân tiền bối pháp chỉ. Khổng Tiên khẽ gật đầu. Mà văn đạo nhân thời là chạy thẳng tới Kim Nao đảo mà đi. Đợi văn đạo nhân rời đi, Khổng Tiên xoay người nhìn về Vạn Thọ Sơn phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hậu thổ nương nương đã đáp ứng Hồng Vân chuyển thế nhập địa phủ chuyện, cũng nên đi ngũ trang quan báo cho trấn nguyên tử. Dù sao, còn có địa thư một chuyện, đây mới là trọng yếu nhất. Nếu không truyền âm báo cho liền tốt, không cần thiết cố ý đi một chuyến. Khổng Tiên bước ra một bước, thân hình đã hóa thành bảy sắc hồng quang biến mất ở chân trời. Phi hành trên đường, Khổng Tiên thần thức quét qua không động ấn, chỉ thấy ấn tỷ bên trên nhân tộc khí vận trường hà so trước đó lại lớn mạnh mấy phần. Mơ hồ có thể thấy được ba đầu thân chính phân biệt liên tiếp ba hoàng cung, Thủ Dương Sơn cùng chỗ ở mình phương hướng. Phúc Hy, thần nông quý vị, nhân tộc khí vận đã đạt tuyệt cùng. Đợi Hiên Viên chứng đạo nhân hoàng, không động ấn uy năng ắt sẽ nâng cao một bước. Khổng Tiên mừng thầm trong lòng, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng không tự chủ sáng mấy phần. Không lâu lắm, Vạn Thọ Sơn đã thấy ở xa xa. Kia đỉnh núi Nga đứng vững, đỉnh núi tường vân vòng quanh, nhân tham quả thụ lọng che như ẩn như hiện, tản ra nồng nặc cất một tinh hoa. Trước sơn môn thanh phòng, Minh Nguyệt hai vị đồng tử như có cảm giác, vội vàng tiến lên đón tới. Cung nên tiền bối. Hai đồng tử cùng kêu lên hành lễ, thái độ so với lần trước càng thêm cung kính. Sau đó Khổng Tiên quen cửa quen mẹo đi tới dưới nhân tham quả thụ. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử đang ngồi ở trước bàn đá, trước mặt bày hai ngọn trà xanh cùng mấy cái hình như đứa bé trái cây, chính là tiếng tăm lừng lẫy nhân tham quả. Trấn Nguyên Tử bước dâu cười nói, tiểu hữu đến rồi, mau mời ngồi. Khổng Tiên chắp tay thi lễ, tiền bối chờ lâu. Sau khi ngồi xuống, Trấn Nguyên Tử đẩy qua một chén trà, trước nếm thử một chút cái này ngộ đạo trà là bần đạo lấy nhân tham quả thụ lá rửa vào thổ chi pháp tác luyện chế, đối cảm ngộ đại đạo khá có ích lợi. Khổng Tiên nâng chén trà lên, chỉ thấy trà thang trong vắt như hổ phách, mơ hồ có luân hồi đạo vận lưu chuyển. Khẽ nhấp một cái, chợt cảm thấy nguyên thần thanh minh, đối thổ chi pháp tác cảm ngộ hoàn toàn khắc sâu một chút. Trà ngon. Khổng Tiên trong thâm tâm khen ngợi. Trấn Nguyên Tử mỉm cười gật đầu, ngay sau đó giọng điệu chợt thay đổi, tiểu hữu này tới, thế nhưng là địa phụ chuyện có kết quả. Khổng Tiên buông xuống chung trà, nghiêm mặt nói, chính là hậu thổ nương nương đã đáp ứng Hồng Vân tiền bối chuyển thế nhập địa phủ chuyện. Nghe nói thế, Trấn Nguyên Tử mừng lớn, không nghĩ tới chuyện này vậy mà như thế thuận lợi. Thiện, đại thiện. Nghe nói thế, Khổng Tiên khiêm tốn nói, tiền bối quá khen. Bất quá khi đó đã nói, Trấn Nguyên Tử rõ ràng nói, thế nhưng là địa thư. Ở Khổng Tiên trước khi đi, Trấn Nguyên Tử sợ hậu thổ không đồng ý, cố ý truyền âm Khổng Tiên, nói lên địa thư một chuyện. Đây cũng là Khổng Tiên vì sao nói với hậu thổ địa thư một chuyện. Dù sao, không có Trấn Nguyên Tử mở miệng, Khổng Tiên cũng không dám tiêm nhiễm cái này nhân quả. Vạn nhất không được, bản thân ở hậu thổ trong lòng thiện cảm có thể nói giảm mạnh. Tốn công vô ích chuyện, Khổng Tiên nhưng không làm. Thấy Khổng Tiên gật đầu, Trấn Nguyên Tử trầm ngâm chốc lát, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái xưa cũ quyển sách. Chính là kia được xưng đại địa thai màng địa thư. Hồng Vân cùng bần đạo tương giao không biết bao nhiêu nguyên hội, chớ nói mượn năm địa thư thứ 1.000, chính là vạn năm lại xá chi. Chương 156, Bích Tiêu Nguy, văn đạo nhân gặm ăn thập nhị phẩm công đức kim liên. Chương 156, Bích Tiêu Nguy, văn đạo nhân gặm ăn thập nhị phẩm công đức kim liên mà đang ở Khổng Tiên cùng Trấn Nguyên Tử trò chuyện lúc. Văn đạo nhân có thể nói là nội tâm hết sức phức tạp hướng Kim Ngao đảo mà đi. Bất quá tốc độ cũng là so ban đầu chậm không ít. Thiệt giáo cũng là thánh nhân giáo phái, cũng không biết Thông Thiên thánh nhân có thể hay không chứa ta. Mặc dù Khổng Tiên đã nói để cho hắn gia nhập Thiệt giáo, nhưng văn đạo nhân từ đầu đến cuối cũng không biết Khổng Tiên thân phận. Dù sao hắn ở U Minh huyết hải chưa bao giờ đi ra qua, cũng không biết Khổng Tiên đại danh. Nhưng tiên đạo thánh nhân bất đồng, dù sao bất kể cái nào thánh nhân chứng đạo thành thánh thời điểm, hùng mạnh thánh âm cũng truyền khắp hồng hoang. Văn đạo nhân chẳng qua là cho là Khổng Tiên là đệ tử thân truyền loại. Văn đạo nhân hóa thành một đạo hắc quang, cẩn thận từng ly từng tí hướng Kim Ngao đảo phương hướng bay đi. Hắn một bên phi hành, một bên lo lắng bất an địa suy tư, thiệt giáo chính là Thông Thiên Thánh Nhân đạo tràng, ta như vậy xuất thân dơ bẩn sinh linh, thật có thể bị tiếp nạp sao? Hắn cúi đầu nhìn một chút bản thân đen nhánh bàn tay, phía trên còn lưu lại u minh huyết hải sát khí, không khỏi trong lòng càng thêm thấp thỏm. Bất quá thông qua mới vừa rồi Khổng Tuyên thi triển bảy sắc lưu quang, Văn đạo nhân cũng biết Khổng Tuyên chính là vị kia tiệt giáo phó giáo chủ. Nhưng phó giáo chủ quy phó giáo chủ, cuối cùng không còn phải nhìn Thông Thiên Thánh Nhân thái độ. Đang lúc Văn đạo nhân suy nghĩ lung tung lúc, chợt cảm thấy phía trước chuyển tới một cỗ cường đại pháp lực ba động. Văn đạo nhân lập tức cảnh giác, thu liễm khí tức, núp ở trong tầng mây. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lộ ra thân thức, phát hiện mình vậy mà vừa lúc đi tới nhân tộc trong bộ lạc. Chỉ thấy phía dưới nhân tộc bộ lạc bầu trời, ba cái mặc thải y nữ tiên đang hợp lực bày một tòa huyền diệu đại trận. Đại trận kia hiện lên cựu khúc quanh co thế, bên trong cắt vàng đầy trời, mơ hồ có vàng sông hư ảnh chạy trốn không ngừng. Đây là cựu khúc hoàng hà trận. Văn đạo nhân mặc dù ở lâu biển máu, nhưng cũng đã nghe nói qua trận này. Sau đó hắn cẩn thận cảm ứng, quả nhiên từ ba nữ trên người nhận ra được cùng Khổng Tuyên tương tự tiệt giáo công pháp khí tức. Hiển nhiên ba người này cũng là tiệt giáo đệ tử. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên kim quang đại thịnh, một đóa thập nhị phẩm kim liên phá không mà tới, mang theo hùng mạnh uy áp. Văn đạo nhân nhất thời cả người run rẩy, sáu đôi máu cánh không tự chủ thu hẹp đứng lên. Kia kim liên phát ra khí tức, rõ ràng là chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc uy áp. Tây Phương giáo thập nhị phẩm công đức kim liên. Văn đạo nhân trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ là tiếp dẫn thánh nhân đích thân đến? Đây chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, cùng Minh Hà lão tổ trong tay thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên vậy, cùng thuộc với bản cổ đại thần 36 phẩm hỗn độn thanh liên biến thành. Chỉ thấy kia kim liên nở rộ vô lượng vật quang, thẳng đánh về phía cựu khúc hoàng hà trận. Tam Tiêu rối rít sắc mặt nghiêm trọng, toàn lực thúc dục đại trận ngăn cản. Vân Tiêu cầm trong tay Hỗn Nguyên kiếm đấu, Quỳnh Tiêu tế lên kim giao tiễn, Bích Tiêu thì điều khiển Phược Long tác, ba món pháp bảo ở đại trận ra chỉ hạ uy lực tăng lên gấp bội. Oeng! Kinh thiên động địa tiếng va chạm trong, cựu khúc hoàng hà trận kịch liệt rung động. Kim liên bên trên Phật quang giống như mặt trời chói chang nổ tung, trong nháy mắt đánh tan đại trận phòng ngự. Tam Tiêu nhất tề phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đảo muốn ngã. Không tốt. Văn đạo nhân thấy rõ ràng, kia kim liên trong đột nhiên đưa ra một con bàn tay lớn màu vàng nóng, thẳng chụp vào Bích Tiêu. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu mong muốn cứu viện, lại bị một đạo khác khí tức trở cách. Sư muội cẩn thận. Vân Tiêu kêu lên. Bích Tiêu trong lúc đội vã tế ra một món pháp bảo ngăn cản, lại bị bàn tay lớn màu vàng nóng bóp chặt lấy. Sau một khắc, nàng cả người bị kim liên cái bọc, hóa thành một đạo lưu quang hướng Văn đạo nhân ẩn thân phương hướng bay tới. Văn đạo nhân trong lòng thiên nhân giao chiến, trốn, còn chưa phải trốn. Kia kim liên bên trên khí tức để cho hắn bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng nghĩ tới Khổng Tuyên uy nghiêm, lại không dám thấy chết mà không cứu. Nếu là ta cứu cái này tiệt giáo đệ tử, hoặc giả thật có thể ở tiệt giáo đặt chân. Văn đạo nhân trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hơn nữa gặm ăn pháp bảo chính là ta điểm mạnh. Mắt thấy kim liên sẽ phải từ đỉnh đầu lướt qua, Văn đạo nhân nếu không chần chờ, thân hình hắn thoáng một cái, hóa thành bản thể hình thái. Một con sáu cánh huyết văn, lặng yên không một tiếng động rơi vào kim liên ranh giới. Vừa mới tiếp xúc, Văn đạo nhân liền cảm thấy một trận đau nhói. Cái này thập nhị phẩm công đức kim liên chính là Tây Phương giáo bảo vật trần giáo, ẩn chứa vô lượng công đức lực, đối u minh huyết hải xuất thân hắn thiên nhiên khắc chế. Nhưng giờ phút này tên đã lên dây không phát không được, Văn đạo nhân cố nén thống khổ, đem giác hút chậm rãi đâm vào kim liên trong. Xoẹt. Giống như dầu sôi tới vào máu thịt bên trên thanh âm vang lên, Văn đạo nhân giác hút bắt đầu một chút xíu gặm nhấm kim liên. Làm hắn vui mừng chính là, cái này trong công đức kim liên ẩn chứa tinh thuần năng lượng, hoàn toàn so hắn hút qua bất kỳ sinh linh đều muốn tư bổ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy tu vi của mình gia tăng một ít. Ít nhất có thể bù đắp được hắn 100,000 năm khổ tu a, thật là tinh thuần lực lượng. Văn đạo nhân trong lòng mừng như điên, càng thêm ra sức hút đứng lên. Bất quá hắn cố ý khống chế tốc độ, đã không để cho thao túng kim liên người phát hiện, lại có thể kéo dài suy yếu món pháp bảo này. Kim liên nội bộ, Bích Tiêu bị Phật quang giam cầm, đang gắng sức giãy giụa. Chợt, nàng nhận ra được kim liên Phật quang tựa hồ yếu bất một tia. Kỳ quái, Bích Tiêu bén nhạy phát hiện, cái bọc nàng Phật quang xuất hiện rất nhỏ vết rách. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng nàng lập tức nắm lấy cơ hội, âm thầm tích góp pháp lực. Sau đó Bích Tiêu cố nén nguyên thần bị thiêu đốt thống khổ, cắn răng từ trong tay áo lấy ra lục bục châu. Này châu là Thông Thiên giáo chủ ban cho nàng hộ thân pháp bảo, ẩn chứa tiên thiên quý thủy chi tinh. Nghĩ vậy không ta, không dễ dàng như vậy. Bích Tiêu trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đem toàn thân pháp lực rót vào lục mục châu. Ông, lục mục châu đột nhiên sáng lên chói mắt lang quang, châu bên trong phảng phất có mênh mang sóng cả của trào. Bích Tiêu tay ngọc vung lên, lục mục châu như là cỗ sao chổi đánh về phía kim liên bên trong. Và anh, quý thủy chi lực cùng Phật quang kịch liệt va chạm, kim liên nội bộ nhất thời kịch liệt rung động. Cùng lúc đó, bên ngoài Văn đạo nhân cảm giác được kim liên chấn động, mừng rỡ trong lòng, cơ hội tới. Hắn sáu cánh gấp chấn, giác hút như điện, điên cuồng hút kim liên công đức lực. Mỗi hít một hơi, kim liên quang mang liền ảm đạm một phần, mà Văn đạo nhân khí tức thì liên tục tăng lên. Lực lượng này quá mỹ diệu. Văn đạo nhân tham lam địa cắn nuốt, nguyên bản đen nhánh giáp sắc hoàn toàn dần dần dâng lên màu vàng đường vân. Hắn cảm thấy mình đỉnh trệ đã lâu cảnh giới bắt đầu giãn ra, thái ớt kim tiên tuột cùng bình cảnh mơ hồ có đột phá thế. Trong ngoài giáp công giới, thập nhị phẩm công đức kim liên uy năng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy giảm. Cánh sen bên trên Phật văn từ từ ảm đạm, nguyên bản dạng rỡ kim quang cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Văn đạo nhân sáu đôi máu cánh cấp tốc chấn động, phát ra chói tai ong ong ngầm thành, mắt kép trong lóe ra tham lam mà vẻ hưng phấn. Hắn cảm nhận được Bích Tiêu ở thập nhị phẩm trong công đức kim liên bộ điền cuồng công kích, mỗi một lần lục mục châu bắn phá cũng làm cho kim liên Phật quang chấn động không dứt. Biết mình không cần lại che đậy, dù sao Bích Tiêu hành động này công kích nhất định đã không che giấu được. Như vậy tới nay, bản thân cũng có thể toàn lực gặm ăn. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Văn đạo nhân trong lòng mừng như điên, cũng không kiềm chế được nữa nội tâm sao động. Hắn không còn cẩn thận từng ly từng tí che giấu khí tức, mà là hoàn toàn buông tay chân ra, sáu con bén nhọn giác hút đồng thời đâm vào kim liên cánh sen trong, điên cuồng cắn nuốt trong đó công đức lực. Rắc rắc. Theo một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên, ngay sau đó, chỉnh đóa kim liên cánh sen nổi lên hiện ra rậm rạp chẳng chịt vết nứt. Văn đạo nhân giác hút giống như cái động không đáy, đem kim liên trong tinh hoa liên tục không ngừng địa hút vào trong cơ thể. Hắn giáp sắc bên trên màu vàng đường vân càng ngày càng sáng rõ, khí tức cũng bằng tốc độ kinh người kéo lên. Không đủ, còn chưa đủ. Văn đạo nhân gào thét, sáu cánh chấn động được càng thêm kịch liệt, dường như muốn đem trọn đóa kim liên hoàn toàn xé nát. Hắn mắt kép trong phản chiếu kim liên từ từ ảm đạm quang mang, trong lòng dâng lên một cỗ trước giờ chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Vâng. Bích Tiêu ở nội bộ lần nữa thúc giục lục mục châu, quý thủy chi lực như sóng dữ đánh thẳng vào kim liên bên trong. Lần này, kim liên phòng ngự rốt cuộc xuất hiện sáng rõ cái khe. Bích Tiêu trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nàng bén nhạy nhận ra được bên ngoài động tĩnh, mặc dù không biết là ai đang trợ giúp bản thân, nhưng giờ phút này chính là thoát khốn thời cơ tốt nhất. Phá cho ta. Bích Tiêu khẽ kêu một tiếng, đem toàn thân pháp lực dưới vào lục mục châu. Hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo ánh sáng lóng ánh trụ, hung hăng đánh vào kim liên trên cái khe. Rắc rắc. Vâng. Trong ngoài giáp công dưới, thập nhị phẩm công đức kim liên rốt cuộc không chịu nổi, một đóa cánh sen hoàn toàn tan vỡ, hóa thành điểm một cái kim quang tiêu tán ở không trung. Trình đóa kim liên khí tức đột nhiên rơi xuống, từ thập nhị phẩm rơi xuống 11 phẩm, uy áp giảm nhiều. Ngay tại lúc này, Bích Tiêu nắm lấy cơ hội, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, từ kim liên trong khe bắn nhanh mà ra. Nàng vừa mới thoát khốn, liền thấy được một con cực lớn máu cánh môi đen đang nằm ở đó đóa kim liên bên trên, sáu con giác hút đâm thật sâu vào cánh sen trong, điên cuồng cắn nuốt còn thừa lại công đức lực. Đây là con muỗi. Thấy vậy một màn, Bích Tiêu sửng sốt. Nàng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy sinh linh, càng không có nghĩ tới cứu bản thân lại là một con muỗi. Hơn nữa lúc này Bích Tiêu cũng nhận ra cái này linh bảo, thập nhị phẩm công đức kim liên, tiếp dẫn thánh nhân pháp bảo. Quả nhiên vẫn là Tây Phương giáo. Trước chỉ là kim liên bộ dáng, tốc độ nhanh, Tam Tiêu cũng không có phản ứng kịp, liền đem Bích Tiêu lấy đi. Bích Tiêu bây giờ cũng biết là Tây Phương giáo số lượng. Bất quá càng làm cho Bích Tiêu kinh ngạc chính là, cái này con muỗi bất quá thái ớt kim tiên tuột cùng tu vi, vậy mà có thể gặm ăn cực phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc thập nhị phẩm công đức kim liên. Văn đạo nhân nhận ra được Bích Tiêu ánh mắt, mắt kép chuyển động, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nhìn Văn đạo nhân một bên gặm ăn một bên nhìn mình, Bích Tiêu trong lòng căng thẳng. Mặc dù người này trợ giúp bản thân thoát khốn, nhưng là địch là bạn còn không rõ ràng lắm. Nếu là mình rời đi cái này con muỗi từ phía sau lưng đánh lén mình, đó mới là phiền toái nhất. Dù sao cái này con muỗi gặm ăn năng lực quá mức hùng mạnh. Thấy vậy một màn, Văn đạo nhân vội vàng truyền âm nói, "Tiên tử, ta là Khổng Tuyên tiền bối thu phục, đi ngang qua nơi đây mới ra tay." Dù sao Văn đạo nhân không biết Khổng Tuyên cùng Bích Tiêu quan hệ, đặc biệt hắn còn muốn đi tiệt giáo, tuyệt đối không thể đắc tội bất kỳ một cái nào tiệt giáo đệ tử. Nghe nói thế, Bích Tiêu sáng rõ sửng sốt một chút. Chương 157, tiếp dẫn chuẩn đề nổi khủng, Khổng Tuyên, ăn dưa ăn được trên người ta. Phần 1 phần 2, chương 157, tiếp dẫn chuẩn đề nổi khủng, Khổng Tuyên, ăn dưa ăn được trên người ta. Phần 1 phần 2, Đại sư Minh. Bích Tiêu bạn bạn không nghĩ tới cái này Văn đạo nhân lại là Đại sư Minh thu phục, trong lòng cảnh giác nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Sau đó nàng ngưng mắt nhìn Văn đạo nhân trên người cái tia đạo quen thuộc bảy sắc thánh quang, trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ cũng tan thành mây khói. Cái này thánh quang lưu chuyển giữa ẩn chứa âm dương ngũ hành đạo vận, trong hồng hoang trừ Đại sư Minh Khổng Tuyên, tuyệt không thứ nhì người có thể bắt trước. Nàng giãn nhẹ một hơi, căng thẳng thần kinh rốt cuộc trầm tĩnh lại. Vừa là Đại sư Minh thu phục đạo hữu, Bích Tiêu ở chỗ này đã cảm ơn. Nàng chắp tay thi lễ, thanh âm chát chúa dễ nghe. Văn đạo nhân sáu con mắt kép loạn chuyển, giác hút vẫn vững vàng đóng ở kim liên bên trên, mơ hồ không rõ địa trả lời, tiên tử khách khí. Cái này kim liên, mỹ vị. Bích Tiêu nghe vậy không khỏi mỉm cười, cái này Văn đạo nhân ngược lại thẳng thắn. Nàng đang muốn nói nữa, chợt cảm giác được 11 phẩm kim liên kịch liệt rung động, cánh sen bên trên Phật văn sáng tối chập chờn, lại là muốn tránh thoát Văn đạo nhân gặm ăn đem về phương Tây. Không tốt, nó muốn chạy. Bích Tiêu kêu lên. Văn đạo nhân sau cánh gấp chấn, phát ra chói tai ong ong, muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Hắn sáu con giác hút đồng thời phát lực, đâm thật sâu vào cánh sen trong, điên cuồng cắn nuốt ẩn chứa trong đó công đức lực. Mỗi hít một hơi thở của hắn liền cường thịnh một phần, giáp sắc bên trên màu vàng đường vân cũng càng phát ra chói mắt. Bích Tiêu thấy được rõ ràng, Văn đạo nhân khí tức quanh người đã tới thái ớt kim tiên tột cùng, khoảng cách đột phá đại la chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng. Nàng hơi cau mày, khuyên nhủ, đạo hữu, bảo vật này dù sao cũng là Tây Phương giáo chân giáo vật, nếu lại gặm ăn đi xuống, sợ rằng lại nhất phẩm, chỉ kém nhất phẩm. Văn đạo nhân bị thai không nghe, mắt kép trong tràn đầy cùng nhiệt. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần lại cắn nuốt một mảnh cánh sen, bản thân là có thể đột phá cuối cùng, thành tựu đại la nói quả. Đây đối với bị vây ở thái ớt cảnh giới vô số năm hắn mà nói, cám dỗ thực tại quá lớn. Bích Tiêu thấy vậy than nhẹ một tiếng, biết giờ phút này quên đã là phí công. Nàng ngước mắt nhìn về phương xa, chỉ thấy Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đang lo lắng hướng bên này chạy tới, hiển nhiên là bị mới vừa động tĩnh kinh động. Đạo hữu bảo trọng, Bích Tiêu xin được cáo lui trước. Nàng cuối cùng liếc nhìn đắm chìm trong cắn nuốt trong khoái cảm Văn đạo nhân, hóa thành một đạo bích quang đón lấy hai vị tỷ tỷ. Văn đạo nhân cũng không ngẩng đầu lên, toàn bộ tâm thần cũng tập trung ở trước mắt kim liên bên trên. Hắn có thể cảm giác được, theo bản thân cắn nuốt, kim liên phản kháng càng ngày càng yếu, mà trong cơ thể dành dụm lực lượng đã đến bùng nổ danh giới.
phá cho ta. Văn đạo nhân gào thét một tiếng, sáu cánh chấn động như sấm, giáp hút trong bắn ra kinh người lực hút. 11 phẩm kim liên run rẩy kịch liệt, cánh sen bên trên Phật quang giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể cắt. Cùng lúc đó, Bích Tiêu đã cùng Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu hội hợp. Ba tỷ muội gặp nhau, đều là vừa mừng vừa sợ. Tiểu muội, ngươi không sao chứ? Vân Tiêu kéo lại Bích Tiêu tay, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy ân cần. Bích Tiêu lắc đầu một cái, nhanh chóng đem mới vừa gặp gỡ nói tới. Kia Văn đạo nhân nói là đại sư Minh thu phục, trên người thật có bảy sắc thánh quang ân ký. Giờ phút này hắn đang gặm ăn thập nhị phẩm công đức kim liên, đã đem gặm rơi tới 11 phẩm. Cái gì? Nghe nói thế, Quỳnh Tiêu kinh hãi. Thập nhị phẩm công đức kim liên là tiếp dẫn thánh nhân chứng đạo chi bảo, nếu bị hủy đi nhất phẩm, Tây Phương giáo ha có thể từ bỏ ý đồ. Vân Tiêu trầm ngâm chốc lát, quả quyết nói, chuyện này không phải chuyện đùa, cần lập tức bẩm báo sư tôn. Tiểu muội, ngươi mau trở về Kim Ngao đảo báo tin, ta cùng nhị muội ở chỗ này coi chừng, để phòng Tây Phương giáo người đâu. Bích Tiêu gật đầu đáp ứng, đang muốn lên đường, chợt nghe sau lưng chuyển tới một tiếng long trời lở đất tầm vang. Tam Tiêu đồng thời quay đầu, chỉ thấy xa xa chân trời kim quang nổ tung, mênh mông công đức lực như thủy triều tứ tán ra. Vậy mà thật thành công. Bích Tiêu lẩm bẩm nói. Văn đạo nhân đứng chỗ nào, một đạo tối đen như mực bóng dáng phóng lên cao, quanh thân quấn vòng quanh màu vàng đường vân, tản mát ra đại la kim tiên cấp bậc uy áp. Mà kia đóa 11 phẩm công đức kim liên, giờ phút này đã rơi xuống tới 10 phẩm, cánh sen tàn khuyết không đầy đủ, Phật quang ảm đạm như lông đóm. Ha ha ha. Đại la cảnh, ta rốt cuộc đột phá. Văn đạo nhân ngửa mặt lên trời cười dài, sáu cánh chấn động giữa xé toạc hư không. Hắn có thể cảm giác được, bản thân không chỉ có đột phá đại la, càng nhân cắn nuốt công đức kim liên thực lực vượt xa tầm thường đại la sơ kỳ. Văn đạo nhân đột phá đại la kim tiên sau, quanh thân hắc giáp bên trên màu vàng đường vân càng phát ra rạng rỡ, sáu đôi máu cánh chấn động giữa xé toạc hư không, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Hắn cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng, sáu con mắt kép trong lóe ra tham lam quan mang. Đây chính là đại la kim tiên cảnh sao? Văn đạo nhân tự lẩm bẩm, giáp hút không tự chủ rung động. Nếu là có thể lại gặm ăn nhất phẩm. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào kia đóa đã rơi xuống 10 phẩm công đức kim liên bên trên. Giờ phút này kim liên Phật quang ảm đạm, cánh sen không trọn vẹn, nhưng trong đó ẩn chứa công đức lực vẫn vậy mê người. Văn đạo nhân sáu con mắt kép đồng thời chuyển động, trong lòng thiên nhân giao chiến. Lý trí nói cho hắn biết nên được rồi thì thôi, nhưng cắn nuốt bản năng lại làm cho hắn khó có thể kháng cự cái này dễ dàng đạt được lực lượng. Liên lại nhất phẩm. Văn đạo nhân thấp giọng gào thét, chỉ cần lại nhất phẩm, ta Tam Hoa nhất định có thể nhiều mở mấy phẩm. Nghĩ tới đây, Văn đạo nhân cũng không kiềm chế được nữa, sáu cánh rung lên, thân hình như điện, lần nữa đánh về phía kia đóa 10 phẩm công đức kim liên. Rắc rắc. Bén nhọn rắc hút tùy tiện đâm vào cánh sen, công đức lực như thủy triều tràn vào trong cơ thể. Văn đạo nhân chỉ cảm thấy nguyên thần run rẩy một hồi, đỉnh đầu Tam Hoa hư ảnh như ẩn như hiện. Không đủ, còn chưa đủ. Văn đạo nhân điên cuồng cắn nuốt, 10 phẩm kim liên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống. Cánh sen bên trên Phật văn từng khúc băng liệt, hóa thành điểm một cái kim quang bị Văn đạo nhân giác hút hấp thu. Theo cuối cùng một tia công đức lực bị cắn nuốt, 10 phẩm kim liên lần nữa rơi xuống, biến thành cửu phẩm. Mà Văn đạo nhân đỉnh đầu Tam Hoa hư ảnh rốt cuộc ngưng thật, hoàn toàn mở ra lục phẩm nhiều. Ha ha ha. Lục phẩm Tam Hoa. Văn đạo nhân ngửa mặt lên trời cười dài, thanh âm giống như kim loại ma sát vậy chói tai, nếu là tu sĩ tầm thường, có thể lái được tam phẩm đã là khó được, ta có thể mở ra lục phẩm. Dù sao lục phẩm ít nhất có thể tu luyện đến đại la kim tiên tụ cùng. Dĩ nhiên, đối với lần này Văn đạo nhân đã đủ hài lòng. Dù sao bản thân hắn bản nguyên liền thiếu sót, phần lớn đều bị trước hạn xuất thế minh hà cướp lấy. Có thể lục phẩm đã là cực tốt. Văn đạo nhân lưu luyến không rời mà nhìn xem kia đóa cựu phẩm kim liên, mắt kép trong tràn đầy tham lam. Nếu không phải cảm giác được đã cách xa nhân tộc bộ lạc, sợ rằng còn phải tiếp tục gặm ăn đi xuống. Đáng tiếc, Văn đạo nhân liếm liếm giác hút, lại gặm đi xuống, sợ rằng sẽ kinh động tiếp dẫn người kia. Nghĩ đến tiếp dẫn thánh nhân cùng bố, Văn đạo nhân không khỏi dùng mình một cái. Hắn sáu cánh rung lên, hóa thành một đạo hắc quang hướng Kim Ngao đảo phương hướng bay đi, sau lưng chỉ để lại kia đóa ánh sáng ảm đạm cựu phẩm kim liên chậm rãi tiêu tán. Mà nhân công đức kim liên cách xa nhân tộc, nhân tộc khí vận cũng không cách nào che giấu thiên cơ. Cùng lúc đó, Tu Di Sơn bên trên, Chuẩn Đề đạo nhân chính đoan ngồi tòa sen, lặng lẽ đợi công đức kim liên mang về Bích Tiêu. Đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, đột nhiên mở hai mắt ra, làm sao có thể? Hắn rõ ràng cảm giác được, mình cùng công đức kim liên liên hệ đang nhanh chóng yếu bớt. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, kim liên bản nguyên đang bị lực lượng nào đó điên cuồng cắn nuốt. Sư Minh, việc lớn không tốt. Chuẩn Đề vội vàng kêu gọi tiếp dẫn, công đức kim liên có biến. Ở xa Thủ Dương Sơn tiếp dẫn sắc mặt đại biến, hắn cũng cảm giác được bất đồng. Sau đó hắn vội vã cáo biệt lão tử, liền trở lại Tu Di Sơn. Vốn là để cho Chuẩn Đề dùng tiếp dẫn pháp bảo, sau đó tiếp dẫn đi Thủ Dương Sơn, chính là hai người bọn họ thương lượng xong. Dù sao muốn chém giết Bích Tiêu, nếu là Thông Thiên phát hiện, hoàn toàn có thể từ chối. Bây giờ vậy mà xuất hiện biến cố. Bất quá trong phút chốc, tiếp dẫn liền trở lại Tu Di Sơn. Thập nhị phẩm công đức kim liên chính là hắn đích chứng đạo chi bảo, cùng nguyên thần liên kết. Giờ phút này hắn cũng cảm giác được dị thường. Hai đạo mênh mông thánh uy cuốn qua Tu Di Sơn. Tiếp dẫn bấm ngón tay đoán, sắc mặt càng phát ra khó coi, thập nhị phẩm công đức kim liên đã rơi xuống tới cửu phẩm. Cái gì? Nghe nói thế, Chuẩn Đề la thất thanh, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể hư mất công đức kim liên. Tiếp dẫn trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nhanh đi điều tra. Hai vị thánh nhân hóa thành kim quang, trong thời gian ngắn vượt qua 100 triệu 10 ngàn dặm, đi tới công đức kim liên đứng chỗ nào. Vậy mà cảnh tượng trước mắt làm bọn họ muốn rách cả mí mắt. Đã từng rạng rỡ chói mắt thập nhị phẩm công đức kim liên, bây giờ chỉ còn dư lại cửu phẩm, cánh sen không trọn vẹn, Phật quang ảm đạm. Càng làm bọn họ hơn đau lòng chính là, Kim Liên bản nguyên bị cắn nuốt gần bá thành, uy năng giảm nhiều. Khốn kiếp. Chuẩn Đề nộ phát xung quanh, thánh nhân áp lực được trong phạm vi bán kính 10,000 dặm không gian vỡ vụn thành từng mảnh, là ai? Tiếp dẫn sắc mặt âm trầm như nước, giơ tay lên một chiêu, đem cửu phẩm Kim Liên thu hồi. Hắn tinh tế cảm ứng lưu lại khí tức, đột nhiên con ngươi co rụt lại, đây là U Minh huyết hải khí tức, biển máu. Minh Hà. Chuẩn Đề đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu, không thể nào, Minh Hà tuy mạnh, nhưng tuyệt không năng lực cắn nuốt công đức Kim Liên. Bất quá nhân tộc khí vận duyên cớ, hai người bọn họ cũng không cách nào biết được tình huống cụ thể. Nhưng bây giờ xuất hiện U Minh huyết hải khí tức, dù là không phải Minh Hà, cũng nhất định cùng Minh Hà có quan hệ. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nhìn thẳng vào mắt một cái, trong mắt hàn quang lấp lóe. Sư Minh, chuyện này nhất định phải tra cái thủy lạc thạch xuất. Chuẩn Đề cắn răng nghiến lợi nói, trong tay thất bảo diệu thụ khẽ run, thập nhị phẩm công đức Kim Liên là ta Tây Phương giáo bảo vật trấn giáo, bây giờ lại bị hủy đi tam phẩm, thù này không báo, ta Tây Phương giáo còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tiếp dẫn sắc mặt khổ sở, trán nổi gân xanh lên, sư đệ nói cực phải. Đã có biển máu khí tức, vậy liền trước tử Minh Hà tra được. Chương 157, tiếp dẫn Chuẩn Đề nổi khủng, Khổng Tuyên, An Dương ăn được trên người ta. Phần 2, chương 157, tiếp dẫn Chuẩn Đề nổi khủng, Khổng Tuyên, An Dương ăn được trên người ta. Phần 2, lời còn chưa dứt, hai người thân hình đã hóa thành kỳ quang, trong thời gian ngắn vượt qua 100 triệu 10 ngàn dặm, đi tới U Minh huyết hải bầu trời. Bọn họ không chút nào che giấu tự thân khí tức, thiên đạo thánh nhân uy áp như trời nghiêng vậy đè xuống, toàn bộ U Minh huyết hải nhất thời sôi trào lan lộn, vô số huyết lãng phóng lên cao, lại ở thánh uy hạ bị cứng rắn ép trở về. Minh Hà, cút ra đây. Chuẩn Đề một tiếng quát chói tai, tiếng như lôi đình nổ vang, chấn động đến biển máu sôi trào không ngừng. Trong tay hắn thất bảo diệu thụ nở rộ chói mắt kim quang, mỗi một đạo kim quang cũng hàm chứa độ hóa chúng sinh vĩ lực, đem trong phạm vi bán kính 10,000 dặm khí huyết sát gột sạch hết sạch. Tiếp dẫn càng là trực tiếp tế ra gia trì thần sự, đầu chảy bắn ra vạn trượng vật quang, đem toàn bộ U Minh huyết hải chiếu giống như ban ngày. Những thứ kia nằm vùng ở biển máu chỗ sâu A Tu La tộc bị Phật quang chiếu một cái, nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, hóa thành lũ lũ khói xanh tiêu tán. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề. Biển máu chỗ sâu truyền tới gầm lên giận dữ, chỉ thấy thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên lướt sóng mà ra, Minh Hà lao tổ đứng ở trên đài sen, quanh thân khí huyết sắc của trào, cùng hai vị thánh nhân Phật quang ngang vai ngang bế. Các ngươi thật to gan, lại dám tới ta U Minh huyết hải dương ai? Minh Hà lao tổ hai mắt đỏ ngầu, nguyên đủ A Tị hai kiếm trôi lơ lửng bên người, tản mát ra làm người sợ hãi khí sát phạt. Hắn mặc dù chỉ là chuẩn thánh tuyệt cùng, vậy do mượn biển máu không khô, Minh Hà bất tử đặc tính, đối mặt hai vị thánh nhân cũng không sợ đánh một trận. Tiếp dẫn ánh mắt lạnh băng, thanh âm như cửu u hàn băng, Minh Hà, ngươi có biết tội của ngươi không? Minh Hà lão tổ nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó giận quá thành cười, bổn tọa có tội gì? Ngược lại hai người các ngươi vô cớ xông vào ta U Minh huyết hải, làm tổn thương ta A Tu La tộc chúng, hôm nay nếu không cho ra cái giao phó, đừng mơ tưởng tùy tiện rời đi. Chuẩn Đề hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên vung lên, tia đóa tàn phá cựu phẩm công đức Kim Liên hiện lên không trung. Minh Hà, ngươi dung túng môn hạ hủy ta Tây Phương giáo chí bảo, còn dám ngụy biện? Minh Hà lão tổ nhìn về phía kia đóa Kim Liên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra cái này Kim Liên là bị đặc thù nào đó thủ đoạn gặm ăn gây nên, hơn nữa lưu lại khí tức sát thực cùng biển máu có liên quan. Đây là Minh Hà lão tổ trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi biến sắc mặt. Văn đạo nhân cùng hắn đều là biển máu thai nghén. Minh Hà đạo của tự nhiên văn đạo nhân chỗ đặc thù, hắn không nghĩ tới văn đạo nhân mới rời khỏi bao lâu liền xuất hiện như vậy chuyện. Tiếp dẫn bén nhạy bắt được thần sắc của hắn biến hóa, lạnh lùng nói, xem ra ngươi đã biết là người phương nào gây nên, còn không theo thực khai ra. Minh Hà lão tổ lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói, chuyện Tiểu Lâm, bổn tọa môn hạ người nào có năng lực này, có thể hủy ngươi thánh nhân pháp bảo. Dù là các ngươi là thiên đạo thánh nhân, cũng không thể cố ý gài tam vật với ta. Chuẩn Đề giận dữ, thất bảo diệu thụ đột nhiên xuất hạ, một đạo kim quang như thiên hà rũ xuống, chạy thẳng tới Minh Hà mặt, ngu xuẩn mất khôn. Mà lúc này, trong địa phủ, hậu thổ tay nón nhẹ phẩy, địa thư trôi nổi tại trước người, nặng nề hào quang màu vàng đất cùng luân hồi đạo vận đan bảo, ánh chiếu cho nàng mặt mũi lúc sáng lúc tối. Nàng đầu ngón tay nhẹ một chút trang sách, địa thư nhất thời triển khai, hồng hoang núi non sông ngòi hư ảnh ở trang sách thượng lưu truyền, phảng phất bao gồm khắp đại địa. Địa thư quả nhiên huyền diệu. Hậu thổ nhẹ giọng khen ngợi, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Trấn Nguyên Tử vuốt râu cười nói, "Nương nương nếu có điều tìm hiểu, nhất định có thể nâng cao một bước." Khổng Tuyên đứng ở một bên, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng từ từ xoay tròn, khóe miệng khẽ nhếch. Đối với mình kế hoạch có thể nói là hài lòng cực kỳ. Lần này Mưu Đồ có thể nói một mũi tên trúng ba con chim. Đã đoạn mất Tây Phương giáo chấm mút địa phủ ý niệm, lại vì Hồng Vân Mưu được cơ duyên, càng làm cho Trấn Nguyên Tử thiếu bản thân một phần nhân quả. Vậy mà, nhưng vào lúc này, "Oeng!" Cả tòa U Minh địa phủ đột nhiên rung động, luân hồi lực như sóng dữ cuộn trào. Hậu thổ nhướng mày, ngước mắt nhìn về biển máu phương hướng. Xưa nay mặt mũi bình tĩnh hiện lên một tia lanh ý, tiếp dẫn, Chuẩn Đề. Trấn Nguyên Tử giống vậy kinh ngạc, hai người này như thế nào tới U Minh huyết hải? Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề vậy mà tới U Minh huyết hải, đây chính là phi thường ly kỳ. Dù sao hai người này thích ở phương Đông làm tiền, Trấn Nguyên Tử tự nhiên biết. Nhưng cái này U Minh huyết hải là chim không thèm bị nơi, bọn họ tới nơi này làm rất. Nghe nói thế, Khổng Tiên cũng là nghi ngờ, thần thức trong nháy mắt xuyên thấu địa phủ bình trướng. Chỉ thấy biển máu bầu trời Phật quang vạn trượng, tiếp dẫn chân đạp thập nhị phẩm Kim Liên hư ảnh, Chuẩn Đề cầm trong tay thất bảo diệu thụ, thánh nhân áp lực được biển máu sôi trào, Minh Hà lao tổ tiếng giống giận chấn động hư không. Ừm, cái này tiếp dẫn Chuẩn Đề lại đang làm cái gì vậy bạn? Trong Khổng Tuyền tâm nghi hoặc không thôi. Bất quá tiếp dẫn cùng chuẩn đề tức giận như vậy, mặc dù không biết vì sao, bất quá Khổng Tuyền vẫn vậy vui vẻ. Từ cùng Trấn Nguyên Tử đi tới trong địa phủ, Khổng Tuyền vì tôn trọng hậu thổ, tự nhiên cũng không có dò xét nhân tộc tình huống cái gì. Tự nhiên đối hết thể nguyên do không hiểu rõ. Một bên hậu thổ đầu ngón tay nhẹ một chút luân hồi kính, trong kính chiếu ra biển máu cảnh tượng. Thập nhị phẩm công đức kim liền đã rơi xuống tới cửu phẩm, cánh sen tàn phá, Phật quang ảm đạm. Mà Minh Hà lão tổ đang cùng Phương Tây nhị thánh rằng co, Nguyên Đổ, Á Thị hai kiếm sát khí ngất trời. Thì ra là như vậy. Hậu thổ bừng tỉnh, tiếp tục nói, tiếp dẫn đích chứng đạo chi bảo bị hủy, khó trách tức giận như vậy. Nghe nói thế, Khổng Tuyên cùng Trấn Nguyên Tử đều bị sửng sốt một chút. Thập nhị phẩm công đức kim liên rơi xuống phẩm cấp trở thành cửu phẩm. Khổng Tuyên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cái này kịch tình thật quen thuộc a. Hắn đột nhiên nhớ tới phong thần lượng kiếp trong văn đạo nhân hút tam phẩm công đức kim liên chuyện, nội tâm trong nháy mắt hiểu ra tới. Cứ thật, An Dương ăn được trên người mình. Chẳng lẽ Khổng Tuyên sau lưng ánh sáng bảy màu vòng không tự chủ dừng lại một cái trước mắt, âm dương kính ở nguyên thần trong hơi rung động, là ta để cho văn đạo nhân đi kim ngao đảo trên đường. Một bên Trấn Nguyên Tử thấy Khổng Tuyên vẻ mặt khác thường, đuốt dấu hỏi, tiểu hữu nhưng là muốn đến cái gì? Khổng Tuyên cười khổ một tiếng, vừa định giải thích, hậu thổ lại đột nhiên nhẹ a một tiếng, trong luân hồi kính cảnh tượng lại biến. Chỉ thấy biển máu bầu trời, tiếp dẫn chuẩn đề đã cùng Minh Hà lão tổ chiến làm một đoàn, thánh nhân chi uy quậy đến biển máu sôi trào, vô số A Tu La tộc ở trong dư âm tan thành mây khói. Minh Hà, hôm nay không giao ra hung thủ, nhất định phải ngươi biển máu khô khốc. Chuẩn đề gầm lên, thất bảo diệu thụ nở rộ vạn trượng kim quang, mỗi một soát cũng làm cho Minh Hà dưới chân nghiệp hỏa hồng liên rung động không dứt. Minh Hà lão tổ càng là vô cùng phẫn nộ, đánh rắm. Bổ tọa khi nào động tới các ngươi phá kim liên, phải chiến liền chiến, đừng nội đeo xấu. Nói tới chỗ này, Minh Hà hơi biến sắc mặt, nói, hơn nữa, U Minh huyết hải ở nơi này, ngươi có khả năng ngươi sẽ để cho biển máu khô khốc cái này ngút trời nhân quả, ngươi dám không? Nghe nói thế, chuẩn đề tiếp dẫn hai người giống vậy sắc mặt khó coi. Bọn họ xác thực không dám. Tạm thời không đề cập tới U Minh huyết hải chỗ sâu địa phủ, hậu thổ có thể hay không ngăn cản. Chỉ riêng cái này ngút trời nhân quả, hai người bọn họ thiên đạo thánh nhân chính quả cũng không giữ được. Chuyện này, tựa hồ cùng ta có liên quan. Khổng Tuyên nhắm mắt mở miệng, đem thu phục văn đạo nhân trải qua đơn giản nói một lần. Hậu thổ nghe vậy, xưa nay mặt mũi bình tĩnh hiện lên một tia kinh ngạc, tia máu cánh môi đen lại có như thế khả năng. Trấn Nguyên Tử càng là vỗ tay cười to, diệu hay. Hai người bọn họ vậy mà cũng có hôm nay. Trong mắt hắn ánh sáng lập lòe, tiểu hữu có biết, kia văn đạo nhân là biển máu dị trùng, giác hút có thể phá vật pháp, chuyên khắc các loại linh bảo. Năm đó Hồng Vân liền từng đề cập tới, biển máu chỗ sâu có chỉ môi đen, liền Minh Hà cũng không làm gì được. Khổng Tuyên trong lòng hơi động, nhớ tới văn đạo nhân gặm ăn kim liên lúc giáp sát nổi lên hiện màu vàng đường vân. Xem ra người này trong nguyên tắc có thể hút tam phẩm kim liên cũng không phải là tình cờ, mà là vốn là có bản lĩnh như vậy. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, nói, bất quá, lời còn chưa dứt, trong luân hồi kính đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Minh Hà lão tổ đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên huyết quang đại thịnh, hoàn toàn tạm thời bức lui Phương Tây nhị thánh. Minh Hà nghiến răng nghiến lợi, nói, hai cái con lừa ngốc nghe, bổn tọa lấy thiên đạo thể, tuyệt chưa kẻ sai khiến hủy các ngươi pháp bảo. Nếu dây dưa nữa, hôm nay liều mạng biển máu bị tổn thương, cũng phải để cho các ngươi nếm thử một chút nguyên đồ A Tị tư vị. Tiếp dẫn chuẩn đề nhìn thẳng vào mắt một cái, khí thế hơi chậm. Bọn họ tuy là thánh nhân, nhưng cũng nhìn ra Minh Hà sát thực không biết chuyện. Huống chi biển máu không khô Minh Hà bất tử, thật ép qua đối phương, sát thực không chiếm được lợi ích. Chuẩn đề hư lạnh một tiếng, đã phi ngươi gây nên, hung thủ kia ở chỗ nào? Minh Hà lão tổ đang muốn phản bác, đột nhiên vẻ mặt khẽ biến, giống như là nhớ ra cái gì đó. Là con kia đáng chết con muỗi. Nghe nói thế, tiếp dẫn cao mày, nghi ngờ nói, con muỗi. Sau đó Minh Hà giải thích nói, biển máu thai nghén một cái khác sinh linh, máu cánh muỗi đen. Không phải ta, chỉ có thể là hắn. Chuẩn đề trong mắt hàn quang tăng gọn, bây giờ nơi nào? Minh Hà lão tổ đột nhiên lộ ra cổ quái vẻ mặt, nói, bị tiệt giáo phó giáo chủ Khổng Tuyên thu phục. Dứt lời, Minh Hà cả cười đứng lên. Đối với Tây Phương giáo cùng Khổng Tuyên, tiệt giáo giữa ân oán, hắn hay là biết. Văn đạo nhân bị Khổng Tuyên thu phục, chuyện này biến thành Tây Phương giáo cùng tiệt giáo giữa chuyện. Mặc dù hắn không biết vì sao thập nhị phẩm công đức kim liên sẽ để cho văn đạo nhân gặm ăn, mà không phải ở thánh nhân trong tay. Bất quá đối với sau đó chuẩn đề tiếp dẫn hai người phản ứng, Minh Hà thế nhưng là hết sức tò mò. Chương 158, địa phủ một cái khác thung cơ duyên, Khổng Tuyên sớm có dự mưu. Chương 158, địa phủ một cái khác thung cơ duyên, Khổng Tuyên sớm có dự mưu. Nghe nói Minh Hà vậy, chuẩn đề tiếp dẫn hai người trong nháy mắt đờ đẫn tại nguyên chỗ. Liên thánh nhân uy áp giờ phút này cũng xuất hiện sát na dừng lại sau đó tiêu tán. Biển máu bầu trời cuộn trào Phật quang giống như bị đóng băng vậy đọc lại. Khổng Tuyên. Chuẩn đề từ trong hàm răng nặn ra hai chữ này. Trong tay thất bảo diệu thụ càng bị nắm chặt được xào xạc. Hắn sát mặt xanh mét, trán nổi gân xanh lên, quanh thân kim quang không bị khống chế của trào. Tiếp dẫn càng là sắc mặt khổ sở đến mức tận cùng, nguyên bản liền sầu khổ mặt mũi giờ phút này giống như cây khô ra vậy nhăn co lại. Đỉnh đầu hắn bắt bảo công đức hồ kịch liệt chấn động, trong ao kim liên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo hơn phân nửa. Minh Hà lão tổ thấy vậy, trong lòng mừng thầm. Hắn cố ý thở dài một tiếng, tới dầu vào lửa nói, hai vị nếu là vô sự, bổ tọa hay đi về trước. Biển máu này bị các ngươi quậy đến trướng khí mù mịt, còn phải phí công phu thu thập. Ngược lại nghiệp lực cũng rơi vào các ngươi trên người, các ngươi nên thỏa mãn đi. Nghe nói thế, chuẩn đề đột nhiên quay đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, Minh Hà, ngươi đã sớm biết có phải hay không? Thấy vậy một màn, Minh Hà bất đắc dĩ giang tay, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên ở dưới chân xoay chậm chậm. Bù tọa cũng là vừa vặn mới nhớ tới, kia con muỗi rủ ra từ biển máu, bất quá rời đi biển máu sau, coi như cùng ta không có chút quan hệ nào. Tiếp dẫn hít sâu một hơi, cố nén lửa giận, sư đệ, chúng ta đi. Chuẩn đề không cam lòng nói, sư minh, chuyện này chẳng lẽ cứ tính như vậy? Kia Khổng Tuyên, nghe nói thế, tiếp dẫn gần giọng cắt đứt, nói, y miệng, còn lại không đủ mất mặt sao? Chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái, cựu phẩm kim liên thu hồi trong tay áo, xoay người hóa thành kim quang rời đi. Chuẩn đề hung hăng trừng Minh Hà một cái, cũng theo sát phía sau. Đợi phương Tây nhị thánh rời đi, biển máu về lại bình tĩnh. Minh Hà lão tổ đứng ở trên hồng liên, đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha. Khổng Tuyên, làm tốt lắm. Tiếng cười chấn động biển máu, cả kinh vô số á tu la tộc run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, trong địa phủ, hậu thổ thu hồi luân hồi kính, khoe miệng khẽ nhếch, cười nói, có ý tứ. Mà Trấn Nguyên Tử cũng là vớt râu cười to, nói, tiểu hữu ngón này cũng làm kia hai cái con lường ngốc giận đến không nhẹ à? Khổng Tuyên lắc đầu bất đắc dĩ, dù sao bản thân cũng không biết, không nghĩ tới bản thân đánh bậy đánh bạn, vậy mà để cho văn đạo nhân gặm ăn tam phẩm công đức kim liên. Bất quá Khổng Tuyên thế nhưng là vui vẻ như vậy, để cho Tây Phương giáo chịu thiệt, như vậy đủ rồi. Sau đó Khổng Tuyên thần thức dò xét đến trong không động ấn, cũng biết đầu đuôi câu chuyện. Đặc biệt là cảm giác được cái này công đức kim liên bản thân là hướng về phía Bích Tiêu sau. Khổng Tuyên cũng vô cùng may mắn chuyện này không có bị chuẩn đề tiếp dẫn hai người được như ý, bất quá Khổng Tuyên dù là nói là trùng hợp, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin. Khổng Tuyên lắc đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc, chuyện này sợ rằng khó có thể thiện. Phương Tây nhị thánh dù không dám trực tiếp tìm sư tôn phiền thoái, nhưng chắc chắn âm thầm tính toán. Liên như là lần này, thật tâm bất tử a. Hậu thổ đầu ngón tay nhẹ một chút luân hồi kính, mặt kiếm dâng lên rung động, không sao, có ta ở, lựa bọn họ cũng không dám quá mức. Trấn Nguyên Tử gật đầu phụ họa, đương đương nói cực phải. Tiểu hữu yên tâm, nếu Phương Tây nhị thánh dám lấy lớn hiếp nhỏ, bần đạo định không ngồi yên không lý đến. Khổng Tuyên trong lòng ấm áp, trịnh trọng hành lễ, đa tạ tiền bối ưu ái. Đang lúc Khổng Tuyên chuẩn bị rời đi trở về Kim Ngao đảo thời điểm, hậu thổ đột nhiên mở miệng, kia văn đạo nhân đã có thể gặm ăn công đức kim liên, hoặc giả đối địa phủ chuyện cũng có trợ giúp. Nghe nói thế, Khổng Tuyên trong lòng hơi động, hỏi, ý của nương nương là? Hậu thổ đầu ngón tay nhẹ một chút luân hồi kính, trong kính hiện lên lục đạo luân hồi cảnh tượng. Trong lục đạo luân hồi có một chỗ ngạ quỷ đạo hàng năm dành dụ đoán khí. Nếu hắn có thể hút những thứ này đoán khí, Khổng Tuyên hai mắt tỏa sáng, xác thực có thể được. Kể từ đó, đã có thể tịnh hóa ngạ quỷ đạo, lại có thể giúp hắn tu hành. Hậu thổ khẽ gật đầu, đợi Hồng Vân chuyển thế nhập địa phủ lúc, nhưng khiến hắn cùng nhau tới trước. Khổng Tuyên gật đầu bày tỏ biết. Bất quá lần này thế nhưng là đại cơ duyên, phải bảo đảm văn đạo nhân đối tiệt giáo trung trình tài giỏi cho. Dĩ nhiên, mới ra biển máu bên gặm ăn công đức kim liên một chuyện, để cho văn đạo nhân ở Khổng Tuyên trong lòng địa vị cũng tăng lên không nhỏ. Rời đi địa phủ sau, Khổng Tuyên hóa thành bảy sắc hồng quang chạy thẳng tới Kim Ngao đảo. Phi hành trên đường, hắn thần thức quét qua không động ấn, phát hiện nhân tộc khí vận lại lớn mạnh mấy phần. Hiên Viên cùng Si Vu cuộc chiến cũng nhanh bắt đầu. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, trong mắt ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Cùng lúc đó, Tu Di Sơn tiếp dẫn chuẩn đề ngồi đối diện nhau, sắc mặt âm trầm như nước. Cựu phẩm công đức kim liên trôi lơ lửng ở giữa hai người, cánh sen không trọn vẹn, Phật quang ảm đạm. Chuẩn đề nghiến răng nghiến lợi, nói, sư minh, chuyện này tuyệt không thể cứ tính như vậy. Khổng Tuyên người này nhất định phải trả giá đắt. Tiếp dẫn thở dài một tiếng, thở dài nói, như thế nào trả thù? Chẳng lẽ muốn làm cho cả Hồng Hoang biết bọn ta âm thầm ra tay với Bích Tiêu, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo? Nghe nói thế, chuẩn đề nhất thời cứng họng. Chuyện này nếu truyền đi, Tây Phương giáo còn mặt mũi nào mà tồn tại? Huống chi, tiếp dẫn tiếp tục nói, Thông Thiên nếu biết chúng ta tính toán đệ tử của hắn, sợ là ngay lập tức sẽ giết đến tận cửa. Nghĩ đến Chu Tiên kiếm trận khủng bố, chuẩn đề cũng không khỏi được dùng mình một cái. Chẳng lẽ liền nhịn như thế? Chuẩn đề không cam lòng hỏi. Tiếp dẫn trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, tự nhiên không phải. Đợi tiếp theo lượng kiếp đi tới, tự có cơ hội báo thù. Sau đó đầu ngón tay hắn nhẹ một chút, cửu phẩm kim liên xoay chậm chậm, việc cần kiếp bây giờ là nhìn một chút có thể hay không chữa trị công đức kim liên. Chuẩn đề nhìn về phía kim liên, đau lòng khỏe miệng co giật, tam phẩm cánh sen bị hủy, bản nguyên thiếu sót, dù là tiêu hao đại lượng công đức, chỉ sợ cũng khó có thể chữa trị a. Tiếp dẫn không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt nhập định. Đỉnh đầu trong bát bảo công đức hồ kim liên chập chờn, từng sợi công đức lực chậm rãi rót vào cửu phẩm kim liên. Đây chính là pháp bảo của hắn, tự nhiên làm hết sức tu vi. Ngoài Kim Ngao đảo, văn đạo nhân lo lắng bất an chờ đợi. Hắn giáp sắc bên trên màu vàng đường vân càng rõ ràng, khí tức cũng so trước đó hùng mạnh gấp mấy lần. Đột nhiên, một đạo bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, Khổng Tuyên đứng chắc tay, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiền bối, văn đạo nhân vội vàng quỳ mọp hành lễ. Khổng Tuyên đánh giá hắn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới cắn nuốt tam phẩm công đức kim liên sau, văn đạo nhân đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Như vậy xem ra, cái này văn đạo nhân bổn mạng thần thông chỉ sợ cũng là đứng đầu tồn tại. Vậy mà có thể bên cắn nuốt pháp bảo, bên tăng cao tu vi. Thiên phú như vậy, nếu không phải Minh Hà trước hạn xuất thế áp chế, sợ rằng chưa chắc yếu hơn Minh Hà a. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tuyên nhàn nhạt nói, ngươi có biết bản thân sông bao lớn họa? Thấy vậy một màn, văn đạo nhân cả người run lên, nhỏ biết sai. Nhưng lúc đó thực tại không nhịn được. Thấy mình chen ép mục đích đã tới, Khổng Tuyên khoát khoát tay, đứng lên đi. Chuyện này tạm thời ghi nhớ. Từ nay về sau, ngươi chính là ta ngoài tiệt giáo cửa đệ tử, cần cẩn thủ giáo quy. Văn đạo nhân như được đại xá, liên tiếp giật đầu, đa tạ tiền bối. Không, đa tạ phó giáo chủ. Khổng Tuyên tay áo bảo vung lên, một đạo bảy sắc thánh quang không có vào văn đạo nhân mi tâm, cái này là tiệt giáo công pháp, ngươi rất là tu luyện. đợi thời cơ chín muồi, tự có cơ duyên của ngươi. Văn đạo nhân cảm nhận được nguyên thần trong thêm ra huyền ảo công pháp, kích động đến sáu cánh khẽ run, đệ tử nhất định cố gắng, không phụ phó giáo chủ tài bồi. Sau đó Khổng Tiên thần thức quét qua Kim Lao đảo, phát hiện Tiêu Thăng, Tào Bảo hai người đang ngoài động phủ một chỗ linh tuyển cạnh đánh cờ. Trên bàn cờ đen trắng giao thoa, hai người vẻ mặt chuyên chú, quanh thân linh khí lưu chuyển, hiển nhiên là đang mượn cuộc cờ tìm hiểu. Cảm nhận được Khổng Tiên thần thức truyền âm, hai người đồng thời nâng đầu, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên cùng kính sợ. Phó giáo chủ triệu kiến. Tiêu Thăng con cờ trong tay lách cách rơi vào trên bàn cờ, liền vội vàng đứng lên sửa sang lại y quan. Tào Bảo cũng nhanh chóng đứng dậy, phất tay áo thu hồi bàn cờ. Sư Minh, chúng ta nhanh đi bài kiến. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, chạy thẳng tới Khổng Tiên địa phương sở tại mà đi. Phi hành trên đường, Tiêu Thăng không nhịn được truyền âm nói, Tào sư đệ, ngươi nói phó giáo chủ đột nhiên triệu kiến chúng ta, vì chuyện gì? Tào Bảo trong mắt ánh sáng lập lòe, phó giáo chủ từ trước đến giờ nhìn xa trông rộng, chúng ta đi liền biết. Nhớ tới năm đó bọn họ bất quá là trong hồng hoang tầm thường tán tu, nếu không phải Khổng Tiên tuệ nhãn biết châu, bọn họ nào có cơ hội bái nhập tiệt giáo loại này thánh nhân môn hạ. Càng không thể nào ở ngắn ngủi trong mấy trăm năm từ phía trên tiên trung kỳ đột phá tới chân tiên tuyệt cùng. Phần ân tình này, hai người một mực khắc trong tâm khảm. Không lâu lắm, hai người đã đi tới Khổng Tiên trước mặt. Đệ tử Tiêu Thăng, Tào Bảo, bái kiến phó giáo chủ. Hai người cung kính hành lễ, trong thanh âm mang theo không che giấu được kích động. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khổng Tiên đứng chắp tay, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng từ từ xoay tròn, quanh thân đạo vận lưu chuyển, so với từ trước càng thêm sâu không lường được. Ở bên cạnh hắn, còn đứng một cái áo bào đen đạo nhân, khuôn mặt nghiêm hiểm, quanh thân tản ra làm người sợ hãi khí huyết sát. Vị này là Văn đạo nhân, mới nhập ta Tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Khổng Tiên giới thiệu sơ lược đạo. Tiêu Thăng, Tào Bảo liền vội vàng hành lễ, ra mắt môi đạo hữu. Văn đạo nhân sáu con mắt kép chuyển động, khẽ gật đầu, coi như là đáp lễ. Hắn dù đã bái nhập Tiệt giáo, nhưng trong xương hung tính vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, đối hai cái này chân tiên tu sĩ không hề thế nào để ở trong mắt. Dù sao bây giờ hắn nhưng là đại la kim tiên. Khổng Tiên ánh mắt như điện, ở trên người của hai người quét qua, hài lòng gật đầu một cái, không sai, chân tiên tu cùng, khoảng cách huyền tiên chỉ thiếu chút nữa. Tiêu Thăng cung kính nói, toàn do Tiệt giáo tài bồi, ban thưởng công pháp đang dược, lại thêm thánh nhân đạo tràng linh khí nồng nặc, nếu không đệ tử hai người nào có thành tựu ngày hôm nay. Tào Bảo cũng liền vội phụ họa, phó giáo chủ đại ân, đệ tử suốt đời khó quên. Khổng Tiên hơi khoát tay, tỏ ý Tiêu Thăng, Tào Bảo hai người không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Văn đạo nhân mới vào tiệt giáo, đối Kim Ngao đạo thượng chưa quen thuộc, hai người ngươi dẫn hắn chọn một chỗ động phủ dàn xếp lại, lại vì hắn giảng giải giáo trung quý cũ. Tiêu Thăng nghe vậy, vội vàng chắp tay lên tiếng, phó giáo chủ yên tâm, đệ tử nhất định tận tâm an bài. Tào Bảo cũng theo sát phía sau, cung kính gật đầu. Văn đạo nhân đứng ở một bên, sáu con mắt kép hơi chuyển động, dù chưa mở miệng, nhưng giáp sắc bên trên màu vàng đường vân mơ hồ lấp lóe, hiển nhiên đối sắp có được chính mình động phủ cảm thấy hưng phấn. Đây chính là thánh nhân đạo tràng a, hắn có thể cảm giác được ở chỗ này tu luyện vượt xa U Minh huyết hải. Hơn nữa bản thân mới vừa đột phá đại la kim tiên, còn cần vững chắc một phen tu vi. Đi đi. Khổng Tiên tay áo bảo bung lên, không cần phải nhiều lời nữa. Tiêu Thăng, Tào Bảo hai người lập tức dẫn Văn đạo nhân hướng Kim Ngao đảo chỗ sâu bay đi. Văn đạo nhân trước khi đi vẫn không quên quay đầu nhìn Khổng Tiên một cái, mắt kép trong thoáng qua một tia phức tạp tâm tình, tựa như kính sợ, vừa tựa như cảm kích. Đợi ba người rời đi, Khổng Tiên nâng đầu nhìn về Bích Du cung phương hướng. Bích Du cung treo cao với trong Kim Ngao đảo đường, Chu Tiên kiếm khí hào quang vòng quanh cửa cung, rét lạnh mà uy nghiêm. Khổng Tiên biết, sư tôn thông nhất định đã ở trong cung đợi chờ mình. Dù sao chuẩn đề tiếp dẫn tính toán Bích Tiêu một chuyện, cùng với Văn đạo nhân gặp ăn công đức Kim Liên động tĩnh, sợ rằng đã sớm kinh động sư tôn. Chương 159, thông tiên mừng lớn, bảy sát thánh quang có thể tăng lên. Chương 159, thông tiên mừng lớn, bảy sát thánh quang có thể tăng lên. Chuyện này còn cần hướng sư tôn bẩm rõ. Khổng Tiên thấp giọng tự nói, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng từ từ triển khai. Hắn bước ra một bước, thân hình đã hóa thành một đạo dạng rỡ bảy sắc lưu quang, hoa phá trường không, chạy thẳng tới Bích Du cung mà đi. Phi hành trên đường, Khổng Tiên thần thức quét qua Kim Ngao đảo. Trên đảo đệ tử hoặc tu luyện, hoặc luận đạo, cảnh sắc an lành cảnh tượng. Đa bảo bị phạt diện Bích Hối lôi sau, trên đảo trật tự ngược lại càng thêm ngay ngắn. Khổng Tiên khẽ miệng khẽ nhếch, trong lòng an ủi. Tiệt giáo đệ tử một lòng đoàn kết, sợ gì Tây Phương giáo tính toán, sợ gì phong thần lược kiếp. Dĩ nhiên, nguyên bản tiệt giáo cũng không sợ, dù là Thông Thiên bị lao tử bọn bốn người phá vỡ Chu Tiên kiếm trận, cũng chuẩn bị lục hồn phiên làm hậu tay. Bất đắc dĩ Thông Thiên để cho trưởng nhĩ Định Quang Tiên tên phản đồ này thúc giục, cuối cùng bất đắc dĩ bị thua, tiệt giáo cũng chỉ còn lại vô đang thánh mẫu một người. Nếu không, Thông Thiên nhưng là muốn mang theo lão tử, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Khương Tử Nha, Chu Vũ Vương chết ta, mặc dù thiên đạo thánh nhân bất tử, nhưng Khương Tử Nha cái này thiên mệnh người lại sẽ chết. Đến lúc đó phong thần lượng kiếp sẽ không như Nguyên Thủy ý trong đáy mắt, Bích Du cung đã gần đến ở trước mắt. Trước cửa cung Chu Tiên kiếm khí cảm ứng được Khổng Tiên khí tức, tự động tách ra một cái lối đi. Khổng Tiên vừa dứt ở trước cửa cung, nặng nề cửa cung liền không gió tự mở, phản phất đã sớm chờ đã lâu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Khổng Tiên chắp tay thi lễ, thanh âm trong trẻo. Cửa cung bên trong truyền tới Thông Thiên giáo chủ lạnh nhạt thanh âm, vào đi. Khổng Tiên sải bước tiến vào Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng chìm nổi, mỗi một đạo kiếm khí cũng cắt rời hư không, tản mát ra làm người sợ hãi chấn động. Còn chưa chờ Khổng Tiên mở miệng, Thông Thiên vỗ tay cười to, làm tốt. Để cho tiếp dẫn tên kia thập nhị phẩm công đức kim liên rơi xuống tam phẩm, cái này là hạ lòng hạ dạ chuyện. Tiếng cười chấn động Bích Du cung, liền Chu Tiên tứ kiếm cũng tùy theo tranh tiêu vang dội. Khổng Tiên thấy vậy, trong lòng an tâm một chút. Xem ra sư tôn cũng không chuyện như vậy tức giận, ngược lại rất là mừng rỡ. Ngưng cười, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Khổng Tuyên, bất quá, tiếp dẫn chuẩn đề ăn lớn như vậy thua thiệt, định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi ngày gần đây cần hành sự cẩn thận, chớ có chúng kế của bọn chúng. Nghe nói thế, Khổng Tuyên biết Thông Thiên là vì bản thân tốt. Dù sao bản thân cũng không thể nào một mực tại sư tôn che chở cho. Sau đó hắn chỉnh trọng gật đầu, nói, đệ tử hiểu. Lần này Tây Phương giáo tính toán Bích Tiêu sư muội, đã chạm đến ta Tiệt giáo ranh giới cuối cùng. Đệ tử nhất định tăng cường đề phòng, bảo hộ đồng môn. Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, ngươi có này tâm, vi sư rất an ủi. Dừng một chút, hắn lại hỏi, kia Văn đạo nhân bây giờ ở chỗ nào? Nghe nói thế, Khổng Tuyên đáp lại nói, đệ tử đã làm cho Tiêu Thăng, Tào Bảo hai người dẫn hắn dàn xếp lại. Người này dù xuất thân biển máu, nhưng thiên phú dị bẩm, nếu có thể thiện thêm dẫn dắt, có thể trở thành ta Tiệt giáo một sự giúp đỡ lớn. Thông Thiên giáo chủ trầm ngâm chốc lát, đột nhiên giơ tay lên một chút, một đạo màu xanh kiếm quang không có vào hư không, bổ tọa đã ở hắn nguyên thần trong chồng một đạo kiếm khí, nếu hắn dám có hai lòng, trong khoảnh khắc hình thần câu diện. Khổng Tuyên chấn động trong lòng, thầm nói sư tôn thủ đoạn quả nhiên ác liệt. Bất quá hành động này cũng xác thực cần thiết, dù sao Văn đạo nhân hung tính chưa mẫn, có này chế ước mới có thể yên tâm. Hơn nữa có thủ đoạn này, đợi Hồng Vân nhập địa phủ lúc, cũng có thể yên tâm đem Văn đạo nhân mang đi. Sư tôn nhìn xa châu động, Khổng Tuyên cung kính nói. Thông Thiên giáo chủ khoát khoát tay, giọng điệu chợt thay đổi, Tây Phương giáo lần này tính toán mất tiêu, sợ rằng không chỉ là vì trả thù. Ngươi có biết bọn họ chân chính mục đích vì sao? Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lóe lên, trầm giọng nói, đệ tử suy đoán, bọn họ là nghĩ nhiễu loạn Nhân Hoàng Hiên Viên trưởng thành. Không sai. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, tiếp tục nói, Tây Phương giáo một mực mơ ước nhân tộc khí vận, lần này là muốn từ Nhân Hoàng vào tay. Ngươi đã vì nhân tộc thánh sư, chuyện này cần lưu ý nhiều. Khổng Tuyên trịnh trọng đáp ứng, đệ tử chắc chắn lưu ý nhiều. Thông Thiên giáo chủ hài lòng nuốt dâu dài, đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi đi qua địa phủ, cùng hậu thổ thương nghị chuyện quan trọng. Khổng Tuyên trong lòng run lên, thầm nói sư tôn quả nhiên không gì không biết. Hắn không dám giấu giếm, đem Hồng Vân chuyển thế nhập địa phủ kế hoạch cặn kẽ nói tới, bao gồm trấn nguyên tử cho mượn địa thư một chuyện. Thông Thiên giáo chủ sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hay cho một địa ngục không vô ích, thế không thành thánh. Kế này rất hay, đã đoạn mất Tây Phương giáo niệm tưởng, lại vì Hồng Vân mưu được cơ duyên, càng làm cho trấn nguyên tử ghi nợ ân tình. Một mũi tên trúng ba con chim, không hổ là vi sư đồ đệ tốt. Khổng Tuyên khiêm tốn nói, sư tôn quá khen. Đệ tử chẳng qua là thuận thế mà làm. Thông Thiên giáo chủ cười to, thuận thế mà làm mới hiện lộ ra trí tuệ. Bất quá, nói tới chỗ này, Thông Thiên giọng điệu chợt thay đổi, trong mắt kiếm ý lưu chuyển, Hồng Vân chuyển thế là người, trí nhớ hoàn toàn không có, như thế nào bảo đảm hắn sẽ theo kế hoạch làm việc. Khổng Tuyên đã sớm chuẩn bị, giải thích nói, Hồng Vân chuyển thế thân đem sống ở họ Khương bộ lạc, này bộ lạc gần tới Thủ Dương Sơn, bị đại sư bá khí tức tư dưỡng, trời sinh thân cận đạo pháp. Đến lúc đó đệ tử sẽ âm thầm dẫn dắt, để cho hắn một cách tự nhiên đi lên con đường này. Thông Thiên giáo chủ như có điều suy nghĩ, ngươi đại sư bá biết chuyện này sao? Nghe nói thế, Khổng Tuyên khẽ lắc đầu. Chuyện này tự nhiên không thể nói cho lão tử. Nếu không dựa theo lão tử đối nhân tộc khí vận coi trọng, chẳng phải là muốn nhúng tay. Đại sư bá tu vô trở nên nói, chỉ cần không ảnh hưởng nhân tộc đại thế, nên sẽ không can thiệp. Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ngước mắt nhìn về bên ngoài cùng, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian, thấy được nhân tộc địa vực cảnh tượng, Hiên Viên cùng Sibiu cuộc chiến sắp bắt đầu, cái này là Nhân Hoàng chứng đạo phải qua cướp. Ngươi đã vì nhân tộc thánh sư, làm rất làm nhu đồ. Khổng Tuyên nghiêm nghị nói, đệ tử nhất định đem hết toàn lực bảo hộ nhân tộc. Thông Thiên giáo chủ hài lòng gật đầu một cái, đột nhiên cong ngón đúng ra, một đạo thanh quang không có vào Khổng Tuyên mi tâm, cái này là Chu Tiên kiếm khí một luồng bản nguyên, thời khắc mấu chốt nhưng hộ ngươi chu toàn. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần trong nhiều một đạo kiếm khí bén nhọn, cùng tự thân hôn nguyên lực hoàn toàn hoàn mỹ dung hợp, không khỏi mừng lớn, đa tạ sư tôn ban cho bảo. Thông Thiên giáo chủ khoát khoát tay, đi đi. Nhớ, Tiệt giáo trên dưới đều vì hậu thuẫn của ngươi Tây Phương giáo, nếu dám tái phạm, không cần lưu tình. Khổng Tuyên sâu sắc một xá, thối lui ra Bích Du Cung. Cửa cung sau lưng hắn chậm rãi đóng cửa, Chu Tiên kiếm khí lần nữa hội tụ, đem Bích Du Cung bao phủ trong đó. Đứng ở bên ngoài cửa cung, Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sư tôn thái độ làm cho trong lòng hắn yên tâm. Có Thông Thiên giáo chủ chỗ dựa, sợ gì phương Tây nhị thánh? Hơn nữa sư tôn giao cho mình thủ đoạn bảo mệnh, lần trước còn là mình nưu đồ hỗn độn chung thời điểm. Khổng Tuyên ngẩng đầu nhìn về chân trời, ánh sáng bảy màu vòng ở sau lưng từ từ triển khai. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ đợi Hiên Viên cùng Sibiu cuộc chiến mở ra. Đến lúc đó, hắn sẽ lấy nhân tộc thánh sư thân phận, tận mắt chứng kiến thứ ba vị nhân hoàng ra đời. Hơn nữa nhân tộc khí vận cũng sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Đợi ngũ đế cũng quý vị, đó mới là nhân tộc khí vận cuối cùng. Dĩ nhiên, đến lúc đó thiên đạo nhân sợ hãi nhân đạo thức tỉnh, đem tam hoàng ngũ đế nhốt ở trong hỏa vân động. Đẹp rằng, trấn áp nhân tộc khí vận. Kỳ thực chính là sợ nhân đạo hồi phục, sau đó tam hoàng ngũ đế đều chứng đạo nhân đạo thánh nhân. Đây cũng không phải là thiên đạo muốn xem đến. Bất quá đây đối với Khổng Tuyên mà nói, còn sớm. Mình thực lực cũng không đủ ngăn cản thiên đạo. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tuyên thấp giọng tự nói, trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất. Tây Phương giáo, chúng ta sổ sách, từ từ tính. Sau đó, hắn hóa thành bảy sắc hồng quang, trở lại bản thân thiền điện trong. Khổng Tuyên trở lại thiền điện sau, ngồi xếp bằng, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng từ từ triển khai, ánh chiếu được cả tòa thiền điện tỏa ra ánh sáng lung linh. Hắn hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân hỗn nguyên lực tuôn trào như nước thủy triều, nhất khí hóa tam thanh. Theo một tiếng quát nhẹ, Khổng Tuyên nơi mi tâm bắn ra chói mắt thanh quang, một đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc từ thanh quang trong chậm rãi đi ra. Đạo thân ảnh này khí tức quanh người nội liễm, sau lưng giống vậy có ánh sáng bảy màu vòng xoay tròn, chẳng qua là ánh sáng hơi có vẻ ảm đạm. Mặc dù đạo thân chỉ có Khổng Tuyên 7 phần thực lực, nhưng cũng đủ để ứng phó hết thảy biến cố. Khổng Tuyên âm dương pháp tắc 2 thành, ngũ hành pháp tắc 1 thành, thuộc về Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ tuột cùng tầng thứ. 7 phần thực lực đạo thân cũng có Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới. Đạo hữu, đạo thân chắp tay thi lễ, thanh âm cùng Khổng Tuyên giống nhau như lúc. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, trong mắt ánh sáng bảy màu lưu chuyển, nhân tộc chuyện, phải làm phiền đạo hữu. Đạo thân cười nhạt một tiếng, người ta vốn là một thể, cần gì phải khách khí. Dứt lời, đạo thân hóa thành một đạo bảy sắc hồng quang, xuyên thấu thiên điện cấm chế, chạy thẳng tới nhân tộc địa vực mà đi. Đợi đạo thân rời đi, Khổng Tuyên ánh mắt trầm ngưng, giơ tay lên vung lên, ngũ phương cờ cùng âm dương kính đồng thời hiện lên. Năm mặt bảo kỳ ấn ngũ hành phương vị sắp hàng, âm dương kính trôi lơ lửng chính giữa, mặt kiếm hai khói trắng đen như du long vậy quanh quẩn. Quả là thế. Khổng Tuyên ngưng mắt nhìn trước mắt pháp bảo, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Từ cùng nguyên thủy hư ảnh đánh một trận sau, hắn liền mơ hồ cảm giác được bảy sắc thánh quang có biến hóa vi diệu. Bây giờ tinh tâm tìm hiểu, rốt cuộc phát hiện đầu mối. Đây cũng là Khổng Tuyên không có tự mình đi nhân tộc nguyên nhân. Bây giờ bản thân bổn mạng thần thông bảy sắc thánh quang biến hóa, trước tự nhiên cũng phát sinh qua. Cũng chính là phát sinh qua, Khổng Tuyên mới bế quan cảm ngộ. Bởi vì lần trước chính là mình mới vừa xuyên biệt lúc sau, cắn nuốt đại bảng âm dương bản nguyên sau, cũng để cho bản thân ngũ sắc thần quang tấn thăng làm bây giờ bảy sắc thánh quang. Nếu không phải như vậy, bản thân có làm sao có thể dựa vào bảy sắc thánh quang, chỉ Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ liền có thể có chuẩn thánh tuột cùng sức chiến đấu. Phải biết, Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng chuẩn thánh bất quá là con đường bất đồng, nhưng thực lực chênh lệch cũng không nhiều. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng mắt nhìn trôi lơ lửng ở trước người ngũ phương cờ cùng âm dương kính, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Khổng Tuyên thấp giọng tự nói, bảy sắc thánh quang nếu có thể lần nữa tấn thăng, thực lực của ta ắt sẽ nâng cao một bước. Dù sao bây giờ bảy sắc thánh quang đều có thể xoát đi trong cơ thể tạp chí, sinh linh bản nguyên, càng không cần nói mạnh hơn sau. Sợ rằng đến lúc đó, bản thân theo hầu cũng có thể tăng lên không ít. Sau đó Khổng Tuyên đầu ngón tay nhẹ một chút, ngũ phương cờ cùng âm dương kính đồng thời nở rộ ra sáng chói ánh sáng hoa. Ngũ hành lực cùng âm dương nhị khí đan vào, hóa thành một đạo hỗn độn sắc nước xoáy, chậm rãi dung nhập vào hắn bảy sắc thánh quang trong. Theo lực lượng rót vào, bảy sắc thánh quang từ từ trở nên ngưng thật, ánh sáng càng thêm chói mắt. Khổng Tuyên có thể cảm nhận được rõ ràng, vòng ánh sáng trong mỗi một đạo linh vũ đều ở đây phát sinh biến hóa vi diệu. Đỏ, đen, thanh, bạch, vàng năm màu linh vũ đại biểu ngũ hành, đen trắng hai linh tượng trưng âm dương, giờ phút này bọn nó phảng phất sống lại, linh vũ bên trên đạo văn từ từ dọc theo, với nhau đan bảo, tạo thành một bức huyền ảo đồ án. Quả nhiên có hy vọng. Khổng Tuyên trong lòng vui mừng, tiếp tục thúc dục hỗn nguyên lực, đem nhiều hơn ngũ hành cùng âm dương pháp tắc rót vào bảy sắc thánh quang trong. Vậy mà, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 160, tấn thăng làm hỗn độn ánh sáng, theo hầu tăng lên. Phần 1/2, chương 160, tấn thăng làm hỗn độn ánh sáng, theo hầu tăng lên. Phần 1/2, Khổng Tuyên bảy sắc thánh quang đột nhiên kịch liệt rung động. Nguyên bản dạng rỡ ánh sáng bảy màu bắt đầu vặn bẹo biến hình, từ từ dung hợp thành hỗn độn sắc nước xoáy. Khổng Tuyên cái trán rỉ ra mịn mồ hôi hột, sau lưng vòng ánh sáng giống như bị bàn tay vô hình xé rách vậy vặn bẹo biến hình, linh vũ bên trên đạo văn từng khúc băng liệt vừa trọng tổ. Không tốt. Khổng Tuyên hừ một tiếng, hỗn nguyên đạo quả trong đan điền điên cuồng xoay tròn, liên tục không ngừng địa thu phát hỗn nguyên lực cố gắng ổn định vòng ánh sáng biến hóa. Hắn giờ phút này rõ ràng cảm giác được hai thành âm dương pháp tắc cùng một thành ngũ hành pháp tắc căn bản không đủ để chống đỡ bảy sắc thánh quang hoàn thành đột xác, giống như nền móng không đủ thâm hậu, lúc nào cũng có thể ầm ầm sụp đổ. Âm dương kính ở nguyên thần trong phát ra bén nhọn vang lên, mặt kiếng hai khói trắng đen điên cuồng lưu chuyển, cố gắng vì bảy sắc thánh quang cung cấp nhiều hơn âm dương pháp tắc. Ngũ phương cờ cũng ở đây quanh thân bay phất phới, ngũ hành lực dốc vốn vậy rót vào bảy sắc thánh quang trong. Nhưng tất cả những thứ này cũng như cùng như muối bỏ bể, hỗn độn sắc nước xoáy càng phát ra cuồng bạo, bắt đầu cắn trả Khổng Tuyên nguyên thần. Phúc. Khổng Tuyên phun ra một hớp kim huyết, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt hắn ánh sáng bảy màu sáng tối chập chờn, sau lưng vòng ánh sáng đã có một nửa chuyển hóa thành hỗn độn sắc, nhưng còn thừa lại bộ phận lại bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Nếu tiếp tục cương ép lột xác, nhẹ thì bảy sắc thánh quang uy năng giảm nhiều, nặng thì đạo cơ bị tổn thương. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khổng Tuyên đột nhiên phúc trí tâm linh, nhớ tới ban đầu ở ngũ trang quan lúc Trấn Nguyên Tử tặng cho trong ngọc giản câu nói kia, hôn nguyên người, hôn độn cũng. Vạn vật sống ở hỗn độn, quy về hỗn độn. Thì ra là như vậy. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bùng nổ, cố nén nguyên thần như tê liệt thống khổ, hai tay bấm niệm pháp quyết biến đổi. Hắn không lại mạnh mẽ duy trì vòng ánh sáng hình thái, ngược lại chủ động dẫn dắt hỗn độn nước xoáy cắn nuốt còn thừa lại bảy sắc thanh quang. Nếu không đủ, vậy liền phá rồi lại lập. Theo một tiếng quát chói tai, Khổng Tuyên sau lưng vòng ánh sáng ầm ầm nổ tung, bảy cái bổn mạng linh vũ đồng thời thoát khỏi, ở hỗn độn nước xoáy trong hóa thành phấn vụn. Khủng bố sóng xung kích đem trọn ngồi thiền điện cấm chế chấn động đến vỡ nát, kim ngao đảo phía trên nhất thời gió nổi mây bẩn, bảy sắc tường vân cùng hỗn độn khí lưu đan vào va chạm, đưa đến trên đảo đệ tử rối rít nâng đầu. Đa bảo tử tư quá nhai giật mình, vô đang thánh mẫu, quy linh thánh mẫu chờ tiệt giáo đệ tử giống như vậy. Ngay cả trong Bích Du cung thông thiên cũng mở hai mắt ra. Đại sư Minh lại đang đột phá. Vô Đang Thánh Mẫu đầy mặt không thể tin nổi lẩm bẩm nói, khoảng cách đại sư Minh đột phá mới trôi qua thời gian bao lâu, vậy mà tu vi lại có đột phá, làm sao không để cho nàng khiếp sợ. Đại sư Minh thế nhưng là Hỗn Nguyên cảnh giới Kim Tiên, a dù là nàng bây giờ đại La Kim Tiên mỗi cái tiểu cảnh giới giữa đột phá cũng khó khăn nặng nề. Uy Linh Thánh Mẫu trong tròng mắt tràn đầy rung động, cái này hỗn độn khí tức, so sư tôn giảng đạo lúc còn phải đáng sợ. Thiên điện bên trong, Khổng Tuyên đã tiến vào mấu chốt nhất giai đoạn. Hắn hai mắt nhắm nghiền, quanh thân bị hỗn độn sương mù bao phủ, mỗi một tấc da thịt đều ở đây băng liệt cơ cấu lại. Âm Dương Kính cùng Ngũ Phương Cờ trôi lơ lửng lên đỉnh đầu, giống vậy bị hỗn độn khí cái bọc, mặt ngoài hiện ra trước giờ chưa từng có huyền ảo đường vân. Mà hỗn độn nước xoáy nhân hấp thu Khổng Tuyên bảy cái bổn mạng linh vũ, giờ khắc này ở trung ương cũng chậm rãi ngưng tụ ra một cây hỗn độn sắc linh vũ, bất quá chỉ là hư ảnh, nếu là muốn đưa mắt nhìn còn cần âm dương ngũ hành trong này pháp tắc rót vào. Khổng Tuyên ngưng mắt nhìn kia hỗn độn nước xoáy trong chậm rãi thành hình hỗn độn sắc linh vũ hư ảnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Kia linh vũ tuy chỉ là số hình, lại tản ra làm hắn rung động chấn động, phản phất hàm chứa khai thiên lập địa vĩ lực. Hắn rõ ràng cảm giác được, nếu muốn đem hoàn toàn ngưng thật, ít nhất cần đem âm dương ngũ hành bảy loại pháp tắc đều tìm hiểu tới ba thành cảnh giới. Cái này xa không phải hắn bây giờ có thể với tới. Ba thành. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, khóe miệng dâng lên một tia cay đắng. Hắn bây giờ âm dương pháp tắc hai thành, ngũ hành pháp tắc các một thành, khoảng cách yêu cầu còn kém xa. Nếu cưỡng ép tiếp tục, sợ rằng không chỉ có không cách nào thành công, ngược lại sẽ thương tới căn cơ. Hỗn độn nước xoáy còn đang xoay chậm chậm, nhưng tốc độ đã sáng rõ giảm bớt. Khổng Tuyên có thể cảm giác được, bản thân bảy sắc thánh quang diễn hóa tiến trình đã đình trệ, nếu lại không lực lượng mới rót vào, lần lột xác này đem thất bại trong gang tấc. Ánh mắt quét qua trôi lơ lửng ở trước người âm dương kính cùng tiên tiên ngũ phương cờ, Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia quyết nhiên. Hắn đột nhiên cắn răng, mà thôi, nếu muốn bổ, liền bổ cái lớn. Sau đó Khổng Tuyên hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân hôn nguyên lực cầm ẩm bùng nổ. Âm dương kính cùng ngũ phương cờ đồng thời rung động, phát ra bén nhọn vang lên, phảng phất ở kháng cự cái gì. Rút ra. Theo một tiếng quát chói tai, Khổng Tuyên đầu ngón tay bắn ra bảy đạo hào quang óng ánh, như xiềng xích vậy cuốn lên âm dương kính cùng ngũ phương cờ. Mặt kiếng hai khói trắng đen như nộ long vậy dãy rủa, ngũ phương cờ bay phất phới, mặt cờ bên trên đạo văn sáng tối chập chờn. Đây là muốn rút ra pháp bảo bên trong bản nguyên pháp tắc. Âm dương kính làm tiên tiên chí bảo, nội bộ tự nhiên ẩn chứa âm dương pháp tắc. Ngũ phương cờ cũng là cực phẩm tiên tiên linh bảo, mỗi người cũng ẩn chứa pháp tắc. Mà Khổng Tuyên bảy sắc thánh quang, vừa đúng có thể xoát ra bản nguyên. Dĩ nhiên, nếu là cưỡng ép rút ra, nhẹ thì pháp bảo uy năng giảm nhiều, nặng thì hoàn toàn hư mất. Ong ong ong, âm dương kính kịch liệt rung động, mặt kiếng hiện ra mịn vết nứt. Ngũ phương cờ càng là vầng sáng ảm đạm, mặt cờ bên trên đạo văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Khổng Tuyên chán nổi gân xanh lên, hôn nguyên đạo quả trong đan điền điên cuồng xoay tròn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một đạo đạo tinh thuần lực lượng pháp tắc đang từ pháp bảo trong bị cưỡng ép rút ra, theo ánh sáng bảy màu liên tràn vào trong cơ thể. Phúc, lại là một hớp kim huyết phun ra, Khổng Tuyên sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Cưỡng ép rút ra pháp bảo bản nguyên, căn trả lực gần như đem hắn kinh mạch xé toạc. Dù sao bây giờ Khổng Tuyên bất quá hôn nguyên kim tiên sơ kỳ, cho dù là cực phẩm tiên tiên linh bảo, cũng không phải hôn nguyên kim tiên có thể tiêm nhiễm. Quân không thấy, cho dù là tiếp dẫn trở thành thánh nhân sau, rất đúng phẩm tiên tiên linh bảo cũng vô cùng coi trọng. Trừ tiếp dẫn bản thân linh bảo thiếu ra, trọng yếu nhất hay là cực phẩm tiên tiên linh bảo vốn là hùng mạnh, khan hiếm. Lúc này, Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bảy màu lại càng phát ra rạng rỡ, sau lưng hỗn độn nước xoáy xoay tròn tốc độ lần nữa tăng nhanh. Trong âm dương kính hai khói trắng đen trước hết bị rút ra, hóa thành hai đầu du long không có vào hỗn độn nước xoáy. Ngay sau đó là mậu kỳ hạnh hoàng cờ thổ chi phát tắc, thanh liên bảo sắc cờ mộc chi phát tắc, ly điệu diễm hỏa cờ hỏa chi phát tắc, tố sắc vân giới cờ kim chi phát tắc, huyền nguyên khống thủy cờ thủy chi phát tắc. Bảy loại lực lượng phát tắc ở hỗn độn nước xoáy trong đan vào va chạm, đưa tới kinh thiên động địa ầm vang. Cả tòa thiên điện đã sớm hóa thành phấn vụ, kim ngao đảo bầu trời gió nổi mây bẩn, bảy sắc tường vân cùng hỗn độn khí lưu đan vào, tạo thành một cái bao trùm 10,000 dặm cực lớn nước xoáy. Hỗn độn khí lưu cuộn trào như nội hải cuồng đảo, bảy sắc tường vân cùng mông mông bụi bụi sương mù đan vào va chạm, tạo thành một đạo bao trùm 10,000 dặm cực lớn nước xoáy. Trong kim ngao đảo linh truyền đảo lưu, tiên cầm tinh bay. Dĩ nhiên, ở chạm đến kim ngao đảo trận pháp sau cũng không quyết tán, lùi về đến Khổng Tiên bầu trời. Toàn bộ thiệt giáo đệ tử cũng nhìn về thiền điện phương hướng. Nơi đó sớm bị hỗn độn cột ánh sáng hoàn toàn nuốt mất. Trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên mở mắt, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Tiểu tử này, Thông Thiên trong mắt kiếm ý lưu chuyển, đã kinh lại lo, chẳng lẽ là đột phá đưa tới động tĩnh. Bất quá sau đó Thông Thiên liền hủy bỏ cái ý nghĩ này. Đưa tới động tĩnh lớn như vậy, đem thiền điện trực tiếp nổ nát. Dù là Khổng Tuyên đột phá đến Hỗn Nguyên trong Kim Tiên kỳ cũng không thể nào như vậy. Sau đó Thông Thiên ánh mắt xuyên thấu nặng nề khí tức, khi thấy rõ Khổng Tuyên trạng thái sau, vốn là ung dung mặt mũi đột nhiên biến sắc. Càn quái! Thông Thiên một tiếng quát chói tai, trong tay áo bay ra bốn đạo Chu Tiên kiếm khí, trong nháy mắt kết thành trận đồ đem toàn bộ thiền điện khu vực phong tỏa. Chỉ thấy Khổng Tuyên ngồi xếp bằng ở hỗn độn nước xoáy trung ương, âm dương kính cùng ngũ phương cờ trôi lơ lửng quanh thân, bảy đạo sáng chói ánh sáng liên đang điên cuồng rút ra pháp bảo bản nguyên. Mặt kiếng đã phủ đầy giống mạng nhện vết nước, ngũ phương cờ càng là vầng sáng ảm đạm, mặt cờ bên trên tiên tiên đạo văn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Lại dám rút ra âm dương kính cùng tiên tiên ngũ hành cờ bản nguyên. Thông Thiên con ngươi chợt co lại. Làm tiên đạo thánh nhân, hắn so với ai khác cũng rõ ràng điều này có ý vị gì. Đây là muốn hủy diệt những thứ này đương theo Khổng Tuyên chinh chiến nhiều năm chí bảo. Nhưng mà này còn là chính Khổng Tuyên làm. Làm sao không khiến Thông Thiên rất ngạc nhiên. Bất quá càng làm Thông Thiên kinh hãi chính là, Khổng Tuyên sau lưng đoàn kia hỗn độn nước xoáy trong, một cây mông lung hỗn độn sắc linh vũ đang chậm rãi thành hình. Phát ra khí tức vậy mà để cho hắn cảm thấy một tia rung động. Nếu là Khổng Tuyên đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên tuyệt cùng, dựa vào cái này hỗn độn sắc linh vũ, không khỏi không thể cùng thánh nhân đánh một trận. Giờ phút này Khổng Tuyên trạng thái đã hỏng bét tới cực điểm. Hỗn Nguyên đạo quả mặt ngoài hiện lên vết rách, thất khiếu không ngừng rỉ ra kim huyết, liên đối nguyên thần cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Nhưng hắn trong mắt ánh sáng bảy màu lại càng phát ra nóng cháy, hai tay kết ấn vẫn không nhúc đích, còn đang cưỡng ép duy trì bản nguyên rút ra. Tiểu tử này, Thông Thiên cau mày, Chu Tiên trận đồ ở dưới chân từ từ triển khai. Hắn nhìn ra Khổng Tuyên là đang đánh cuộc mệnh. Đổ cây kia hỗn độn linh vũ thành hình trước bản thân sẽ không trước sụp đổ. Làm Khổng Tuyên sư tôn, hắn muốn nên lập tức ngăn cản chàng này nguy hiểm lột xác, nhưng bây giờ Khổng Tuyên trạng thái căn bản là không có cách bị cắt đứt. Bị cắt đứt hậu quả thực tại quá nghiêm trọng. Ai Thông Thiên thở dài một hơi, chuẩn bị quan sát. Nếu là có biến số, hắn liền thứ nhất thời gian ra tay, bảo vệ Khổng Tuyên. Giờ phút này, hỗn độn nước xoáy trung ương, cây kia hỗn độn sắc linh vũ hư ảnh đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thật. Mỗi ngưng thật một phần, Khổng Tuyên khí tức liền cường thịnh một phần, nhưng giá cao là âm dương kính cùng ngũ phương cờ quang mang càng phát ra ảm đạm. Rắc rắc, một tiếng vang lên, âm dương kính mặt kiếng hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn tứ tán bay ra. Cái này làm bạn Khổng Tuyên nhiều năm tiên thiên chí bảo, vì vậy hư mất. Ngũ phương cờ theo sát phía sau, mặt cờ lần lượt vỡ tan, ngũ hành đạo văn như trong gió đến tàn bậy tắt. Đáng giá. Khổng Tuyên cắn răng gầm nhẹ, trong mắt ánh sáng bảy màu tăng gọn. Theo cuối cùng một tia lực lượng pháp tắc rót vào, hỗn độn nước xoay ầm ầm co rút lại, toàn bộ dung nhập vào cây kia linh vũ trong. Ông. Thiên địa trở nên yên tĩnh. Một cây toàn thân hỗn độn sắc linh vũ trôi lơ lửng ở Khổng Tuyên sau lưng, thay thế ban đầu ánh sáng bảy màu vòng. Linh vũ lên đường văn răng đầy, mỗi một đạo đường vân cũng phảng phất hàm chứa thiên địa chí lý, tản ra làm người sợ hãi chấn động. Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn giờ phút này, khí tức so trước đó hùng mạnh đâu chỉ gấp mấy lần. Mặc dù tu vi vẫn là Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, nhưng đối pháp tắc cảm ngộ cũng đã đạt tới một cái cao độ toàn mới. Âm dương ba thành, ngũ hành hai thành. Khổng Tuyên cảm thụ biến hóa trong cơ thể, khóe miệng hơi giơ lên. Mặc dù bỏ ra âm dương kính cùng ngũ phương cờ giá cao, nhưng thu hoạch vượt xa dự chủ. Cây kia hỗn độn linh vũ khẽ run lên, Khổng Tuyên nhất thời phúc trí tâm linh. Hắn tâm niệm vừa động, linh vũ xoát qua hư không, chỗ đi qua không gian như giấy mỏng vậy bị xé nứt, lộ ra đen nhánh hư vô. Thật là khủng khiếp uy năng. Khổng Tuyên âm thầm liễu lưỡi. Cái này xuất lực, sợ là so ban đầu bảy sát thánh quang mạnh không chỉ gấp 10 lần. Quan trọng hơn chính là, hắn mơ hồ cảm giác được, cái này hỗn độn linh vũ tựa hồ còn có trưởng thành không gian. Nếu đem tới có thể đem 7 loại pháp tắc đều tìm hiểu tới 3 thành trở lên, hoặc giả còn có thể tiến một bước tăng cường. Hỗn độn linh vũ là bị bản thân tu vi hạn chế, cho nên không có hoàn toàn phát huy được. Nếu là 7 sắc thánh quang tấn thăng, không bằng liền dạy hỗn độn ánh sáng đi. Chương 160, tấn thăng làm hỗn độn ánh sáng, theo hầu tăng lên. Phần 2, chương 160, tấn thăng làm hỗn độn ánh sáng, theo hầu tăng lên. Phần 2, theo Khổng Tuyên dứt tiếng, linh vũ khẽ run lên, phảng phất là ở vui mừng. Khổng Tuyên trong lúc đang suy tư, Thông Thiên bóng dáng xuất hiện ở trước mặt. Thấy được Thông Thiên tới đây, Khổng Tuyên vội vàng hành lễ nói: "Sư tôn." Bản thân đưa tới động tĩnh lớn như vậy, Khổng Tuyên đã sớm ngờ tới Thông Thiên sẽ đến. Dù sao Thông Thiên tại Kim Ngao đảo bên trong, nếu là không phát hiện được mới là lạ. Thông Thiên ánh mắt phức tạp đánh giá Khổng Tuyên, hồi lâu mới thở dài nói: "Ngươi có biết mới vừa có nhiều nguy hiểm. Nếu không phải vi sư kịp thời ổn định, không biết liên lụy bao nhiêu tiệt giáo đệ tử." Nghe nói thế, Khổng Tuyên xấu hổ, biết là bản thân cân nhắc không chu toàn. Bất quá Khổng Tuyên cũng không nghĩ tới động tĩnh sẽ lớn như vậy, thậm chí đem mình tiền điện cũng vỡ nát. Sau đó Khổng Tuyên ngượng ngùng nói: "Đệ tử lỗ mãng, mời sư tôn trách phạt." Thông Thiên khoát khoát tay, nói: "Mà thôi, có thể thành công chính là phần số của ngươi." "Bất quá," nói, Thông Thiên nhìn về phía trên đất âm dương kính cùng ngũ phương cờ mảnh vụn, cao mày nói: "Hư mất như thế trọng bảo, đáng ra không? Dù sao, đây chính là một cái tiên tiên chí bảo, năm cái đồng nguyên cực phẩm tiên tiên chí bảo. Thậm chí tiên tiên ngũ hành cờ vẫn có thể thi triển tiên tiên ngũ hành đại trận. Dù là một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo, cũng có thể đưa tới chuẩn thánh cảnh giới cấp đoạn. Càng không cần nói cực phẩm tiên tiên linh bảo cùng tiên tiên chí bảo. Cho dù là trong tay hắn hôn độ trùng, lão tử trong tay thái cực đồ, nguyên thủy trong tay bản cổ phiên, cũng bất quá là tiên tiên chí bảo." Nghe nói thế, Khổng Tuyên không chút do dự gật đầu: "Đáng giá." Nói, Khổng Tuyên tâm niệm vừa động, sau lưng hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng giáng ra, đệ tử cảm giác bây giờ bảy sắc thánh quang tấn thăng làm hỗn độn ánh sáng tiềm lực, vượt xa âm dương kính cùng ngũ vương cờ chi cùng. Thông Thiên nghe vậy, trong mắt ánh sáng lóe lên. Hắn thân là thánh nhân, tự nhiên có thể nhìn ra căn này linh vũ bất phàm. Tự nhiên cũng biết bảy sắc thánh quang sau khi tấn thăng hùng mạnh. Trước Khổng Tuyên bảy sắc thánh quang đều có thể xưng được hồng hoang đỉnh cấp thiên phú, càng không cần nói tấn thăng sau. Hỗn độn ánh sáng sao? Tên này xưng, ngược lại phù hợp ngươi hôn nguyên một đạo. Thông Thiên khẽ gật đầu, tiếp tục nói: "Nếu như thế, ngươi lại thật tốt tìm hiểu." "Bất quá," nói tới chỗ này, Thông Thiên giọng điệu chợt thay đổi, gần đây chớ con đếm thử nữa đột phá, trước vững chắc cảnh giới lại nói. Nghe nói thế, Khổng Tuyên trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Thông Thiên tuy là thánh nhân, nhưng đối với mình có thể nói là 10 phần tốt. Đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Khổng Tuyên trịnh trọng hành lễ, nội tâm cảm kích không dứt. Thông Thiên khẽ gật đầu, tay áo bào bung lên, Chu Tiên kiếm khí như tơ như sợi vậy tản ra. Chỉ thấy nguyên bản hóa thành phấn vụn thiên điện ở kiếm khí đan vào trong nhanh chóng cơ cấu lại, gạch ngói lương trụ như là thời gian đảo lưu vậy trở về hình dáng ban đầu, trong nháy mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Rất là tu luyện. Thông Thiên lưu lại những lời này, thân hình đã hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang biến mất ở Bích Du cung phương hướng. Khổng Tuyên đưa mắt nhìn Thông Thiên rời đi, xoay người nhìn về khôi phục như mới thiên điện, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Chỗ ngồi này thiên điện gánh chịu hắn quá nhiều lúc tu luyện bằng, từ mới vào tiệt giáo lúc u mê, cho tới bây giờ chứng đạo hôn nguyên kim tiên. Bước vào trong điện, Khổng Tuyên ngồi xếp bằng, sau lưng hỗn độn linh vũ không gió mà bay, tản ra huyền diệu khó lường khí tức. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, bắt đầu cẩn thận kiểm kê lần này đột phá được mất. Âm dương kính. Khổng Tuyên than nhẹ một tiếng, nơi mi tâm đã lại không kia mặt làm bạn bản thân nhiều năm bảo kính. Cái này tiên thiên chí bảo từng giúp hắn tìm hiểu âm dương pháp tắc. Bây giờ vì hỗn độn linh vũ lột xác, không thể không hy sinh bảo vật này, nói không đau lòng đó là giả. Sau đó Khổng Tiên giơ tay lên khẽ bổ, mấy miếng âm dương kính mảnh vụn từ trong tay áo bay ra, trôi lơ lửng ở trên lòng bàn tay. Những mảnh vỡ này vẫn vậy lưu chuyển hai khói trắng đen, chẳng qua là cũng không tiếp tục phục ngày xưa uy năng. Còn có tiên thiên ngũ hành cờ. Khổng Tiên lại lấy ra ngũ phương cờ mảnh vụn. Mộ Kỳ hạnh hoàng cờ, Thanh Liên bảo sắc cờ, Ly Địa diễm hỏa cờ, Tố sắc vân giới cờ, Huyền Nguyên khống thủy cờ. Cái này năm mặt từng giúp hắn bày tiên thiên ngũ hành đại trận cực phẩm tiên thiên linh bảo, bây giờ đều đã hư mất. Khổng Tiên khẽ vuốt những thứ này mảnh vụn, giống như vuốt ve bạn già. Những thứ này pháp bảo theo hắn chinh chiến nhiều năm, sớm đã có tình cảm. Đặc biệt là Ly Địa diễm hỏa cờ, càng là bản thân thứ nhất cái đạt được, ý nghĩa phi phàm. Mặc dù là lao tử tặng cho, nhưng cũng là nhân Khổng Tiên là tam thanh thủ đồ. Bất quá, Khổng Tiên trong mắt ánh sáng lóe lên, sau lưng hỗn độn linh vũ đột nhiên triển khai. Linh vũ lên đường văn lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được âm dương ngũ hành bảy loại pháp tắc đan vào huyền diệu đồ án. Hắn tâm niệm vừa động, hỗn độn linh vũ khẽ run lên, năm đạo ánh sáng từ linh vũ trong chia liễu mà ra, hóa thành năm mặt hư ảo cờ xí trôi lơ lửng ở quanh thân. Chính là tiên thiên ngũ phương cờ hư ảnh. Quả là thế. Thấy vậy một màn, Khổng Tiên mừng lớn. Mặc dù chân chính ngũ phương cờ đã hủy, nhưng nhân hấp thu này bản nguyên, hỗn độn linh vũ có thể mô phỏng ra ngũ phương cờ uy năng. Hay hơn chính là, những thứ này hư ảnh cờ xí so nguyên bản càng thêm linh động, cùng tự thân hôn nguyên lực hoàn mỹ khế hợp. Khổng Tiên hai tay bấm niệm pháp quyết, năm mặt cờ ảnh ấn ngũ hành phương vị sắp hàng, trong nháy mắt kết thành tiên thiên ngũ hành đại trận. Trong trận ngũ hành lực sinh sôi không ngừng, so ban đầu dùng thực thể cờ xí bày trận lúc càng thêm không câu nệ tựa như, hoàn toàn không cần trước đem tiên thiên ngũ phương cờ bày trận như vậy rườm rà. Âm dương kính bản nguyên cũng, Khổng Tiên lần nữa thúc dục hỗn độn linh vũ, một đạo đen trắng cột ánh sáng từ linh vũ núi nhọn bắn ra, trên không trung hóa thành một mặt hư ảo âm dương kính. Mặt kính hai khói trắng đen lưu chuyển, mơ hồ có nghịch chuyển âm dương hiệu quả. Khổng Tiên thử đem thần thức chìm vào hư ảnh trong âm dương kính, nhất thời ngạc nhiên phát hiện, cái này hư ảnh hoàn toàn cất giữ nguyên bản âm dương kính 78 phần uy năng. Đặc biệt là âm dương nghịch chuyển thuật, ngược lại nhân dung nhập vào hỗn độn linh vũ mà càng thêm huyền diệu. Âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc. Khổng Tiên như có điều suy nghĩ, đột nhiên phúc trí tâm linh. Hắn đột nhiên đứng lên, sau lưng hỗn độn linh vũ mở ra hoàn toàn, ánh sáng bảy màu ở linh vũ thượng lưu chuyển. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, ngũ phương cờ hư ảnh cùng âm dương kính hư ảnh đồng thời bay ra, trên không trung đan vào thành một cái kỳ lạ trận đồ. Trận đồ này đã có tiên tiên ngũ hành đại trận căn cơ, lại dung nhập vào âm dương lịch chuyển chi diệu, uy lực càng hơn từ trước. Trận này làm xưng âm dương ngũ hành đại trận. Khổng Tiên trong mắt ánh sáng bùng nổ. Hắn mơ hồ cảm giác được, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ trận này, uy lực hoặc giả không kém hơn thông thiên chu tiên kiếm trận. Bất quá dưới mắt đây vẫn chỉ là cái sơ hình, cần hắn tiến một bước thôi diễn hoàn thiện. Khổng Tiên tập trung ý chí, bắt đầu tinh tâm tìm hiểu cái này mới chế đại trận. Theo thời gian chuyển rời, Khổng Tiên đối hỗn độn linh vũ nắm giữ càng phát ra thuần thục. Hắn phát hiện cái này linh vũ không chỉ có cất giữ bảy sắc thánh quang toàn bộ đặc tính, càng tăng thêm rất nhiều chỗ huyền diệu. Tỷ như nhất để cho Khổng Tiên nhìn chúng, soát tự thân bản nguyên trong tạp chí. Ban đầu bảy sắc thánh quang liền có công hiệu này, nhưng cuối cùng là có hạn, chỉ có thể đem Khổng Tiên theo hầu tăng lên một ít, nhưng không đạt tới biến hóa về chất. Bây giờ tấn thăng làm hỗn độn ánh sáng sau, hoàn toàn có thể tăng thêm một bước bản thân theo hầu. Sau đó Khổng Tiên đắm chìm tâm thần, một đạo hỗn độn ánh sáng xuất ra, trong nháy mắt xuất ở bản thân nguyên thần chỗ sâu. Chỉ thấy theo đạo này hỗn độn ánh sáng đi xuống, nguyên thần chỗ sâu nhất thời hiện ra vô số thật nhỏ màu đen tạp chất, giống như giỏi trong xương vậy quấn quanh ở nguyên thần nòng cốt. Quả là thế. Khổng Tiên trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Những thứ này màu đen tạp chất chính là hắn nguyên thần trong tiên tiên không đủ, là lúc trước cắn nuốt đại bàng bản nguyên lúc lưu lại mầm họa. Mặc dù bảy sắc thánh quang từng nhiều lần tịnh hóa, nhưng chung quy không cách nào trừ tận gốc. Hỗn độn ánh sáng giống như cối xay vậy xoay chậm chậm, chỗ đi qua, màu đen tạp chất như băng tuyết tan rã. Mỗi tịnh hóa một tia tạp chất, Khổng Tiên cũng cảm giác nguyên thần khinh linh một phần, đối pháp tắc cảm nộ cũng càng phát ra rõ ràng. Đột nhiên, nguyên thần chỗ sâu truyền tới đau đớn một hồi. Chỉ thấy cốt lõi nhất chỗ, tối đen như mực tạp chất ngoan cố không thay đổi, lại chống cự hỗn độn ánh sáng tịnh hóa. Đây là, Khổng Tiên con ngươi hơi co lại. Cái này đoàn tạp chất trong hoàn toàn mơ hồ hiện ra một con chim bằng hư ảnh, chính là ban đầu đại bảng bản nguyên ấn ký. Thì ra là như vậy, khó trách một mực không cách nào hoàn toàn tịnh hóa. Khổng Tiên cười lạnh một tiếng, sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra. Hắn tâm niệm vừa động, linh vũ bên trên đạo văn sáng lên chói mắt vầng sáng, bảy loại lực lượng pháp tắc đan vào thành lưới, hướng đoàn kia tạp chất bao phủ tới. Giống chim bằng hư ảnh phát ra không cam lòng gào thét, hai cánh điên cuồng kích động, cố gắng tránh thoát pháp tắc lưới. Vậy mà hỗn độn ánh sáng bực nào huyền diệu, bảy loại pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, trong nháy mắt liền đem chim bằng hư ảnh hoàn toàn cắn nát. Vâng. Nguyên thần chỗ sâu truyền tới một tiếng ầm vang, Khổng Tiên chỉ cảm thấy cả người chợt nhẹ, phảng phất tháo xuống vạn quân trách nhiệm. Hỗn độn ánh sáng thuận thế xuống, đem cuối cùng một kia tạp chất cũng tịnh hóa sạch sẽ. Giờ khắc này, Khổng Tiên nguyên thần thuần tịnh vô hạn, như cùng một khối không tì vết mỹ ngọc. Hắn đôi pháp tắc cảm nội trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ, âm dương pháp tắc đã đạt ba thành tuyệt cùng, ngũ hành pháp tắc cũng đến gần ba thành. Hô. Khổng Tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Trong hắn coi bản thân, phát hiện không chỉ có nguyên thần tinh khiết, liền thân sắc cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Mỗi một tấc da thịt cũng trong suốt như ngọc, xương cốt nổi lên hiện ra huyền ảo đạo văn, trong máu hiện lên nhàn nhạt kim quang. Theo hầu tăng lên, Khổng Tiên mừng rỡ trong lòng. Hắn vốn là Hồng Hoang con thứ nhất khổng tức hóa hình, theo hầu tại Hồng Hoang bên trong đã thuộc đứng đầu. Dĩ nhiên, hỗn độn ma thần theo hầu là khẳng định không sánh bằng. nhưng đã có thể sánh bằng Tam Thanh theo hầu. Phải biết, Tam Thanh thế nhưng là bản cổ đại thần hậu duệ, được xưng bản cổ chính tông. Mà đang ở lúc này, trong không động ấn nhân tộc khí vận chợt chấn động. Ừm. Nhận ra được thứ, Khổng Tuyên hơi sững sờ. Nhưng khi cẩn thận cảm thụ nhân tộc khí vận sau, Khổng Tuyên sắc mặt đại biến. Bởi vì, nhân tộc khí vận ở giảm bớt. Bây giờ nhân tộc thế nhưng là thiên địa vai chính, Tam Hoàng Ngũ Đế quy vị thời kỳ, theo lý thuyết nhân tộc khí vận chỉ biết tăng trưởng, nhưng hôm nay nhân tộc khí vận vậy mà giảm bớt. Chương 161, biến số vì ma khí. Gài tang vật hãm hại phương pháp, phần 1 phần 2, chương 161, biến số vì ma khí. Gài tang vật hãm hại phương pháp, phần 1 phần 2, Khổng Tuyên vẻ mặt nghiêm túc, sau lưng hỗn độn linh vũ không gió mà bay, tản mát ra huyền diệu khó lường khí tức. Sau đó hắn tâm niệm vừa động, không động ấn từ mi tâm bay ra, trôi nổi tại trên lòng bàn tay. Ấn tỷ bên trên nhân tộc khí vận trường hà dâng trào không ngừng, nhưng sáng rõ so trước đó suy yếu mấy phần. Nhân tộc khí vận lại đang giảm bớt. Khổng Tuyên cau mày, trong mắt ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, hỗn nguyên lực không giữ lại chút nào địa rót vào trong không động ấn, ấn tỷ nhất thời kim quang đại thịnh, ánh chiếu ra nhân tộc địa vực cảnh tượng. Chỉ thấy hiên viên bộ lạc bầu trời, nguyên bản quanh quần kim long hư ảnh giờ phút này ảm đạm không ít. Mà cửu lê bộ lạc phương hướng 81 đạo huyết sắc lang yên lại càng phát ra nồng nặc, xông thẳng vào tiêu. Càng làm Khổng Tuyên khiếp sợ chính là, ở đó huyết sắc lang yên trong, mơ hồ có thể thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng là Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân. Xiển giáo vậy mà kết quả trợ giúp Sibiu. Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Nguyên Thủy Sư bá ngồi xuống đệ tử thân truyền sẽ công khai nhúng tay nhân hoàng chi tranh, hơn nữa còn là đứng ở Sibiu một phương. Ban đầu bản thân mất đi Nguyên Thủy hư ảnh, cộng thêm thông thiên, Nguyên Thủy không thể nào lại tham dự mới đúng. Dù sao thua ở bản thân, đã để Nguyên Thủy rất mất mặt, cho dù là hư ảnh cũng là như vậy. Nếu là lại tiếp tục đối tiểu bối ra tay, tính toán nhân hoàng, đến lúc đó càng thêm mất thể diện. Từ trước đến giờ cao ngạo lại cực kỳ chú trọng mặt mũi Nguyên Thủy làm sao có thể đang tinh kế. Không động ấn tiếp tục ánh chiếu xuất chiến cảnh tượng giống. Chỉ thấy Quảng Thành Tử cầm trong tay phiên thiên ấn, mỗi một lần rơi đập cũng làm cho hiên viên bộ lạc phòng tuyến sụp đổ một mảnh. Ngọc Đỉnh chân nhân thì tế ra Trảm Tiên kiếm, kiếm quang như hồng, chỗ đi qua nhân tộc chiến sĩ rối rít ngã xuống. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, Sibiu xuất lĩnh cửu lê bộ lạc thế như trẻ tre, đã công chiếm hiên viên bộ lạc bộ phận khu vực. Cái này, Khổng Tuyên trong mắt hàn quang lấp lóe, sau lưng hỗn độn linh vũ kịch liệt rung động. Hắn biết rõ Tam Hoàng Ngũ Đế quy vị là thiên đạo định số, Nguyên Thủy Sư bá làm thiên đạo thánh nhân không thể nào không biết. Bây giờ lại làm cho môn hạ đệ tử nghịch thiên mà đi, trong đó phải có kỳ quặc. Nhưng vào lúc này, trong không động ấn nhân tộc khí vận lần nữa chấn động, một đạo kim quang phá không mà tới, hóa thành Huyền Đô bóng dáng. Đại sư Minh, Huyền Đô sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm dồn dập, Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên hiện thân giúp Sibiu, hiên viên bộ lạc tổn thất nặng nề. Sư tôn mệnh ta tới trước báo cho, chuyện này sợ rằng có ẩn tình khác. Nghe nói thế, Khổng Tuyên khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ta cũng đang nghi ngờ chuyện này. Nguyên Thủy Sư ba biết rõ nhân hoàng quy vị là thiên đạo định số, vì sao còn muốn cho môn hạ đệ tử nhúng tay? Huyền Đô lắc đầu nói, sư tôn chỉ nói, Nguyên Thủy Sư thúc hành động này chỉ sợ là vì. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh quang từ Côn Lôn Sơn phương hướng chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền tới hai người trước mặt, hóa thành Vô Đang Thánh Mâu bằng dáng. Đại sư Minh, chỉ thấy Vô Đang Thánh Mâu sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ta mới từ Côn Lôn Sơn dò xét trở lại, phát hiện Ngọc Hư cũng đã đóng kín, Nguyên Thủy Sư bá tựa hồ đang bế quan. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bùng nổ, nói, cái gì? Nguyên Thủy Sư bá bế quan? Kia Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân. Vô Đang Thánh Mâu cắn răng nói, bọn họ chỉ sợ là tự mình xuống núi. Ta tại bên ngoài Ngọc Hư cũng phát hiện cái này. Nói, hắn lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nhận lấy ngọc giản, thân thức đảo qua, nhất thời sắc mặt đại biến. Trong ngọc giản là Nguyên Thủy lưu lại một đạo thân niệm, nói rõ bản thân muốn bế quan tìm hiểu Hỗn Nguyên chi đạo, mệnh môn hạ đệ tử không được ra ngoài. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, quả là thế. Quảng Thanh Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đây là cái lời sư mệnh tự mình xuống núi. Nghe nói thế, Huyền Đô cao mày, nghi ngờ hỏi thăm, nhưng bọn họ vì sao phải trợ giúp Sibiu? Sibiu là đại vu chuyển thế, cùng nhân tộc khí vận xung đột lẫn nhau. Bọn họ hành động này không chỉ có vi phạm sư mệnh, càng là nghịch thiên mà đi a. Khổng Tuyên trầm tư chốc lát, đột nhiên tâm niệm vừa động, sau lưng hỗn độn linh vụ khẽ du lên, xoát ra một đạo hỗn độn ánh sáng. Ánh sáng trong hiện ra Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân bóng dáng, chỉ thấy hai người quanh thân quấn vòng quanh quỷ dị huyết sắc khí tức, nơi mi tâm mơ hồ có một đạo màu đen phủ văn lấp lóe. Vô Đang Thánh Mâu hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc nói, đây là ma khí. Khổng Tuyên ánh mắt như điện, thanh âm lạnh băng, bọn họ bị ma khí ăn mòn tâm trí, khó trách sẽ làm ra như vậy khác thường cử chỉ. Một bên Huyền Đô thời là sắc mặt nghiêm trọng, nói, đại sư Minh, chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đều là đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, tầm thường ma khí căn bản không tới gần được, trừ phi là có người cố ý như vậy. Khổng Tuyên tiếp lời, trong mắt hàn quang lấp lóe, hơn nữa có thể ở không kinh động Nguyên Thủy Sư bá dưới tình huống làm được một điểm này, tu vi của đối phương ít nhất là thiên đạo thánh nhân tầng thứ, hoặc là có đặc thù phương pháp. Nhưng sau đó Khổng Tuyên trong lòng bực. Dù sao, đây chính là giấu được Nguyên Thủy A trong hồng hoang, trừ Hồng Quân đạo tổ ngoài, cũng bất quá là 6 cái thiên đạo thánh nhân, cộng thêm hậu thủ một cái địa đạo thánh nhân. Khổng Tuyên trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới ai có như thế bản lĩnh. Mà một bên Vô Đang Thánh Mẫu đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Tây Phương giáo? Tiếp dẫn chuẩn đề mới vừa ở sư minh trên tay bị thua thiệt nhiều, có thể hay không? Nghe nói thế, Khổng Tuyên chậm rãi lắc đầu, nói, rất không có khả năng. Phương Tây nhị thánh mặc dù âm hiểm, nhưng còn không đến mức như vậy trắng trợn tính toán xiển giáo. Huống chi nguyên thủy sư bá nếu phát hiện là bọn họ gây nên, định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đang ở ba người trong lúc suy tư, không động ấn lần nữa chấn động, ánh chiếu ra hiên viên bộ lạc mới nhất chiến huống. Chỉ thấy Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đã chạy tới chiến trường, cùng Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân giằng co. Hai bên dương cung tuất kiếm, đại chiến trực chờ bùng nổ. Khổng Tuyên biến sắc, lẩm bẩm nói, Công Minh sư đệ bọn họ chỉ sợ không phải đối thủ. Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân bị ma khí ăn mòn sau, thực lực tăng gọn, đã đến gần chuẩn thánh. Huyền Đô vội vàng nói, đại sư minh, chúng ta được mau chóng tới. Khổng Tuyên lại giơ tay lên ngăn lại, chấm đã. Chuyện này kỳ quặc, chỉ sợ là cái bẫy dập. Ngươi về trước thủ Dương Sơn hướng đại sư bá bẩm báo, ta sẽ đi gặp bọn họ. Dứt lời, Khổng Tuyên sau lưng hỗn độn linh vũ mở ra hoàn toàn, bước ra một bước liền hóa thành bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, chạy thẳng tới nhân tộc chiến trường mà đi. Phi hành trên đường, Khổng Tuyên trong lòng suy tư. Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân bị ma khí ăn mòn, chuyện này tuyệt không phải tình cờ. Có thể ở Ngọc Hư cung tái máy tay chân mà không bị Nguyên Thủy phát hiện, thủ phạm đứng sau thực lực cùng thân phận đều làm người không rét mà run. Chẳng lẽ là? Chợt, Khổng Tuyên nghĩ đến một cái có thể, con người hơi co lại, Ma Tổ La Hầu. Cái ý niệm này mới vừa lên, liền bị chính hắn hủy bỏ. La Hầu đã sớm ở Ma đạo chi tranh trong bị đạo tổ Hồng Quân chém giết. Mặc dù không có hoàn toàn tử vong, nhưng cũng vì vậy không biết tung tích. Bất quá La Hầu trước khi chết ứng thuận thiên đạo lợi thể, đạo tiêu ma trưởng. Hồng Quân đạo tổ đại biểu chính là đạo. La Hầu Ma Tổ chính là đại biểu ma. Nhưng hôm nay Hồng Quân đạo tổ huyền môn có thể nói chưa từng có hùng mạnh. Tiếp dẫn, chuẩn đề Tây Phương giáo còn không có phản bội huyền môn. Còn có nhân giáo, xiển giáo cùng tiệt giáo khí vận gia trì. Thời kỳ này huyền môn khí vận, chỉ sợ là tột cùng nhất thời điểm. Theo lý thuyết lúc này La Hầu là yếu nhất mới đúng. Khổng Tuyên trong lúc suy tư, chiến trường đã thấy ở xa xa. Chỉ thấy trong phạm vi bán kính 10,000 dặm tứ bề báo hiệu bất ổn, hiên viên bộ lạc phòng tuyến liên tục bại lui. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu bảy cựu khúc hoàng hà trận, miễn cưỡng ngăn cản Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân thế công, nhưng sáng rõ ở hạ phòng. Hừ. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, hỗn độn linh vũ nở rộ chói mắt vầng sáng, trong thời gian ngắn liền tới bầu trời chiến trường. Thấy Khổng Tuyên đến, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu mừng rỡ trong lòng. Ngay sau đó vội vàng hô, đại sư minh. Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân nghe vậy nâng đầu, trong mắt huyết sắc càng đậm. Bọn họ không nói hai lời, phiên thiên ấn cùng Trảm Tiên kiếm đồng thời hướng Khổng Tuyên đánh tới, uy thế kinh người, lại có chuẩn thánh chi uy. Chút tài mọn. Khổng Tuyên khép cười một tiếng, hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng quét một cái, hai đạo công kích như bùn như vào biển, trong nháy mắt tiêu trừ ở vô hình. Thấy vậy một màn, Quảng Thành Tử nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân ma khí tăng vọt, Khổng Tuyên, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ngọc Đỉnh chân nhân càng là trực tiếp tế ra bổn mệnh pháp bảo, một ngụm tinh huyết phun tại Trảm Tiên kiếm bên trên, kiếm quang hóa thành vạn trượng máu cầu rồng, thẳng đến Khổng Tuyên cổ họng. Khổng Tuyên ánh mắt ngưng lại, nhìn ra hai người đã hoàn toàn bị ma khí khống chế, thần trí không rõ. Nếu không, cũng không dám ra tay với mình. Bản thân lấy đại La Kim Tiên tuột cùng, liền đánh bại chuẩn thánh tuột cùng Bồ Đề lão tổ. Ở Hôn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, càng là đánh bại Nguyên Thủy hư ảnh. Hai người bọn họ làm sao dám a? Khổng Tuyên không còn nương tay, sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giáng ra, ánh sáng bảy màu lưu chuyển ở giữa, một đạo hỗn độn cột ánh sáng ầm ầm bắn ra, đem ngất trời ấn cùng Trảm Tiên kiếm đồng thời đánh bay. Tỉnh lại, Khổng Tuyên một tiếng quát chói tai, hỗn độn ánh sáng như thiên hà rũ xuống, đem Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân bao phủ trong đó. A! Hai người phát ra kêu thê lương thảm thiết, nơi mi tâm màu đen phủ văn kịch liệt lấp loé, chống cự hỗn độn ánh sáng tinh hóa. Khổng Tuyên lặng lặng mà nhìn xem Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân trong cơ thể ma khí ở hỗn độn ánh sáng cọ rửa hạ từ từ tiêu tán. Đen nhánh kia ma khí giống như giỏi trong xương, cuốn quanh ở hai người nguyên thần chỗ sâu, giờ phút này lại giống như băng tuyết gặp liệt dương, phát ra xì xì tiếng vang, một chút xíu tăng dã. Nếu không phải hai người này là bị ma khí khống chế, Khổng Tuyên trong mắt hàn quang lấp lóe, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi rung động. Nếu Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân là phụ nguyên thủy chi mệnh tới trước ngăn trở hiên viên quy vị nhân hoàng, hắn mới vừa rồi kia quét một cái cũng sẽ không chẳng qua là tịnh hóa ma khí, mà là trực tiếp xoát diệt nguyên thần của bọn họ. Hỗn độn ánh sáng ở hai người nguyên thần bên trong lưu chuyển, mỗi một đạo ánh sáng cũng như cùng lưỡi sắc, tinh chuẩn địa cắt ma khí cùng nguyên thần liên tiếp. Quảng Thành Tử mặt mũi bặm mẻo, phiên thiên ấn từ trong tay rơi xuống, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Ngọc Đỉnh chân nhân càng là thất khiếu rỉ ra máu đen, Trảm Tiên kiếm bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Đại sư minh, bọn họ. Triệu Công Minh tiến lên một bước, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Khổng Tuyên giơ tay lên tỏ ý hắn lui về phía sau, ma khí đã xâm nhập nguyên thần đưa ra, cưỡng ép tịnh hóa sẽ có rủi ro. Tam Tiêu đứng ở một bên, Hỗn Nguyên kim đấu, kim giao tiễn trở pháp bảo trôi lơ lửng ở bên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bích Tiêu nhỏ giọng nói, cái này ma khí rất là quỷ dị, có thể khống chế đại La Kim Tiên tâm trí. Khổng Tuyên không có trả lời, hết sức chăm chú địa điều khiển hỗn độn ánh sáng. Hắn trong lòng biết chuyện này hóc bữa. Nguyên Thủy đang bế quan, nếu Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân trong lúc ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn, cho dù là bị ma khí ăn mòn gây nên, cũng khó bảo toàn Nguyên Thủy sẽ không giận lây sang Tiệt giáo. Nhất tộc khí vận tại không động ấn bên trong cuộn trào, Khổng Tuyên có thể rõ ràng cảm giác được trong đó biến hóa. Kể từ cùng Nguyên Thủy hư ảnh đánh một trận sau, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên quan hệ đã xuống tới băng điểm. Nếu không phải lão tử nhân tộc khí vận chuyện giữ vững trung lập, sợ rằng Tam Thanh đã sớm hoàn toàn phân ra. Không thể cấp Nguyên Thủy làm khó dễ mượn cớ a. Chương 161, biến số vì ma khí. Gài tang vật hãm hại phương pháp, phần 2, 2, chương 161, biến số vì ma khí. Gài tang vật hãm hại phương pháp, phần 2, 2, Khổng Tuyên thầm nghĩ trong lòng. Ở phong thần lượng kiếp đi tới trước, Tam Thanh duy trì hiện trạng mới là tốt nhất của diện. hắn cần thời gian tăng thực lực lên, cần thời gian bố cục nhu đồ. Bây giờ quan hệ, vô luận là phương Tây nhị thánh hay là nữ hoa, cũng sẽ kiêng kỵ Tam Thanh. Dù sao đây chính là anh em ruột ra đắc tội một cái chính là đắc tội ba cái. Ba cái tiên đạo thánh nhân, ai dám trêu chọc? Dù là bây giờ Hồng Hoang đều biết Nguyên Thủy cùng Thông Thiên giữa có chút không vui, nhưng đó là người ta nhà mình chuyện, muốn như thế nào giống như gì. Nếu là người ngoài nhúng tay, chết cũng không biết chết như thế nào. Hỗn độn ánh sáng đột nhiên kịch liệt rung động, Quảng Thành Tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi huyết quang tăng vọt, Khổng Tuyên, ngươi lại dám? Thử. Khổng Tuyên một tiếng quát nhẹ, hỗn độn linh vũ nở rộ chói mắt hào quang, bảy sắc đạo văn như xiềng xích vậy quấn quanh mà lên, đem Quảng Thành Tử vững vàng giam cầm. Cùng lúc đó, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng dây dụa mong muốn đứng dậy, lại bị hỗn độn ánh sáng hóa thành nhà tù áp chế gắt gao. Đại sư huynh, có phải hay không? Vân Tiêu tay nâng Hỗn Nguyên kiếm đấu, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Khổng Tuyên khẽ lắc đầu, không thể. Bọn họ dù sao cũng là Nguyên Thủy sư bá đệ tử thân truyền. Mà Bích Tiêu lại gấp nói, nhưng bọn họ mới vừa thiếu chút nữa hại chết Hiên Viên. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên cũng không có cái gì chấn động, mà là nhìn về phía Quảng Thành Tử, chậm rãi nói, giết bọn họ, mới chính hợp thủ phạm đứng sau ý. Hỗn độn ánh sáng tiếp tục tịnh hóa hai người nguyên thần trong ma khí, Khổng Tuyên thần thức lại quyết tán ra tới, tra xét rõ ràng chúng quanh mỗi một tấc không gian. Có thể ở Ngọc Hư cung tái máy tay chân mà không bị Nguyên Thủy phát hiện, cái này người giật dây tuyệt không phải hạng người bình thường. Đột nhiên, Khổng Tuyên con ngươi co rụt lại. Ở Quảng Thành Tử áo bào trong khe hở, hắn phát hiện một luồng mấy không thể xét màu vàng sợi tơ. Đây là hỗn độn ánh sáng phân ra một luồng, nhẹ nhàng cuốn lên tia sợi kim ti. Kim ti vào tay lạnh buốt, lại mang theo một cỗ quỷ dị chấn động, cùng ma khí hoàn toàn khác biệt, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tây Phương giáo kim tuyến, ma khí. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bùng nổ, thì ra là như vậy. Đây không phải là đơn giản ma khí ăn mòn, mà là có người đem Tây Phương giáo độ hóa kim tuyến cùng ma khí kết hợp, sáng tạo ra loại này có thể khống chế đại la kim tiên quỷ dị lực lượng. Khó trách có thể lừa gạt được Nguyên Thủy cảm nhận. Tây Phương giáo kim tuyến vốn là am hiểu ẩn nút, hơn nữa ma khí ăn mòn đặc tính, hay cho một tiếp dẫn chủ đề. Khổng Tuyên trong lòng cười lạnh. Hai người này mới vừa ở công đức kim liên bên trên bị thua thiệt nhiều, đạo mắt đã tới rồi như vậy một tay, đã trả thù xiển giáo, lại có thể giá họa cho ma đạo, nhất tiễn xong điêu. Cái này cũng là chỉ có hai người bọn họ có thể làm được á, nhưng vào lúc này, Quảng Thành Tử đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nơi mi tâm màu đen phủ văn ầm ầm nổ tung. Một cỗ khủng bố ma khí bộc phát ra, hoàn toàn tạm thời xông phá hỗn độn ánh sáng chói buộc. Không tốt. Khổng Tuyên sắc mặt đại biến, hỗn độn linh vũ mở ra hoàn toàn, trong nháy mắt kết thành một đạo màn sáng đem mọi người bảo vệ. Vâng. Ma khí như thủy triều tứ tán, trôi đi qua cỏ cây khô héo, núi đá hoa phấn. Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân thân thể giống như vải rách vậy bị ném đi ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Bụi mù tản đi, Khổng Tuyên triệt hồi màn sáng, bước nhanh về phía trước kiểm tra. Chỉ thấy Quảng Thành Tử sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Ngọc Đỉnh chân nhân càng là thất khiếu chảy máu, nguyên thần kề sát giải tán. Đại sư huynh, bọn họ. Triệu Công Minh thanh âm căng lên. Khổng Tuyên trầm mặt kiểm tra hai người thương thế, nói, ma khí đã trừ, nhưng nguyên thần bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn lật tay lấy ra hai quả đan dược, chính là ban đầu lão tử ban thưởng cựu chuyển kim đan. Mà thôi. Trước bảo vệ hắn nhóm tính mạng lại nói, cấp hai người ăn vào đan dược sau, Khổng Tuyên đứng dậy ngắm nhìn một phía. Hiên Viên bộ lạc các chiến sĩ đang từ phế tích trong bò ra ngoài, thương vong thảm trọng. Sibiu đại quân dù tạm thời thối lui, nhưng nguy cơ xá chưa giải trừ. Công Minh sư đệ, Khổng Tuyên đột nhiên mở miệng, ngươi lập tức hộ tống Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân trở về Côn Lôn Sơn, cần phải tự mình giao cho Nguyên Thủy sư bá trong tay. Triệu Công Minh sửng sốt một chút, nói, bây giờ, nhưng Hiên Viên bên này, dù sao Hiên Viên cùng Sibiu chiến đấu còn chưa kết thúc, nếu là rời đi, xuất hiện biến cố gì coi như phiền toái. Đinh Ý nói thế, Khổng Tuyên giọng điệu kiên quyết, nói, nơi này có ta. Nhớ, thấy Nguyên Thủy sư bá sau, nói rõ sự thật, nhưng đừng nói tới kim tuyến chuyện. Nghe nói thế, Triệu Công Minh thở phào nhẹ nhõm. Khổng Tuyên ở có thể so với hắn ở ổn thỏa nhiều. Bản thân cũng bất quá là trong đại la kim tiên kỳ, mà Khổng Tuyên thế nhưng là hôn nguyên kim tiên tồn tại. Bất quá đối với Khổng Tuyên vậy, Triệu Công Minh không rõ ràng lắm vì sao như vậy. Bất quá nếu đã nói như vậy, Triệu Công Minh cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đem hôn mê hai người nâng lên, ta hiểu. Đợi Triệu Công Minh hóa thành lưu quang đi xa, Khổng Tuyên chuyển hướng tam tiêu, ba người các ngươi lập tức trở về Kim Ngao đảo, đem việc này bẩm báo sư tôn. Vân Tiêu lo lắng nói, đại sư Minh, vậy ngươi? Khổng Tuyên trong mắt hàn quang lấp lóe, chậm rãi nói, ta phải đi chiếu cố Sibiu. Chuyện này sau lưng sợ rằng còn có ẩn tình. Tam Tiêu nhìn thẳng vào mắt một cái, cùng kêu lên tiếng, cẩn tuân đại sư huynh chi mệnh. Đưa mắt nhìn Tam Tiêu rời đi, Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn trong lòng biết hành động này mạo hiểm, nhưng nhất định phải biết rõ chân tướng. Tây Phương giáo cùng ma khí kết hợp, tuyệt không phải tình cờ. Nếu tiếp dẫn chuẩn đề thực có can đảm cấu kết ma đạo, kia phong thần lượng kiếp sợ rằng sẽ so tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Hỗn độn linh vũ khe khẽ rung lên, Khổng Tuyên bóng dáng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất bây giờ cựu lê bộ lạc bầu trời. Hỗn nguyên kim tiên khí tức không che giấu chút nào địa phóng ra. Sibiu, ra gặp một lần. Thanh âm như sấm, chấn động đến cựu lê bộ lạc lều bạt bay phất phới. Phía dưới vu tộc các chiến sĩ hoảng sợ nâng đầu, cũng không một người dám lên trước. Một lát sau, một đạo thân ảnh khôi ngô đạp không lên. Sibiu chiều cao hơn trượng, đầu đồng trắng sát, cầm trong tay hổ phách đao, quanh thân sát khí ngất trời. Ngươi là ai? Lại dám độc xông ta cựu lê bộ lạc? Khổng Tuyên mắt lạnh quan sát Sibiu, hỗn độn ánh sáng ở trong con người lưu chuyển. Chỉ thấy Sibiu trong cơ thể vu tộc huyết mạch cùng nhân tộc khí vận bị dị giao dung, hoàn toàn tạo thành một loại trước giờ chưa từng có lực lượng, chính là Sivu chỗ đặc thù. Cũng là bởi vì Vu yêu lượng kiếp trong, Vu tộc cùng nhân tộc lấy nhau nguyên nhân. Sau đó Khổng Tuyên nhẹ nhàng phất tay, một cỗ khí tức chậm rãi tản ra, rõ ràng là hậu thổ khí tức. Dù sao ban đầu Khổng Tuyên cảm nhận thổ chi pháp tắc thời điểm, thế nhưng là dùng hậu thổ tặng bản thân màu vàng đất tinh thạch. Sivu cảm nhận được hậu thổ nương nương khí tức, nguyên bản phách lôi sắc mặt trong nháy mắt trở nên cung kính, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm tình. Hắn thu hồi hổ phách đao, trầm giọng nói, ngươi cùng hậu thổ nương nương có quan hệ gì? Khổng Tuyên cười nhạt một tiếng, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi giãn ra, tản mát ra huyền diệu khó lường khí tức, ta là Tiệt giáo phó giáo chủ Khổng Tuyên, từng cùng hậu thổ nương nương từng có một đoạn sâu xa. Sivu, ngươi thân là đại vu chuyển thế, vốn nên bảo vệ nhân tộc, vì sao bây giờ lại cùng ma khí tiêm nhiễm, trợ chủ vi ngược? Sivu nghe vậy, cau mày, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Một lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng, bảo vệ nhân tộc. Ta vu tộc năm đó vì hồng hoang chinh chiến, cuối cùng lại rơi được kết quả như vậy. Bây giờ ta bất quá là cầm lại thuộc về ta hết thảy. Khổng Tuyên ánh mắt ngưng lại, hỗn độn ánh sáng ở trong con ngươi lưu chuyển, trong nháy mắt xem thấu Sivu trong cơ thể dị thường. Hắn trầm giọng nói, bên trong cơ thể ngươi ma khí từ đâu mà tới? Thế nhưng là có người đầu độc ngươi. Sivu vẻ mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh lại khôi phục hung ác, bớt nói nhảm. Hôm nay ngươi nếu dám độc xông ta Cửu Lê bộ lạc, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Lời còn chưa dứt, Sivu đột nhiên huy động hổ phách đao, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm xé toạc hư không, chạy thẳng tới Khổng Tuyên mặt mà tới. Trong ánh đao ẩn chứa sát khí cùng ma khí đang bảo, uy lực kinh người, liền không gian chung quanh cũng vì đó mà mèo. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng quét một cái, ánh sáng bảy màu như thiên hà rũ xuống, trong nháy mắt đem ánh đao màu đỏ ngòm chôn vùi vào vô hình. Hắn đứng chắc tay, giọng điệu lạnh băng, "Sivu, ngươi bị ma khí ăn mòn, đã bị lạc bản tâm. Nếu lại chấp mê bất ngộ, đừng trách ta không nể mặt." Sivu thấy mình công kích bị tùy tiện hóa giải, trong lòng hoảng sợ, nhưng rất nhanh lại bị ma khí ảnh hưởng, trong mắt huyết quang càng tăng lên, cuồng vọng. "Hôm nay liền để ngươi kiến thức ta Cửu Lê đại vu chân chính thực lực." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân sát khí tăng vọt, 81 vị huynh đệ đồng thời từ bộ lạc bên trong lao ra, kết thành chiến trận đem Khổng Tuyên bao bọc vây quanh. Mỗi một trên thân người cũng quấn vòng quanh quỷ dị ma khí, thực lực hoàn toàn so tầm thường đại vu còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Khổng Tuyên ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn trong lòng biết Sivu đã bị ma khí hoàn toàn khống chế, nếu không mau sớm giải quyết, sợ rằng sẽ gây thành đại họa. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, sau lưng hỗn độn linh vũ mở ra hoàn toàn, ánh sáng bảy màu như là mặt trời chói chang rạng rỡ. "Đã ngươi chấp mê bất ngộ, ta liền thay ngươi tịnh hóa cái này ma khí." Khổng Tuyên một tiếng quát chói tai, hỗn độn linh vũ đột nhiên xuất ra, một đạo hỗn độn cột ánh sáng như thiên phạt vậy giáng lâm, đem Sivu cùng 81 vị huynh đệ toàn bộ bao phủ trong đó. Trong cột ánh sáng ẩn chứa âm dương ngũ hành lực đan vào thành lưới, điên cuồng tịnh hóa bên trong cơ thể của bọn họ ma khí. "A!" Sivu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh thân ma khí như băng tuyết tan rã, lộ ra nguyên bản vu tộc sát khí. 81 vị huynh đệ giống vậy thống khổ dãy rủa, nhưng hỗn độn ánh sáng tịnh hóa lực há là bọn họ có thể chống cự. Chỉ chốc lát sau, ma khí toàn bộ tiêu tán, Sivu đám người tê liệt ngã xuống trên đất, khí tức bị bại. Khổng Tuyên thu hồi hỗn độn linh vũ, chậm rãi đi tới Sivu trước mặt, trầm giọng nói, "Bây giờ, ngươi nhưng tỉnh táo." Sivu khó khăn ngẩng đầu lên, trong mắt huyết quang đã rút đi, thay vào đó chính là một mảnh mờ mịt cùng thống khổ. Hắn lẩm bẩm nói, "Ta rốt cuộc làm cái gì?" Nghe nói thế, Khổng Tuyên thở dài một tiếng, nói, "Ngươi bị ma khí ăn mòn, suýt nữa gây thành đại họa. Bây giờ ma khí đã trừ, nhưng nguyên thần của ngươi bị tổn thương nghiêm trọng, cần mau sớm điều dưỡng." Sivu yên lặng chốc lát, đột nhiên quỳ sụp xuống đất, thanh âm khàn khàn, "Đa tạ cứu giúp." "Sivu, thẹn với hậu thổ nương nương, thẹn với nhân tộc." Khổng Tuyên đem hắn đỡ dậy, giọng điệu hòa hoãn chút, "Ngươi đã biết sai, liền nên đền bù lỗi lầm. Hiên Biên là thiên mệnh nhân hoàng, ngươi nếu giúp hắn một tay, hoặc giả còn có thể vì nhân tộc cùng vu tộc mưu được một chút hy vọng sống." Sivu trong mắt lóe lên một tia hy vọng, trịnh trọng gật đầu, Sivu nguyện ý nghe từ an bài. Sau đó Sivu chậm rãi đem trải qua nói ra. Mà hắn càng nói, Khổng Tuyên sắc mặt càng nghiêm trọng. Chương 162, Thí Thần Thương. Tây Phương giáo phản bội huyền môn, hỗn độn ánh sáng chiến tiếp dẫn. Phần 1 phần 2, chương 162, Thí Thần Thương. Tây Phương giáo phản bội huyền môn, hỗn độn ánh sáng chiến tiếp dẫn. Phần 1 phần 2, về phần vì sao Khổng Tuyên như vậy, tất cả đều là bởi vì Sivu trong lời nói nhắc tới một cái linh bảo mạnh vụn. Một cái trường thương đầu súng mạnh vụn. Lại liên tưởng đến ma khí sau, Khổng Tuyên liền phán đoán ra là cái gì. Thí Thần Thương mạnh vụn. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tuyên ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, kia đầu súng mảnh vụn bây giờ nơi nào? Sivu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, hiển nhiên đối kia mảnh vụn cực kỳ kiên kỵ. Hắn yên lặng chốc lát, rốt cuộc cắn răng nói, ở Cửu Lê bộ lạc phía bắc trong U Minh Cốc, nơi đó sát khí ngất trời, tầm thường sinh linh đến gần sẽ gặp hóa thành máu. Ta lúc đầu cũng là bằng vào vu tộc huyết mạch mới có thể miễn cưỡng đến gần, ai ngờ vẫn bị ma khí ăn mòn tâm trí. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, U Minh Cốc, xem ra kia thí thần thương mảnh vụn quả nhiên ở chỗ này. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sivu, tiếp tục hỏi, ngươi còn nhớ rõ vị trí cụ thể? Nghe nói thế, Sivu gật gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn vậy mang theo sợ hãi, nhớ, kia mảnh vụn cắm ở một khối màu đen trên đá lớn, chung quanh không có một mảng cỏ, liền đại địa đều bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Ta từng cố gắng đưa nó rút ra, nhưng vừa mới đụng chạm, ma khí tựa như nước thủy triều tràn vào trong cơ thể, suýt nữa để cho ta hoàn toàn bị lạc. Khổng Tuyên như có điều suy nghĩ, sau đó vỗ một cái Sivu bả vai, chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi lại ở chỗ này điều dưỡng, ta đi U Minh Cốc tìm tòi hư thực. Sibiu thấy vậy vội vàng khuyên can, nói: "Thánh sư chậm đã. Kia mảnh vụn hung hiểm dị thường, cho dù là ngài." Khổng Tuyên khẽ mỉm cười, sau lưng hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng giáng ra: "Không sao, ta tự có thủ đoạn ứng đối." Dứt tiếng, thân hình hắn chợt lóe, hóa thành một đạo bảy sắc hồng quang chạy thẳng tới U Minh Cốc mà đi. U Minh Cốc ở vào Cựu Lê bộ lạc phía bắc quần sơn chỗ sâu, quanh năm bị khói đen che phủ, trong cốc không có một mảng cỏ, liền tầm thường thú loại cũng không dám đến gần. Khổng Tuyên đứng ở cốc khẩu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng sương mù đen, chỉ thấy trong cốc sát khí như thực chất vậy lan lộn, mơ hồ có thể nghe được thê lương tiếng kêu rên từ chỗ sâu truyền tới. Thật là nặng sát khí. Cảm nhận như vậy, trong Khổng Tuyên tâm kinh hãi. Không nghĩ tới chỉ một cái mảnh vụn, liền có thể đưa tới cường đại như vậy uy thế. Theo Khổng Tuyên sau lưng hỗn độn linh vũ hơi rung động, tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, đem xâm nhập mà tới sát khí ngăn cách bên ngoài. Hắn chậm rãi bước vào trong cốc, mỗi đi một bước, dưới chân thổ địa liền dị ra chất lỏng màu đỏ sậm. Bốn phía trên vách đá hiện đầy dữ tợn vết rách, phản phất bị nào đó lực lượng kinh khủng xé toạc qua. Theo xâm nhập, sát khí càng phát ra nồng nặc, thậm chí bắt đầu ăn mòn Khổng Tuyên hộ thể thần quang. Hắn khẽ nhíu mày, tâm niệm vừa động, hỗn độn linh vũ đột nhiên triển khai, ánh sáng bảy màu như là thác nước rũ xuống, đem chúng quanh sát khí toàn bộ tinh hóa. Xem ra cái này thí thần thương mảnh vụn quả nhiên không đơn giản. Khổng Tuyên thấp giọng tự nói, bước chân lại chưa dừng. Rốt cuộc, ở đáy vực chỗ sâu nhất, hắn thấy được Sibiu đã nói màu đen cự thạch. Cự thạch cao chừng 10 trượng, toàn thân tối đen như mực, tản ra khổng lồ ma khí. Mà ở cự thạch chót đỉnh, thình lình cắm một đoạn dị sét loang lổ đầu súng mảnh vụn. Kia mảnh vụn dù đã đứt rách, vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi hung sát chi khí, không khí chung quanh đều bị bặm mẹo. Quả nhiên là thí thần thương mảnh vụn. Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, rung động trong lòng không dứt. Thí thần thương chính là ma tổ La Hầu sát phạt chí bảo. Ở ma đạo chi tranh thời điểm, thậm chí thương tới đạo tổ Hồng Quân. Sau đó La Hầu bại vong, thí thần thương cũng theo đó vỡ nát, giải rác hồng hoang. Không nghĩ tới hôm nay lại nơi đây thấy một đoạn mảnh vụn. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía màu đen cự thạch. Càng đến gần, hắn càng có thể cảm nhận được mảnh vụn trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đó là một loại thuần túy hủy diệt cùng sát lục khí tức. Đang ở Khổng Tuyên khoảng cách cự thạch chỉ có 10 bước khoảng cách lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Oeng! Thí thần thương mảnh vụn đột nhiên rung động, một đạo đen nhánh ma khí như cự long phóng lên cao, trong nháy mắt đem toàn bộ U Minh Cốc bao phủ. Ma khí trong truyền tới trận trận cười gằn, phản phất có vô số oan hồn ở kêu rên. Ha ha ha. Rốt cuộc đợi đến một cái tiên phú không tệ sinh linh. Ma khí trong truyền tới thanh âm khàn khàn, giống như kim loại ma sát vậy chói tai. Khổng Tuyên ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng hỗn độn linh vũ mở ra hoàn toàn. Ánh sáng bảy màu như là mặt trời chói chang rạng rỡ, đem đánh tới ma khí toàn bộ chặn. Ma tổ La Hầu tàn niệm. Khổng Tuyên trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới còn có như vậy chuyện. Bất quá nên không đúng, dù sao La Hầu cũng không phải là chết rồi, chẳng qua là đạo quá mạnh mẽ, áp chế ma. Chỉ thấy ma khí lan lộn, dần dần ngưng tụ thành một đạo thân ảnh mơ hồ. Người nọ người khoác áo bào đen, mặt mũi ẩn vào trong bóng ma, chỉ có một đôi đỏ thắm con ngươi nhìn chằm chằm Khổng Tuyên. Bóng đen cười lạnh nói, không nghĩ tới trong hồng hoang còn có người nhớ danh hiệu của ta. Bất quá ở cảm giác được đạo này tàn niệm bất quá trong chuẩn thánh kỳ tu vi sau, trong Khổng Tuyên tâm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, nói, La Hầu đã sớm vẫn lạc, ngươi bất quá là một luồng tàn niệm, cũng dám ở này quấy phá. Bóng đen nghe vậy, tiếng cười càng phát ra ngông cuồng, vẫn lạc. Ha ha ha. Đạo tiêu ma trưởng, chỉ cần thế gian còn có tàn sát cùng dục vọng, bổn tọa liền vĩnh thế bất diệt. Dứt lời, bóng đen đột nhiên đánh về phía Khổng Tuyên, ma khí hóa thành vô số lưỡi sắc, thẳng đến mi tâm của hắn. Khổng Tuyên trong mắt hàn quang lóe lên, hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng quét một cái, ánh sáng bảy màu như thiên hà cuốn ngược, trong nháy mắt đem ma khí lưỡi sắc chôn bụi. Sau đó giơ tay lên một chút, âm dương ngũ hành lực đan vào thành lưới, hướng bóng đen bao phủ tới. Chút tài mọn. Bóng đen không thèm cười một tiếng, thân hình đột nhiên tiêu tán, sau một khắc hoàn toàn trực tiếp xuất hiện sau lưng Khổng Tuyên, ma khí hóa thành cự trảo hung hăng lấy xuống. Khổng Tuyên sớm có phòng bị, sau lưng linh vũ rung lên, thân hình như điện né tránh, đồng thời trở tay một trường gỗ ra. Hỗn độn ánh sáng cùng ma khí va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc cả vàng, toàn bộ U Minh Cốc cũng vì đó rung động. Có chút ý tứ. Bóng đen liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhục thể của ngươi cùng nguyên thần, ngược lại thích hợp làm bổn tọa tái thể. Nghe nói thế, Khổng Tuyên cũng biết vì sao bản thân tới trước, cái này tàn niệm sẽ ra tới. Nguyên lai là mong muốn chiếm cứ thân thể của mình. Không trách trước Sibiu tới không có sao, chỉ là bị ma khí xâm nhiễu. La Hầu nhất định coi thường Sibiu, dù sao Sibiu vì vu tộc chuyển thế, thượng hạn quá thấp. Thử. Mộng tưởng hao huyền. Khổng Tuyên không còn nương tay, hỗn độn linh vũ mở ra hoàn toàn, ánh sáng bảy màu hóa thành một đạo ánh sáng long ánh trụ, xông thẳng vân tiêu. Trong cột ánh sáng ẩn chứa âm dương ngũ hành lực điên cuồng xoay tròn, tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, đem chung quanh ma khí toàn bộ cắn nuốt. Bóng đen thấy vậy, rốt cuộc lộ ra vẻ kinh sợ, đây là thủ đoạn gì? Ngươi đến tột cùng là ai? Khổng Tuyên không đáp, hai tay bấm niệm pháp quyết, cột ánh sáng đột nhiên đè xuống, sắp tối ảnh vững vàng giam cầm. Ma khí ở hỗn độn ánh sáng tịnh hóa phát xuống ra xì xì tiếng vang, giống như băng tuyết tan rã. Không! Bóng đen phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình từ từ đạm hóa. Bổn tọa sẽ không vì vậy biến mất. Đạo tiêu ma trưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ làm lại. Hy vọng đến lúc đó, ngươi tên tiểu tử này còn sống. Lời còn chưa dứt, bóng đen hoàn toàn tiêu tán, thí thần thương mảnh vụn cũng theo đó an tĩnh lại, không còn phát ra ma khí. Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi hỗn độn linh vũ. Hắn chậm rãi đi về phía màu đen cự thạch, đưa tay nắm chặt đầu súng mảnh vụn. Lần này, mảnh vụn lại không phản kháng, bị hắn tùy tiện rút ra. Thí thần thương mảnh vụn. Khổng Tuyên ngưng mắt nhìn trong tay mảnh vụn, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Vật này hung hiểm dị thường, nhưng nếu có thể luyện hóa, hoặc giả có thể trở thành đối kháng lượng kiếp một sự giúp đỡ lớn. Bất quá, trước đó, hắn cần trước biết rõ La Hầu tàn niệm xuất hiện có hay không cùng Tây Phương giáo có liên quan. Dù sao khống chế Sibiu cùng Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân ma khí trong, thế nhưng là trộn lẫn Tây Phương giáo khí tức. Tiếp dẫn, chuẩn đề. Các người rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? Khổng Tuyên thấp giọng tự nói, trong mắt hàn quang lấp lóe. Sau đó Khổng Tuyên đem mảnh vụn thu nhập hỗn độn ánh sáng trong không gian, xoay người rời đi U Minh Cốc. Sau đó, hắn cần mau sớm cùng Thông Thiên thương nghị chuyện này, đồng thời đề phòng Tây Phương giáo động tác kế tiếp. Bất quá trước đó, vẫn là phải trở về nhân tộc một chuyến. Làm Khổng Tuyên trở lại Cửu Lê bộ lạc, Sibiu thấy Khổng Tuyên bình yên trở về, liền vội vàng tiến lên hỏi, "Thánh sư, kia mảnh vụn?" Nghe nói thế, Khổng Tuyên khẽ gật đầu, nói, "Đã thu hồi. Bất quá chuyện này dính dấp quá nhiều, ngươi cần giữ kín như bưng." Sibiu trịnh trọng đáp ứng, "Sibiu hiểu." Khổng Tuyên không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành bảy sắc hồng quang rời đi. Dù sao Sibiu bại đã thành định cục, Hiên Viên ít hôm nữa liền có thể quy vị nhân hoàng. Ừm. Lúc này Khổng Tuyên mới phát hiện, chính mình đạo thân chẳng biết lúc nào đã tiêu tán. Chẳng lẽ là thí thần thương mảnh vụn giết chết đạo thân? Nghĩ tới nghĩ lui, Khổng Tuyên chỉ muốn đến loại khả năng này. Dù sao thí thần thương vì sát phạt chí bảo, dù là mảnh vụn cũng có không dính nhân quả hiệu quả. Nếu không, chính mình nói thân tiêu tán bản thân không thể nào cảm nhận không tới. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tuyên hướng Kim Ngao đảo mà đi. Dù sao thí thần thương không phải chuyện nhỏ. Dính dấp La Hầu cùng Tây Phương giáo, không nói khác, Hồng Quân đạo tổ trên người đều có nhân La Hầu tự bạo phương Tây linh mạch nhân quả. Nếu không cũng sẽ không có sau Phật giáo đại hưng. Dĩ nhiên, bây giờ còn gọi là Tây Phương giáo. Tây Phương giáo đổi thành Phật giáo, là ở phong thần lượng kiếp sau. Vẫn là phải cùng sư tôn thương nghị a. Không lâu lắm, Khổng Tuyên liền trở lại trong Kim Ngao đảo. Bảy sắc hồng quang xẹt qua chân trời, rơi vào Bích Du cung trước. Hắn vừa định bước vào cửa cung, thần thức đảo qua lại phát hiện trong điện trống không, Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn không ở trong đó. Kỳ quái, sư tôn đi nơi nào? Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi rung động. Lấy Thông Thiên giáo chủ tính tình, nếu không có chuyện quan trọng tuyệt sẽ không tùy tiện rời đi Kim Ngao đảo. Đúng vào lúc này, một đạo màu xanh độn quang từ trong đảo bay tới, hóa thành Quy Linh Thánh Mẫu bóng dáng. Đại sư Minh. Quy Linh Thánh Mẫu vẻ mặt vội vã, hiển nhiên đã ở chờ đã lâu, sư tôn mệnh ta ở chỗ này báo cho, hắn đã tiến về Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn. Nghe nói thế, Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Từ Thông Thiên cùng Nguyên Thủy ở hỗn độn đánh một trận xong, tam thanh quan hệ xuống tới băng điểm, Thông Thiên lại chưa đặt chân Côn Lôn Sơn nửa bước. Bây giờ đột nhiên tiến về, phải có kinh thiên biến cố. Quy Linh Thánh Mẫu thấy Khổng Tuyên vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng nói bổ sung, sư tôn trước khi đi chỉ nói muốn cùng hai vị sư bá thương nghị chuyện quan trọng, cụ thể nguyên do cũng không nói rõ. Khổng Tuyên ánh mắt trầm xuống, trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Thí thần thương mảnh vụn cùng La Hầu tàn hồn chuyện quan hệ trọng đại, chuyện này nhất định phải nhanh báo cho Thông Thiên. Sư muội có biết sư tôn khi nào lên đường? Khổng Tuyên trầm giọng hỏi. Quy Linh Thánh Mẫu suy tư chốc lát, nói, ước chừng đại sư Minh rời đi không bao lâu. Lúc ấy trong Bích Du cung Chu Tiên Tứ kiếm trỗi lên, sư tôn sắc mặt ngưng trọng đạp phá hư không mà đi. Nghe nói thế, Khổng Tuyên trong lòng càng cảm thấy bất an. Có thể để cho Thông Thiên như vậy vội vàng, thậm chí không tiếc vận dụng Chu Tiên kiếm khí lên đường, tuyệt không phải tầm thường chuyện. Ta cần lập tức tiến về Côn Lôn Sơn. Khổng Tuyên quyết đoán, sau lưng hỗn độn linh vũ mở ra hoàn toàn, trên đảo sự vụ tạm do sư muội thay mặt coi sóc. Quy Linh Thánh Mẫu trịnh trọng gật đầu, sư minh yên tâm. Bất quá, nàng do dự một chút, thấp giọng nói,